Chương 810, tin tức kinh người. Chương 810, tin tức kinh người. Tiêu Lăng Trần đột nhiên lẻ lưỡi, hướng phía Diệp Lăng Xương bàn chân yên ổn đi. Ân. Diệp Lăng Xương lập tức toàn thân cứng đờ, dưới chân truyền đến một trận tê dại ngứa ý, hôn tạp khó nói nên lời ngượng ngùng, để nàng trong nháy mắt lên một lớp da gà. Khi nàng ý thức được là chuyện gì xảy ra đằng sau, cũng là vội vàng rút về bàn chân, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, gương mặt đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết, liền âm thanh đều mang tới thanh âm rung động. Ngươi làm cái gì? Tiêu Lăng Trần thảnh thơi từ dưới đất bò dậy, còn cố ý liếm liếm khóe miệng, một mặt dư vị nói, không nghĩ tới Lăng Xương chiến thần mà ngay cả chân đều thơm như vậy, thật là làm cho ta dư vị vô tận. Ngươi đang đổ từ này, ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Diệp Lăng Xương tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay liền muốn lần nữa giơ lên trường kích công kích. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân một trận khô nóng, một cỗ dị dạng dòng nước ấm từ vùng đan điền cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Để nàng nguyên bản thanh lãnh tức giận ánh mắt trở nên có chút mê ly, ngay cả nắm trường kích tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sao lại thế? Diệp Lăng Xương cắn môi dưới, ý đồ áp chế thể nội khô nóng, có thể cỗ này cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, để đầu nàng choáng hoa mắt, ngay cả đứng lập đều trở nên có chút khó khăn. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy cười gian, lại vô ý thức nhìn về hướng trong tay của mình. Chỉ gặp nàng trên tay, dính đầy vừa mới bị Tiêu Lăng Trần dội đến, lại bị nàng đuốt ve màu mực chất lỏng. Diệp Lăng Xương lập tức trong lòng kinh hãi, cái này đây là dao long máu. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Diệp Lăng Xương bộ dáng kiếp sợ, khóe miệng cười gian càng rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, Lăng Xương chiến thần quả nhiên kiến thức rộng rãi a. Diệp Lăng Xương trừng lớn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự là hèn hạ. Vô sỉ, lại vẫn cất giấu loại tà ác này đồ vật. Tiêu Lăng Trần lại không thèm để ý chút nào nàng giận dữ mắng mỏ, cười nhạt địa đạo, này làm sao có thể để hèn hạ vô sỉ đâu? Cái này rõ ràng gọi binh bất yếu trá. Ta không phải Lăng Xương chiến thần đối thủ của ngươi, tự nhiên đến làm chút thủ đoạn tự vệ lạc. Nếu không phải Lăng Xương chiến thần ngươi không phân tốt xấu động thủ với ta, ta há lại sẽ dùng chiêu này đâu? Diệp Lăng Xương tức giận đến trên ngực bên dưới chập trùng, hình ảnh lộ ra quý vi trắng quan. Hừ, ngươi cho rằng chỉ là dao long máu, liền có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Lăng Xương trong mắt lóe lên một tia quả cường, lúc này ngồi xếp bằng, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép vận chuyển thể nội tiết lực, ý đồ đem dao long máu khô nóng chi lực áp chế xuống. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, dao long máu bá đạo viễn siêu tưởng tượng của nàng, nhất là giờ phút này, dao long máu đã xâm nhập trong phế phủ. Nàng tiên lực vừa chạm đến độc tố, không chỉ có không có đem nó áp chế, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, để cái kia cỗ khô nóng chi lực trong nháy mắt tăng vọt. Một cỗ càng thêm mãnh liệt khô nóng từ vùng đan điền lan tràn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, để đầu nàng choáng hoa mắt, lý trí cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Nàng cảm giác mình thân thể giống như là bị nhen lửa bình thường, mỗi một tấc da thịt đều tại nóng lên, liền hô hấp đều nóng rực lên. Không được, Diệp Lăng Xương cắn môi dưới, ý đồ duy trì sau cùng thanh tỉnh, nhưng thể nội lại càng ngày càng khô nóng, dục vọng không ngừng đánh thẳng vào nàng thần trí. Ánh mắt của nàng trở nên càng phát ra mê ly, nguyên bản khuôn mặt thanh lãnh nhiễm lên một tầng ửng đỏ, nhìn lại nhiều hơn mấy phần vũ mị. Một giây sau, Diệp Lăng Xương lý trí triệt để bị dục vọng thôn phệ. Nàng đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh tới. Không tốt. Tiêu Lăng Trần thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bản năng muốn lui lại trốn tránh. Có thể Diệp Lăng Xương tốc độ thực sự quá nhanh, hai chân của hắn vừa hướng về sau xê dịch nửa bước, liền bị Diệp Lăng Xương rắn rắn chắc chắc nhào vừa vặn. Phanh. Hai người trùng điệp ngã tại phủ kín lá rụng trên mặt đất, Tiêu Lăng Trần cảm giác phía sau lưng một trận cùn đau nhức. Vừa định đưa tay đẩy ra đè ở trên người, lại bị Diệp Lăng Xương gắt gao đè xuống cổ tay. Khí lực của nàng to đến kinh người, nóng hổi hô hấp mạnh mẽ tại Tiêu Lăng Trần cái cổ ở giữa, mang theo một cỗ hôn tạp mùi hương nóng rực, để hắn toàn thân căng cứng. Tiêu Lăng Trần vốn định trêu đùa Diệp Lăng Xương một phen, tốt gọi nàng biết mình lợi hại. Kết quả không nghĩ tới, tại trong tay nàng, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Xoẹt. Mà trên người hắn quần áo, cũng tại thời khắc này, bị Diệp Lăng Xương toàn bộ xé nát. Tại hắn không ngừng vô dụng dãy rủa bên trong, bị Diệp Lăng Xương cưỡng ép đặt được. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người chậm rãi dừng lại. Lúc này, Diệp Lăng Xương nằm tại Tiêu Lăng Trần trong ngực, lồng ngực theo đều hô hấp có chút chập trùng, trên mặt tưởng đỏ dần dần rút đi, ánh mắt cũng khôi phục ngày xưa thanh minh. Đồng thời thiếu đi mấy phần ngày xưa thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Những năm này ngươi có nghĩ tới hay không ta? Lúc này, Diệp Lăng Xương đột nhiên tra hỏi. Tiêu Lăng Trần nghe vậy sững sờ, hắn nhìn xem trong ngực rút đi phong mang, hiển thị rõ ôn nhu Diệp Lăng Xương, hoàn toàn không nghĩ tới vị này sát phạt quyết đoán chiến thần lại sẽ hỏi ra lời như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư. Từ khi năm đó từ chiến thần phụ cho tới, hắn đầu tiên là cùng Tam đại thế gia ẩn thế tác chiến, sau lại đang hư vô cung điện chờ đợi một năm, về sau lại đi rừng phượng giới Lăng Tiêu bí cảnh luyện hóa 9 ngày linh thủy. Làm sao có thời giờ nhớ nàng a? Hú hồn, giữa hai người cũng không cái gì tình cảm, mặc dù giữa bọn hắn nên phát sinh đều đã phát sinh, nhưng này lúc hắn, tinh khiết chính là bị trở thành mượn giống công cụ, trong lòng không oán nàng coi như xong, như thế nào nhớ nàng. Bất quá nhìn xem giờ phút này, Diệp Lăng Xương trong mắt không dễ dàng phát giác ánh mắt mong chờ, Tiêu Lăng Trần tự nhiên không có khả năng tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế là nhẹ gật đầu, ngữ khí lộ ra chân thành nói tự nhiên là nghĩ. Diệp Lăng Xương trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ, khóe miệng có chút dương lên, truy vấn, "Thật, ngươi thật muốn qua ta? Không có gạt ta chứ?" Tiêu Lăng Trần lời thề son sắt địa đạo, "Tự nhiên là thật. Ta Tiêu Lăng Trần mặc dù trên thân cũng có một chút khuyết điểm, nhưng là cho tới nay không gạt người." Diệp Lăng Xương nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Lăng Trần ngực, tiếp lấy nói cho Tiêu Lăng Trần một cái trọng đại sự tình. Diệp Lăng Xương ôn nhu địa đạo, kỳ thật năm đó ta tìm ngươi mượn giống thành công, ta đã sinh hạ một đứa con gái, năm nay đã 4 tuổi, dáng dấp rất giống ngươi.
Cái gì?
Nghe được Diệp Lăng Xương lời nói, Tiêu Lăng Trần đột nhiên trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn vô ý thức ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem Diệp Lăng Xương, khiếp sợ đồng thời lại có chút kinh hỉ, ngươi nói ta có hài tử?
Là cái nữ nhi.
Nàng tên gọi là gì? Mặc dù Tiêu Lăng Trần ngày thường không có nói qua, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn hay là chờ mong qua chính mình có thể có một đứa bé, mà lại so sánh với bên dưới, hắn cũng càng ưa thích nữ nhi nhiều một chút. Từ khi diệt Tam đại thế gia ẩn thế đằng sau, Tiêu Lăng Trần cùng các đạo lữ của hắn liền cố ý muốn hài tử. Nhưng là trải qua cố gắng, tựa hồ cũng không thấy hiệu quả. Lại không nghĩ rằng Diệp Lăng Xương vậy mà thành công mang thai con của hắn, đồng thời còn sinh ra tới, mà lại còn là một đứa con gái. Cái này gọi Tiêu Lăng Trần không kinh hỉ cũng không được. Diệp Lăng Xương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Ân, nàng cứ gọi Tiêu Niệm, nhũ danh Niệm Niệm."
"Tiêu Niệm."
Niệm Niệm Tiêu Lăng Trần lặp đi lặp lại nhỉ non cái tên này, trong mắt tràn đầy không che giấu được vui vẻ cùng ưa thích. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng Xương không chỉ có sinh ra nữ nhi, còn để hài tử theo hắn họ, càng dùng niệm chữ làm tên. Đủ để có thể thấy được, tại Diệp Lăng Xương trong lòng, nữ nhi của bọn hắn cũng không phải là chỉ là nàng đơn thuần muốn bồi dưỡng thành công cụ của cường giả người. Đồng thời mình tại Diệp Lăng Xương trong lòng vẫn có một ít vị trí. Tiêu Lăng Trần nhất thời vui vẻ, ôm Diệp Lăng Xương eo, cúi đầu tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Nụ hôn này mang theo vài phần bội vàng, lại tràn đầy chân thành vui sướng, để Diệp Lăng Xương nao nao, lập tức gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt cũng mềm đến giống một vũng nước. Người Diệp Lăng Xương vừa định mở miệng, liền bị Tiêu Lăng Trần thanh âm đánh gãy. Tiêu Lăng Trần hỏi, cái kia Niệm Niệm bây giờ tại nơi nào? Ta có thể đi gặp nàng sao?
Diệp Lăng Xương thực sự hồi đáp, nàng hiện tại tự nhiên là tại Chiến Thần phủ.
Niệm Niệm kế thừa hai người chúng ta thiên phú, 1 tuổi liền có thể nắm ổn tiểu mục thương, 3 tuổi liền có thể đuổi theo các tướng sĩ cơ sở huấn luyện, mà lại lực lớn không gì sánh được, trong phủ hộ vệ, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Đợi đến nàng 18 tuổi, đi vào tu luyện đằng sau, thiên phú của nàng tất nhiên sẽ kinh diễm tất cả mọi người.
Lợi hại như vậy,
Tiêu Lăng Trần trong mắt kinh hỉ càng sâu, không nhịn được nghĩ tượng nữ nhi nắm tiểu mục thương, vẻ mặt thành thật bộ dáng, khóe miệng ý cười căn bản ép không được, không hổ là nữ nhi của ta.
Giống như ta có thiên phú.
Vừa vặn, ta nguyên bản liền định đi một chuyến hoàng cung, vừa vặn có thể đi nhìn xem nữ nhi của ta. Diệp Lăng Xương nghe được Tiêu Lăng Trần muốn đi hoàng cung, không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc hỏi, ngươi đi hoàng cung làm cái gì? Mắt Trần có thể thấy, Tiêu Lăng Trần nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, ngữ khí cũng biến thành trở nên nặng nề, là vì sư tôn ta. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là đem Khương Lạc Tiên bây giờ tình huống đơn giản nói cho Diệp Lăng Xương. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng Trần lại bổ sung, cái kia Bạch Xương là trước kia Khương Nhược Sơ đưa tới, có lẽ Khương Nhược Sơ sẽ biết liên quan tới Bạch Xương thể chất sự tình, đồng thời giải quyết vấn đề này. Mà biết được chuyện tình huống đằng sau, Diệp Lăng Xương không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó nói, nếu như ngươi là vì chuyện này nói, ngươi có thể không cần phiền phức chạy chuyến này. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Lăng Xương, hiển nhiên, Diệp Lăng Xương là biết chút ít cái gì. Hắn cũng chờ đợi nàng lời kế tiếp. Diệp Lăng Xương nói bởi vì, Bạch Xương nhưng thật ra là ta bắt trở lại, so sánh với thái tử, ta có lẽ rõ ràng hơn Bạch Xương tình huống.
Tiêu Lăng Trần ngữ khí lập tức không khỏi đội vàng mấy phần, hỏi đội, có đúng không?
Vậy ngươi mau nói, cái kia Bạch Xương đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Diệp Lăng Xương trầm ngâm một chút, sau đó nói, kỳ thật, thật muốn nói đến, Bạch Xương nàng cũng không tính là nhân loại.
Tiêu Lăng Trần con ngươi co rụt lại, không phải nhân loại.
Chương 811, thế giới dưới lòng đất chương 811, thế giới dưới lòng đất Diệp Lăng Xương gật đầu nói, đối với, không phải nhân loại.
Kỳ thật sự tình, còn muốn từ năm đó ta từ cùng ngươi mượn giống kết thúc nói lên.
Ngươi còn nhớ rõ khi đó, ta đang cùng ngươi mượn giống, lại đột nhiên thu đến có quân tình khẩn cấp bẩm báo sao?
Khi đó, Nam Cực vực một chỗ đất hoang, đột có kẻ đất xuất hiện, mà cái kia trong kẻ đất có vô số dị chủng bên trong tuôn ra, đồ thán sinh linh. Ta phục bệ hạ chi mệnh, tiến về Nam Cực vực, lắng lại hoạn loạn. Khi đó ta cùng ta bộ hạ mới phát hiện, nguyên lai tại chúng ta Thiên Càn đại lục dưới đáy, vẫn tồn tại một phương thế giới kia bị một đạo cấm chế ngăn cách. Cấm chế không biết nguyên nhân nào phá toái, lúc này mới đưa đến thế giới dưới lòng đất dị chủng từ đó chạy ra.
Nghe được Diệp Lăng Xương lời nói,
Tiêu Lăng Trần trong lòng rất là chấn kinh. Thiên Càn đại lục dưới nền đất còn có một phương thế giới, mà lại bên trong thế giới kia lại còn có sinh linh sinh tồn. Loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói.
Diệp Lăng Xương rồi nói tiếp, ngươi biết ta vì cái gì hôm nay nhìn thấy ngươi, liền đối với ngươi ra tay đánh nhau sao?
Nguyên nhân chính là năm đó ta cùng ta các tướng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phân chiến thời điểm, ngươi mang theo ngươi đồng thương minh gây sự, dư ba chiến đấu thậm chí lan đến gần chúng ta bên kia. Làm hại dưới mặt đất vết nước càng ngày càng nhiều, cũng dẫn đến càng ngày càng nhiều dị chủng từ lòng đất xông ra. Ta cùng ta tướng sĩ hao phí đại lượng tinh lực, tử thương vô số, mới rốt cục đem cấm chế kia bổ khuyết.
Nghe xong lời này,
Tiêu Lăng Trần có chút hổ thẹn gãi đầu một cái, lại là dạng này.
Không có ý tứ a, Tiêu Lăng Trần cũng không nghĩ tới, năm đó hắn mang theo đồng thương minh cùng tam đại thế gia ẩn thế chiến đấu, lại còn ảnh hưởng đến Diệp Lăng Xương bên kia, suýt nữa hại bọn hắn.
Tiêu Lăng Trần nói các loại có cơ hội, ta nguyện ý đi hy sinh các tướng sĩ mời rượu bồi tội.
Diệp Lăng Xương thở dài nói, thôi, chuyện này nói thật cũng không trách ngươi được.
Ngươi cũng không phải cố ý.
Đây hết thảy đều chỉ có thể nói là mệnh đi.
Dù sao, Tiêu Lăng Trần cũng không biết hắn cùng tam đại thế gia ẩn thế chiến đấu sẽ lan đến gần bọn hắn.
Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn cùng dị chủng tác chiến thời điểm, đồng thương minh cũng đang cùng tam đại thế gia ẩn thế đại chiến.
Đây hết thảy đều chỉ có thể nói là mệnh.
Tiêu Lăng Trần trầm mặc một chút, sau đó lại hỏi, cái kia Bạch Sương chính là từ trong thế giới dưới lòng đất chạy đến sao? Diệp Lăng Sương nói đối với, khi đó, theo càng ngày càng nhiều dị chủng từ chạy vừa đi ra, chúng ta phát hiện, những cái kia hình thù kỳ quái dị chủng cũng chỉ là trong lòng đất cấp thấp nhất tồn tại. Một chút cao cấp dị chủng, lại dáng dấp cùng chúng ta nhân tộc cũng không quá lớn chênh lệch. Chúng ta thành công bắt được song bao quát Bạch Sương ở bên trong ba tên cao cấp dị chủng. Trải qua nội các khám nghiên tư nghiên cứu cùng thẩm vấn, chúng ta phát hiện một cái chuyện. Thứ nhất, chính là đất này trung thế giới 10 phần to lớn, diện tích thậm chí vượt qua chúng ta Thiên Càn đại lục. Lời này vừa ra, Tiêu Lăng Trần không khỏi kinh ngạc một phen. So với chúng ta Thiên Càn còn một lớn, cái này sao có thể? Cái này Thiên Càn đại lục đã sớm bị một chút đại năng chứng thực, cùng tiếp trước địa cầu một dạng, kỳ thật chính là một cái viên cầu trạng tinh thể. Cái kia Thiên Càn đại lục ở vào viên tinh thể này mặt ngoài, tự nhiên là toàn bộ tinh thể diện tích rộng nhất tồn tại. Trung thế giới bị tinh thể bao khỏa, làm sao có thể diện tích so Thiên Càn còn một lớn? Diệp Lăng Xương thì nhàn nhạt đáp lại nói, cái này không khó lý giải, chúng ta Thiên Càn đại lục mặc dù lớn, nhưng còn có quá nhiều không có khai phát, không người dám bước chân lĩnh vực, mà thế giới dưới lòng đất thì không có nhiều như vậy chưa bước chân lãnh địa, bởi vậy so sánh dưới, kỳ thật tế diện tích mặc dù không bằng Thiên Càn đại lục, nhưng cũng bước chân diện tích lại càng lớn. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lời giải thích này ngược lại là đáng tin cậy. Diệp Lăng Xương nói đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, có lẽ còn có nguyên nhân khác, chỉ là còn chưa nghiên cứu ra được. Mà khám nghiên tư còn phát hiện một sự kiện, đó chính là thế giới dưới lòng đất nồng độ linh khí muốn xa hướng Thiên Càn đại lục, Bạch Sương tu vi không thấp, chính là địa tiên nhị trọng cảnh cảnh giới, nhưng nàng niên kỷ lại cực nhỏ, năm nay mới bất quá 13,000 tuổi. Chính là bởi vì thế giới dưới lòng đất linh khí nồng đậm mới khiến cho nàng tuổi như vậy liền đã có được viễn siêu Thiên Càn đại đa số thiên kiêu tu vi cảnh giới. Đồng thời điểm này, cũng hoàn mỹ xác nhận sớm tại thời kỳ thượng cổ liền có người đưa ra qua, địa tâm linh khí luận. Tiêu Lăng Trần đội vàng hỏi thăm, cái kia Bạch Sương khát máu sự tình, ngươi cũng đã biết nguyên do. Diệp Lăng Xương lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, chỉ biết là một chút, đó chính là thế giới dưới lòng đất sinh linh tựa hồ trời sinh liền rất căm hận chúng ta Thiên Càn đại lục sinh linh. Có lẽ khát máu cùng bọn hắn trong lòng căm hận có quan hệ. Về phần tại sao sẽ căm hận chúng ta, vậy liền không được biết rồi. Tiêu Lăng Trần không khỏi cầm bốc lên nắm đấm. Đáng chết Khương Nhược Sơ, ngươi hại ngươi ta sư tôn làm hại thật sâu. Vốn cho rằng Khương Nhược Sơ đưa tới Bạch Xương là vì cứu hắn sư tôn. Kết quả đây, hắn xác thực cứu được sư tôn, nhưng lại để sư tôn cũng biến thành khát máu. Nếu là thật sự như Diệp Lăng Xương nói tới, thế giới dưới lòng đất sinh linh trời sinh căm hận Thiên Càn đại lục sinh linh, từ đó để sư tôn cũng căm hận chính mình. Tiêu Lăng Trần sợ là sẽ phải hận không thể đem Khương Nhược Sơ ra cho lột. Diệp Lăng Xương nhẹ giọng trấn an nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng, mặc dù bây giờ sư tôn của ngươi bởi vì Bạch Xương thân thể nguyên nhân trở nên khát máu, nhưng ít ra nàng đã tỉnh lại không phải sao? Khám nghiên tư người còn tại không ngừng nghiên cứu những cái kia dị chủng, có lẽ không bao lâu liền có thể nghiên cứu ra được, liền có thể để cho ngươi sư tôn khôi phục bình thường. Ta muốn, thái tử cũng hẳn là nghĩ đến điểm này, cho nên mới đem Bạch Sương tặng cho ngươi, để cho ngươi sư tôn mượn nàng thân thể trọng sinh. Tiêu Lăng Trần nghe xong Diệp Lăng Sương lời nói đằng sau, tâm tình buồn bực cũng khá rất nhiều. Hai người cùng nhau từ dưới đất đứng lên, đổi lại quần áo mới tinh. Diệp Lăng Sương nói sau đó ngươi cùng ta cùng một chỗ về hoàng cung đi, đi gặp một lần con gái của ngươi, sau đó cùng đi diện thánh. Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái, diện thánh? Diệp Lăng Sương nói một mực không có nói cho ngươi, kỳ thật lần này ta tới tìm ngươi, là dâng bệ hạ ý chỉ. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Tiêu Lăng Trần không khỏi kinh ngạc, hạ hoàng muốn gặp ta? Gặp ta làm cái gì? Diệp Lăng Sương chân mày lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng có vẻ hơi ngưng trọng nói cái này, chờ ngươi gặp được bệ hạ sẽ cùng ngươi nói. Tiêu Lăng Trần mang một ít một chút đầu, không nói thêm gì nữa. Bất quá cũng không có lập tức liền cùng Diệp Lăng Sương đi hoàng cung, mà là đi đầu tìm được Vân Trúc trưởng lão, đem hắn từ Diệp Lăng Sương nơi đó biết được liên quan tới địa để sinh linh sự tình nói cho Vân Trúc trưởng lão. Biết được đây hết thảy đằng sau Vân Trúc trưởng lão, tự nhiên cũng là rất là chấn kinh. Tiêu Lăng Trần thì dò hỏi, đại trưởng lão, Bạch Sương thân thể vấn đề nhìn như không lớn, nhưng chung quy là cái thai hoàng ẩm. Nhưng trước mắt tựa hồ không có cái gì biện pháp tốt giải quyết, cho nên ta cố ý muốn vị sư tôn đổi một bộ nhục thân, một lần nữa vị sư tôn tìm một cái có được tương tự thể chất người, để nàng tiến hành vào xá, ngươi nhìn có thể thực hiện sao? Chương 812, nữ nhi tiêu niệm. Chương 812, nữ nhi tiêu niệm. Vân Trúc trưởng lão lúc này lắc đầu liên tục, ngữ khí nghiêm túc nói, không được, kế này tuyệt đối không thể đi. Không nói trước tương tự thể chất người sao mà khó tìm, tông chủ đã tiến hành qua một lần đoạt xá, thần hồn hao tổn cực lớn, trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa tiến hành đoạt xá phong hiểm thực sự quá lớn, chúng ta không đánh cược nổi. Huống chi đoạt xá vốn là chuyện đi tiên, vi phạm thiên đạo luân hồi quy tắc, lần thứ nhất đoạt xá, tông chủ đã là may mắn thành công, nếu là lại tiến hành lần thứ hai, tất nhiên sẽ dẫn tới càng mạnh thiên đạo phản vệ. Vân Trúc trưởng lão vô vô Tiêu Lăng Trần bả bài nói, ta cũng biết ngươi là yêu sư xuất ruột, việc này gấp không được, mà lại tình huống cũng còn chưa tới 10 phần nghiêm trọng thời khắc. Cứ chờ một chút đi, có lẽ trong cung khám nghiên tư rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra áp chế khát máu bản năng biện pháp. Ta đây cũng sẽ tiếp tục đọc qua điện tịch. Thế giới dưới lòng đất, chuyện lớn như vậy, ta không tin sẽ không có người ghi chép, ta nếu có điều phát hiện, ta cũng sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Tiêu Lăng Trần cũng biết, việc này không đổi bằng được. Đành phải gật đầu, vậy liền làm phiền đại trưởng lão. Tiêu Lăng Trần cáo từ rời đi, ngược lại về tới Thanh Vân thành Tiêu gia. Khi Tiêu Lăng Trần trở lại gian phòng của mình thời điểm, phát hiện Khương Lạc Tiên cũng đúng lúc thức tỉnh. Lúc này Khương Lạc Tiên ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt còn có chút nhập nhèm mê mang. Gặp Tiêu Lăng Trần đẩy cửa tiến đến, mới chậm rãi mở miệng, "Trần Nhi, vi sư tại sao phải ở chỗ này? Tiêu Lăng Trần trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra sư tôn đối với tối hôm qua phát sinh sự tình không có chút nào ấn tượng. Có lẽ là sư tôn quá tưởng niệm đệ tử, khuya khoắt lặng lẽ đến trong phòng ta, muốn theo ta chờ lâu một hồi đi. Tiêu Lăng Trần cười cười nói ra. Hắn muốn đem chuyện này tạm thời giấu giếm đến, miễn cho sư tôn lo lắng tự trách. Có thể Khương Lạc Tiên nhưng không có tùy tiện tin tưởng, nàng nhíu mày, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, "Trần Nhi, ngươi cùng vi sư nói thật." Vi sư mặc dù nhớ không rõ chuyện tối ngày hôm qua, nhưng vừa rồi khi tỉnh lại, tổng phát giác trong miệng tràn đầy huyết tinh, "Ngươi nói cho vi sư, tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì?" Nhìn xem sư tôn chăm chú ánh mắt, Tiêu Lăng Trần biết giấu giếm không nổi nữa. Dứt khoát cũng là đem tối hôm qua sự tình cùng Bạch Xương thân thể vấn đề toàn bộ đỡ ra. Biết được hết thảy đằng sau, Khương Lạc Tiên lập tức giật mình ngay tại chỗ. Nàng đi vào Tiêu Lăng Trần bên người, mở ra áo của hắn, khi thấy hắn đầu vai kết vảy dấu răng, lập tức đau lòng không thôi. Cái này đây thật là vi sư làm. Tại sao có thể như vậy? Trần Nhi có lỗi với, ngươi nhất định rất đau đi. Tiêu Lăng Trần vội vàng nói, không đau sư tôn, đệ tử thể chất hơn người, vết thương này đều nhanh khép lại, không có chút nào đau. Ngươi cũng không cần tự trách, cái này lại không phải bản ý của ngươi. Trước mắt đệ tử đã đại khái biết nguyên nhân trong đó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. Sau đó, Tiêu Lăng Trần lại nói sư tôn, đệ tử chuẩn bị tiến về Đại Hạ Hoàng Cung một chuyến. Sư tôn cũng cùng đệ tử cùng nhau đi tới đi. Dạng này, đệ tử cũng có thể chiếu khán tốt sư tôn. Khương Lạc Tiên trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, hai người cũng không có lại trì hoãn. Cùng Tiêu Đạm, Triệu Phục Linh từ biệt đằng sau, liền tại Tiêu gia đám người đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi Tiêu gia, hướng phía Đại Hạ Hoàng Cung mà đi. Lúc này, Tam Trọng Tiên bên trên, Diệp Lăng Xương cùng nàng tọa kỵ đã chờ đợi ở đây. Đó là ba đầu toàn thân trắng như tuyết, đầu sư tử mọc sừng cự thú, chính là lấy tốc độ nổi tiếng Ảnh Ngọc Bạch sư, mình sư tử ở giữa dắt lôi kéo một tòa uy vũ tiểu đội. Nhìn thấy Tiêu Lăng Trần cùng Khương Lạc Tiên đến, Diệp Lăng Xương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất. Ngữ khí cung kính đến cực điểm, "Thần Diệp Lăng Xương, gặp qua công chúa điện hạ." Ở trước mặt người ngoài, Khương Lạc Tiên lập tức khôi phục ngày xưa thanh lãnh, thanh âm bình thản lại tự mang uy nghi, "Đứng lên đi." Tiêu Lăng Trần đứng ở một bên, nhìn xem một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư tôn vốn là Đại Hạ Hoàng triều công chúa, Diệp Lăng Xương thân là trong triều chiến thần, nhận ra sư tôn thân phận cũng thuộc về bình thường. Có thể Diệp Lăng Xương đứng dậy lúc, lại dùng linh lực bọc lấy thanh âm, lập tức truyền vào Tiêu Lăng Trần trong tai. Sư tôn của ngươi, đúng là công chúa điện hạ. Trước ngươi làm sao chưa từng nói qua? Tiêu Lăng Trần đáp lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Liền không có nói. Diệp Lăng Xương nhịn không được róc xương lóc thịt hắn một chút, tức giận truyền âm nói, ta làm sao lại biết? Công chúa điện hạ trước kia rời đi hoàng cung du lịch thiên hạ, đằng sau liền không có tin tức, chứ biết nàng còn sống, tung tích hoàn toàn không có. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi sư tôn lại chính là năm đó rời đi công chúa điện hạ. Tiêu Lăng Trần lập tức có bị thoải mái đến, cười ra nói, hiện tại biết. Về sau khách khí với ta điểm, bằng không ta cần phải cùng ta sư tôn cáo trạng. Diệp Lăng Xương không tiếp tục đáp lại Tiêu Lăng Trần, bất quá lại đem Tiêu Lăng Trần bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng ghi ở trong lòng. Trong lòng tính toán, lần sau còn phải giáo huấn hắn một chút. Thật sự là gan lớn, cũng dám uy hiếp chính mình. Sau đó, Diệp Lăng Xương cung kính nhìn về phía Khương Lạc Tiên, công chúa điện hạ, Tiệu Liên đã chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức tiến về hoàng cung, những năm này, bệ hạ cũng mười phần tưởng niệm ngài đâu. Khương Lạc Tiên khẽ bước cằm, dẫn đầu đi vào Tiệu Liên. Tiêu Lăng Trần theo sát phía sau, vừa bước vào Tiệu Liên liền phát hiện, không gian bên trong xa so với bề ngoài nhìn rộng rãi, phủ lên mềm mại vân vân gấm đệm, nơi hẻo lánh còn để đó vài chén an thần linh đăng, rất là xa hoa. Mà Diệp Lăng Xương thì cuối cùng tiến vào chỗ đằng sau, cao huy một tiếng, xuất phát. Lập tức ba tiếng sư lóng vang vọng đám mây, Ảnh Ngọc Bạch sư bốn vó bước trên mây, mang theo kiệu đuổi hướng phía Đại Hạ Hoàng Cung phương hướng mau chóng bay đi. Ảnh Ngọc Bạch sư tốc độ cực nhanh, nhất là sức chịu đựng kinh người. Lao vùn vụt dòng dã ba ngày, cũng là rốt cục đạt tới trong hoàng cung. Bất quá Khương Lạc Tiên cũng không muốn gióng trống thua chiêng, bị quá nhiều người biết, cho nên cũng không có người nên đón nàng vị công chỗ này, mà là đi theo Diệp Lăng Xương, còn có Tiêu Lăng Trần cùng đi chiến thần phủ bên trong. Ba người vừa bước vào chiến thần phủ hậu viện, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền từ hành lang gấp khúc cuối cùng chạy ra. Mẫu thân, mẫu thân ngươi trở về rồi. Tiểu nữ Hải Nhi thanh âm thanh thúy vang lên, nàng đim hai cái bím tóc sừng dê, mặc màu hồng đoạn đà kinh trang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhẹ cưỡng, giống con tiểu pháo đạn giống như nhào vào Diệp Lăng Xương trong ngực, tay nhỏ ôm chặt lấy eo của nàng. Diệp Lăng Xương trong nháy mắt tháo xuống ở bên ngoài lạnh lẽo cứng rắn cùng sát phạt khí, xoay người đem tiểu nữ Hải Nhi ôm lấy, khắp khuôn mặt là ôn nhu ý cười, thanh âm cũng thả nhu hòa, niệm niệm ngoan, mẫu thân trở về. Mấy ngày nay có hay không luyện thật giỏi thương? Tiêu Niệm ôm Diệp Lăng Xương cổ, cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của nàng, lại được ý hất cầm lên, niệm niệm có nha. Mà lại niệm niệm còn đem một thương luyện được lợi hại hơn, hôm qua một thương liền đem Mã Thúc Thúc đánh bại. Diệp Lăng Xương cười khanh khách, tốt, niệm niệm thật giỏi. Diệp Lăng Xương bộ này ôn nhu bộ dáng, trong mắt ngoại nhân chiến thần bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người, thấy Tiêu Lăng Trần cùng Khương Lạc Tiên cũng không khỏi lưu lưới. Bọn hắn mới biết được, nguyên lai vị này đại hạ chiến thần, lại cũng có dạng này một bộ nhu tình bộ dáng. Mà lúc này, Tiêu Niệm cũng chú ý tới Diệp Lăng Xương sau lưng Khương Lạc Tiên cùng Tiêu Lăng Trần, mắt nhỏ trong nháy mắt phát sáng lên. Chương 813, chân tàng bảo vật chương 813, chân tàng bảo vật nàng chỉ vào Khương Lạc Tiên, đối với Diệp Lăng Xương nhỏ giọng kinh hô, mẫu thân, vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp nha. Giống trong họa như tiên tử. Diệp Lăng Xương vội vàng nhắc nhở, Niệm Niệm không thể vô lễ, vị này là chúng ta Đại Hạ Hoàng triều công chúa điện hạ. Tiêu Niệm nghe vậy, lập tức mắt nhỏ trừng đến lớn hơn, vội vàng từ Diệp Lăng Xương trong ngực tránh thoát. Sau đó ra dáng mà đối với Khương Lạc Tiên hành lễ, nguyên lai là công chúa tiên tử tỷ tỷ, công chúa tiên tử tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nhìn xem Tiêu Niệm thân thể nhỏ nhỏ, đi lấy không tính quy phạm lễ, Khương Lạc Tiên lập tức cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng địa phủ hạ thân, sờ lên đầu của nàng nói đứng lên đi, Niệm Niệm. Dung mạo ngươi cũng rất đáng yêu, lớn lên về sau nhất định cũng là một đại mỹ nhân. Tiêu Niệm nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, trong mắt tiểu tinh tinh lưu chuyển, thật sao? Vậy ta cũng sẽ dáng dấp cùng công chúa tiên tử tỷ tỷ một dạng được không? Khương Lạc Tiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Nàng phát giác, chính mình hay là rất ưa thích tiểu cô nương này, đáng yêu, nói chuyện cũng dễ nghe. Mấu chốt nhất là, nàng từ Tiêu Niệm chân mày bên trong thấy được một tia cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này, thật giống như Tiêu Lăng Trần. Phát giác được điểm này, Khương Lạc Tiên cũng không khỏi quay đầu hướng phía Tiêu Lăng Trần nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện, Tiêu Niệm cùng Tiêu Lăng Trần ở giữa, dáng dấp lại thật có chút tương tự. Mà mấu chốt nhất là, Diệp Lăng Xương nữ nhi, tại sao phải họ Tiêu a? Nhất thời, một cái kinh ngạc suy đoán xuất hiện tại Khương Lạc Tiên trong óc. Mà lúc này, Tiêu Niệm cũng nhìn thấy Tiêu Lăng Trần, nhưng nhìn rõ ràng Tiêu Lăng Trần mặt lúc, nàng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, lông mày nhỏ hơi nhíu lên, giống như là tại chăm chú suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, nàng mới lôi kéo Diệp Lăng Xương vào áo, thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, "Mẫu thân, vậy vị này ca ca là ai nha? Ta thế nào cảm giác hắn dáng dấp có điểm giống ta đây?" Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Tiêu Lăng Trần hay là Diệp Lăng Xương, cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Diệp Lăng Xương cũng là lúc này trả lời nàng nói, "Bởi vì hắn liền là của ngươi cha nha." "Cha?" Tiêu Niệm con mắt bỗng nhiên trợ to. Cái đầu nhỏ chuyển hướng Tiêu Lăng Trần, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Xương. Sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Thật sao mẫu thân? Hắn chính là ngươi thường xuyên nói với ta, cái kia rất lợi hại cha." Lời này vừa ra, Tiêu Lăng Trần không khỏi kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới, Diệp Lăng Xương còn thường xuyên tại Tiêu Niệm trước mặt nhắc tới chính mình a. Một bên Khương Lạc Tiên cũng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, trước mắt Tiêu Niệm không ngờ là thật sự Tiêu Lăng Trần nữ nhi. "Vậy mình chẳng phải là muốn khi sư cô sữa?" Diệp Lăng Xương khẽ gật đầu một cái. Đạt được sau khi xác nhận, Tiêu Niệm cũng là lại một lần nữa nhìn về hướng Tiêu Lăng Trần, ánh mắt đã mừng rỡ lại có chút sợ sệt. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cha của mình cha. Không biết, cha của mình cha có thể hay không ưa thích chính mình. Thẳng đến, Tiêu Lăng Trần ngồi xổm xuống, hướng nàng mở ra hai tay nói ra, "Niệm Niệm, tới để cha ôm một cái." Tiêu Niệm lập tức trong mắt lại một lần nữa sáng lên ánh sáng, nặng nề mà điểm hạ cái đầu nhỏ, sau đó hướng phía Tiêu Lăng Trần nào tới. "Cha." Tiêu Niệm thanh âm mười phần thanh thúy, lại dẫn hài đồng non nớt, một tiếng cha, kêu Tiêu Lăng Trần tâm đều xúc dọn. Trên mặt cũng là không ức chế được lộ ra nụ cười vui vẻ, "Ai, cha nữ nhi ngoan, cha thân thân." Nói, Tiêu Lăng Trần cũng là hướng thẳng đến Tiêu Niệm khuôn mặt nhỏ hôn tới. Chân bóng non nớt, liền giống như sứ điêu đồng dạng, mười phần thỏa mãn. Mà Tiêu Niệm cũng là bị Tiêu Lăng Trần thân đến khanh khách cười không ngừng, một ngụm cha thét lên. Mà Tiêu Lăng Trần đối với mình nữ nhi cũng không keo kiệt. Lúc này lấy ra một viên càng đẹp đẽ nhẫn chữ vật, bỏ vào Tiêu Niệm trong tay. "Niệm Niệm, đây là cha chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Tiêu Niệm tròn căng mắt to nhìn chằm chằm trong tay nhận chữ vật, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ, chủ động cũng tại Tiêu Lăng Trần trên khuôn mặt hôn một cái nói, "Hì hì, ta ơn cha." Niệm Niệm rất ưa thích chiếc nhẫn này. Tiêu Lăng Trần cười nói, "Niệm Niệm, đây là nhận chữ vật, bên trong có cả khôn, thả thật nhiều đồ vật. Cha cho ngươi mở ra có được hay không?" Tiêu Niệm nháy mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiêu Lăng Trần lúc này tại trong nhẫn chữ vật rót vào một tia linh lực, lập tức bạch quang lóe lên, một đống bảo vật đều xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Có một thanh phiên bản thu nhỏ ngân thương, kiện màu hồng áo cho nhỏ, còn có mấy cái đẹp đẽ đẹp mắt linh châu, một diên cùng một chút sữa thú, linh mật. Liếc nhìn lại, đủ loại bảo vật trồng chất tại sân nhỏ trên bàn đá, rực rỡ muôn màu, thấy Tiêu Niệm con mắt sáng rực lên. Vào tay đằng sau, càng là đối với những bảo vật này thích đến ghê gớm. Hoa Hoa Tiêu cũng chưa quên cảm tạ Tiêu Lăng Trần. Mà nhìn xem Tiêu Niệm như vậy ưa thích những bảo vật này, Tiêu Lăng Trần tự nhiên cũng là trong lòng vui vẻ. Đây cũng là để một bên Diệp Lăng Xương còn có Khương Lạc Tiên trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Diệp Lăng Xương hỏi, "Ngươi cũng là từ đâu mà bơ vét những bảo vật này, thật đều là vì Niệm Niệm chuẩn bị?" Tiêu Lăng Trần nói đó là tự nhiên. Những năm này, Tiêu Lăng Trần giết người vô số, còn diệt tam đại thế gia ở thế, tự nhiên thu hoạch không ít chỗ tốt. Hắn mặc dù chưa bao giờ để cập qua, nhưng trong lòng kỳ thật cũng huyễn tưởng qua chính mình sẽ có con của mình. Cho nên phát hiện một chút thích hợp tiểu hài bảo vật, liền đơn độc cất giấu. Bây giờ, hắn rốt cục có nữ nhi, cũng rốt cục gặp được nữ nhi của mình. Tự nhiên là đem hắn cất giữ bảo vật đem ra, đưa cho Tiêu Niệm. Trở lại chiến thần phủ đằng sau, Diệp Lăng Xương đi trước diện thánh. Mà Tiêu Lăng Trần cùng Khương Lạc Tiên hai người thì lưu tại chiến thần phủ buổi tiếp Tiêu Niệm chơi đùa. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng Xương liền đi mà quay lại, đối với Tiêu Lăng Trần nói ra, "Vậy hạ muốn gặp ngươi, đi theo ta đi." Tiêu Lăng Trần nghe vậy nhẹ gật đầu. "Niệm Niệm, cha đi một chuyến trong cung, gặp một lần bệ hạ, ngươi cùng sư cô sửa ở chỗ này chờ ta a sư tôn, đệ tử đi một lát sẽ trở lại, ngài ở chỗ này chờ ta trở về." Tiêu Niệm cùng Khương Lạc Tiên không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. "Cha đi thôi, đi nhanh về nhanh a." Tiêu Lăng Trần mỉm cười. Sau đó cùng Diệp Lăng Xương đi trong cung. Mặc dù sư tôn vấn đề còn không có giải quyết, nhưng nơi này dù sao cũng là chiến thần phủ, hắn đã thông báo Diệp Lăng Xương, cho dù sư tôn xảy ra chuyện gì, cũng có thể có người ngăn lại. Cho nên, Tiêu Lăng Trần cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Đi theo Diệp Lăng Xương, cũng không lâu lắm một tòa rộng lớn dãy cung điện liền xuất hiện trong tầm mắt. Đại Hạ hoàng cung chiếm cứ tại hoàng thành trung ương, thành cung là dùng hiếm thấy tử chu nham xây thành, đầu tường bao trùm lấy màu vàng ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời hiện ra nặng nề kim quang. Đi vào trong, thường cách một đoạn khoảng cách liền một vị thân mang áo giáp cấm quân đứng gác, bọn hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm. Đến. Cuối cùng, Diệp Lăng Xương thanh âm truyền đến. Chương 814, toàn lực ủng hộ chương 814, toàn lực ủng hộ Tiêu Lăng Trần lấy lại tinh thần, phát hiện hai người đã đứng tại một tòa thiên điện trước. Tòa thiên điện này mặc dù không bằng bên ngoài những cung điện kia bình thường to lớn, lại đặc biệt lịch sự tao nhã, ngoài điện trồng một mảnh nguyệt quế, hương khí thanh nhã. Đi vào trong điện, trên mặt đất phủ lên thật dày vân vân thảm, đạp lên lặng yên không một tiếng động. Bốn phía treo trên vách tường mấy tấm thượng cổ tu sĩ tranh chữ, nơi hẻo lánh bày biện thanh đồng lương hương, đốt an thần linh hương, cảnh vật tĩnh mịch lại không mất tôn quý. Trong điện chủ vị, ngồi một vị thân mang hoàng bào, nhắm mắt dưỡng thần nam nhân trung niên. Mặt mũi của hắn cùng Khương Lạc Tiên, Khương Nhược Sơ giống nhau đến mấy phần, quanh thân tuy không ngoại phóng linh lực, lại tự mang một cỗ không giận tự uy đế vương uy nghiêm. Hiển nhiên, người này chính là đại hạ hoàng triều hoàng đế, Hạ Hoàng. Diệp Lăng Xương mang theo Tiêu Lăng Trần lúc này chắp tay hành lễ, "Thần Diệp Lăng Xương, tham kiến bệ hạ." "Thảo dân Tiêu Lăng Trần, tham kiến bệ hạ." Hạ Hoàng giờ phút này mở hai mắt ra, đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy. "Đứng lên đi." Mà ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, "Ngươi chính là Tiêu Lăng Trần đi. Đã sớm nghe nói ngươi tuổi còn trẻ, liền đã đột phá thiên cấp, thiên phú tư chất không người có thể so sánh, còn một tay sáng lập Đồng Thương Minh, hủy diệt tam đại thế gia ở thế, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Tiêu Lăng Trần có chút không ngời, ngữ khí khiêm tốn, "Bệ hạ quá khen rồi." Sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, "Nghe nói Lăng Xương chiến thần nói, bệ hạ cố ý triệu kiến Lăng Trần, không biết bệ hạ có chuyện gì?" Hạ Hoàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt chìm chìm, mở miệng hỏi, "Liên quan tới thượng cổ hung thần, La Hầu phục sinh sự tình, ngươi cũng đã biết đi?" Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi động, lúc này gật đầu, "Ngày đó La Hầu tại Man Hoang vực phục sinh, hai họa toàn bộ đại vực, về sau bệ hạ cùng Nguyên Hoàng, Võ Hoàng, Chiến Hoàng bốn vị bệ hạ liên thủ trấn sát, việc này sớm đã truyền khắp thiên càn đại lục, Lăng Trần tự nhiên cũng là biết được. Bệ hạ cùng Tam Hoàng cường đại, làm cho Lăng Trần vạn phần khâm phục." Tiêu Lăng Trần thu hồi trên mặt khách khí, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ mời nói." Lăng Trần dựa tai lắng nghe. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Liên quan tới La Hầu sự tình, ngoại giới nghe đồn kỳ thật có chỗ sai lầm. Ngày đó chấm cùng Nguyên Hoàng, Võ Hoàng cùng Chiến Hoàng bốn người liên thủ, sát thực đem La Hầu trấn áp, nhưng cũng không có đem hắn trấn sát." Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần chân mày chấn động, "Cái gì? Không có trấn sát? Chẳng lẽ La Hầu hiện tại còn sống?" Hạ Hoàng nhìn như vân đạm phong khinh gật đầu nói, "Tự nhiên còn sống. Ngươi có biết La Hầu chính là thượng cổ hung thần, nhục thân bất diệt, thần hồn khó tán, năm đó thượng cổ đại năng dốc hết chi lực, cũng chỉ là đem hắn phong ấn, mà không phải triệt để diệt sát. Chấm các loại cùng Nguyên Hoàng, Võ Hoàng, Chiến Hoàng liên thủ, cho dù dốc hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, chính là Võ Hoàng hiến tế tự thân, thi triển Võ Ngục Hoang Nguyên chi thuật, đem La Hầu trấn áp trong đó. Mà La Hầu thực lực cường đại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cho dù Võ Hoàng hiến tế tự thân, lại cũng chỉ có thể đem trấn áp trăm năm thời gian. Trăm năm về sau, La Hầu xông ra Hoang Nguyên, hậu quả khó mà lường được. Mà việc này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên thiên cản đại lục khủng hoảng, cho nên chấm cùng Tam Hoàng mới đối ngoại tuyên bố đã đem La Hầu trấn sát, chỉ mong có thể tạm thời ổn định lòng người, lại tìm giải quyết triệt để chi pháp." Nghe xong Hạ Hoàng lời nói, Tiêu Lăng Trần nhíu mày, trong lòng nghi hoặc lại có suy đoán, thế là mở miệng hỏi thăm, "Cái kia bệ hạ hôm nay đem việc này cáo chi Lăng Trần, hẳn là ngài trong miệng giải quyết chi pháp, cùng Lăng Trần có quan hệ?" Hạ Hoàng từ chối cho ý kiến gật gật đầu, "Không sai, không hổ là ngươi, một đoán liền biết, hoàn toàn chính xác. Ngươi xác thực sẽ là giải khai ván này mấu chốt. Kỳ thật muốn triệt để trấn sát La Hầu, chấm cùng Tam Hoàng suy nghĩ hai cái biện pháp, một là tìm tới Nhân Hoàng đại nhân. Nhân Hoàng tên như ý nghĩa, chính là nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại, chính là chúng ta nhân tộc bên trong tuyệt đối siêu nhiên tồn tại, hắn thực lực cường đại, có hắn xuất thủ, có lẽ liền có thể trấn sát La Hầu. Nhưng mà Nhân Hoàng đại nhân siêu phàm thoát tục, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là chúng ta tứ hoàng cũng đã có trăm ngàn vạn năm chưa từng thấy từng tới hắn, thậm chí không biết hắn hôm nay là có hay không còn sống, muốn mời hắn xuất thủ, khả năng cũng không lớn. Cho nên, trước mắt chỉ còn lại có biện pháp thứ hai. Mà biện pháp thứ hai chính là ngươi." Hạ Hoàng đốn đông nhiên, nhìn về phía Tiêu Lăng Trần ánh mắt lộ ra vô cùng trịnh trọng. Hắn nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, năm đó thượng cổ đại năng sở dĩ có thể đánh bại La Hầu, dựa vào là chính là âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí đối với La Hầu có tự nhiên khắc chế năng lực, cho nên chúng ta muốn bắt trước tiên hiền tìm tới đồng dạng nắm giữ âm dương nhị khí người, hỗ trợ đối phó La Hầu. "Mà người kia, ngươi biết chấm nói tới ai đi?" Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, Hạ Hoàng lời này đã nói đến rõ ràng như thế, lại chuyên đem chính mình triệu đến hoàng cung, cho dù không đoán cũng biết. Hạ Hoàng nói tới người, chính là mình. Hạ Hoàng gặp hắn hiểu ý, tiếp tục nói, "Bây giờ thiên càn đại lục bên trên, có thể nắm giữ âm dương nhị khí người vốn là ít càng thêm ít, mà rất nhiều nắm giữ âm dương nhị khí người, phần lớn thực lực không đủ, thực lực đầy đủ, lại tâm thuật bất chính, khó mà đại dụng. Mà ngươi khác biệt, tuổi còn trẻ liền có địa tiên tu vi, còn có thể bằng sức một mình sáng lập Đồng Thương Minh, hủy diệt làm hại một phương tam đại thế gia ở thế, có thể thấy được ngươi không chỉ có thực lực mạnh, càng có đảm đương cùng phách lực. Đồng thời, so sánh dưới, ngươi coi như chính nghĩa." Hạ Hoàng vỗ Tiêu Lăng Trần bả vai nói, "Cái gọi là môi hở răng lạnh, nếu là không thể đem La Hầu triệt để trấn sát, trăm năm về sau, đợi La Hầu xông ra Hoang Nguyên, toàn bộ thiên cảnh đều sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Cho nên, ngươi có bằng lòng hay không trợ chấm, trợ thiên cảnh đại lục,
cùng nhau diệt hung thần kia, bảo hộ ức vạn sinh linh. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Hạ Hoàng nói tới không tệ, môi hở răng lạnh, nếu là thật sự để La Hầu xông ra cái kia hoa nguyên, toàn bộ thiên càn đều sẽ biến thành luyện ngục. Thiên càn bên trên toàn bộ sinh linh, bao quát người nhà của hắn, đạo lữ của hắn, chỉ sợ cũng khó khăn trốn hai nạn. Cho nên đối với việc này, hắn căn bản là không có cách khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Lăng Trần không chút do dự, lúc này chắp tay đáp, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, việc này Lăng Trần tự nhiên nghĩa bất dung tử. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, chân mày hơi nhíu lại, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, ngay cả bệ hạ cùng ba vị hoàng giả liên thủ, đều không phải là cái kia La Hầu đối thủ, cuối cùng, hay là hiến tế võ hoàng, mới miễn cưỡng trấn áp La Hầu. Mà Lăng Trần bây giờ bất quá địa tiên cảnh giới, mặc dù nắm giữ âm dương nhị khí, nhưng muốn trấn sát La Hầu, sợ là không có đơn giản như vậy. Hạ Hoàng nói không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt. Về phần tu vi cảnh giới của ngươi, chớ cùng Tam hoàng tử sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, để cho ngươi tại trăm năm thời gian bên trong, đem tu vi tăng lên đến đủ để đối kháng La Hầu trình độ. Chương 815, mời làm phò mã chương 815, mời làm phò mã trong vòng trăm năm tăng lên đến đủ để đối kháng La Hầu trình độ. Tiêu Lăng Trần nghe nói, không khỏi cảm thấy giật mình, cái này thật có thể chứ? Phải biết, La Hầu thế nhưng là ngay cả tứ hoàng liên thủ đều khó mà địch nổi thượng cổ hung thần, võ hoàng hiến tế tự thân mới miễn cưỡng đem nó trấn áp. Mà hắn bây giờ bất quá địa tiên cảnh giới, mặc dù có âm dương nhị khí gia trì, nhưng cũng biết hắn cũng có thể chống đỡ La Hầu thực lực cũng kém cách xa bạn giảm. Hạ Hoàng chậm rãi gật đầu nói, nếu là đổi lại người bên ngoài, đừng nói trăm năm, coi như cho ngàn năm, vạn năm, có lẽ cũng không có khả năng. Nhưng nếu là ngươi nói, có lẽ thật sự có cơ hội này. Dù sao, tu sĩ tầm thường muốn đột phá tiên cấp, cho dù thiên phú đỉnh tiêm, cũng cần hao phí mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm. Nhưng là Tiêu Lăng Trần đâu? Từ tu luyện bắt đầu cho tới bây giờ đạt tới địa tiên cảnh giới, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ trăm năm. Phần này tốc độ tu luyện, nhìn chung toàn bộ thiên càn đại lục lịch sử, đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể được xưng tụng là thượng cổ đến nay phần độc nhất. Còn nếu là lại toàn lực bồi dưỡng, lại tốn hao trăm năm thời gian, có lẽ thật có thể đạt tới chống lại La Hầu thực lực. Tiêu Lăng Trần nghe Hạ Hoàng lời nói, trong lòng đã sáng tỏ. Hạ Hoàng đây là hạ quyết tâm muốn toàn lực bồi dưỡng hắn, không chỉ có muốn cung cấp đỉnh cấp tài nguyên, còn muốn cho hắn trải đường, chờ hắn tại trong vòng trăm năm đột phá tới có thể chống đỡ La Hầu cảnh giới. Đãi ngộ như vậy, đổi lại bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ tâm động, mà Tiêu Lăng Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, Hạ Hoàng lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm, "Lăng Trần, ngươi có bằng lòng hay không?" Tiêu Lăng Trần lúc này chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, việc này Lăng Trần sớm đã nói qua, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Việc này liên quan đến thiên càn đại lục ước vạn sinh linh, Lăng Trần thế tất dốc hết toàn lực. Huống chi bây giờ có bệ hạ cùng Tam hoàng trợ lực, Lăng Trần càng không chối từ lý lẽ." "Tốt." Hạ Hoàng nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt khen ngợi càng sâu, "Chớm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiên phú của ngươi chắc tuyệt, phẩm tính lại chính, như vậy nhân tài, chớm rất là ưa thích. Nếu là chấm nữ nhi còn tại, chấm thật muốn đưa ngươi mời làm phò mã, để cho ngươi trở thành ta đại hạ hoàng chiếu con rể." "Phò mã?" Tiêu Lăng Trần lập tức sững sờ, "Hạ hoàng nữ nhi? Đó không phải là sư tôn của mình Khương Lạc Tiên sao?" Tiêu Lăng Trần vô ý thức nói bệ hạ, "Việc này không ổn đâu." Bất quá lời này vừa nói ra miệng, Tiêu Lăng Trần liền hối hận. Có lẽ, vừa mới đây chẳng qua là hạ hoàng nhất thời khách sáo, hoặc cho mình vẽ bánh nướng cũng có nói. Chính mình làm sao lại cho là thật? Đại khái là bởi vì việc quan hệ sư tôn mới khiến cho hắn hoảng hồn đi. Nhưng mà, Tiêu Lăng Trần lời này vừa mới nói xong, Hạ Hoàng liền lộ ra bất mãn nói, có gì không ổn? Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi trướng mắt chấm nữ nhi? Không phải chấm muốn nói với ngươi khoác lác, chấm nữ nhi cũng chính là Đường Kim đại hạ công chủ, tên là Khương Ngạc Tiên, người cũng như tên, dung mạo của nó khuynh thành, khí chất tuyệt trần, giống như trên 9 tầng trời tiên tử lâm trận. Thiên phú của nàng càng là đỉnh tiêm, không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ. Tin tưởng chấm, ngươi nếu là nhìn thấy nàng, ngươi nhất định sẽ một chút liền thích nàng. Tiêu Lăng Trần trong lòng trong nháy mắt loạn. Hắn đương nhiên biết Khương Lạc Tiên tốt, chỉ là Khương Lạc Tiên là sư tôn của hắn a, là chuyên đạo thụ nghiệp trưởng bối, càng là hắn kính trọng người. Hắn khi sư tôn phò mã, đây có phải hay không là không tốt lắm? Hắn há to miệng, muốn đem chính mình cùng sư tôn quan hệ thẳng thắn, nhưng lại phát hiện Hạ Hoàng lời này, nhưng lại để tâm hắn động. Nhất thời xoắn xuýt đến không biết như thế nào mở miệng. Mà lúc này, Hạ Hoàng cũng là lại một lần nữa mở miệng. Hắn cười ha hả khoát tay nào nói, "Thôi, bây giờ nói việc này, còn vì chi còn sớm, chấm nữ nhi, bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Việc này liền ngày sau hay nói đi. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là tăng lên tu vi của ngươi, chuẩn bị chiến đấu La Hầu." Hắn vô vô Tiêu Lăng Trần bả vai nói, "Lăng Trần, ngươi về trước đi làm chút chuẩn bị, 3 ngày sau, chấm sẽ đích thân đi tìm ngươi, đến lúc đó liền chính thức bắt đầu tu luyện của ngươi kế hoạch." Tiêu Lăng Trần chắp tay nói, cái kia Lăng Trần lui xuống. "Nói đi." Tiêu Lăng Trần rời khỏi ngoài điện. Trong thiên điện, lập tức chỉ còn lại có Hạ Hoàng còn có Diệp Lăng Sương. Nhìn xem Tiêu Lăng Trần thân ảnh biến mất tại ngoài thiên điện, Hạ Hoàng thu hồi ánh mắt một lần nữa về tới ngự tọa phía trên. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt hơi có vẻ có chút giá rời. Sau đó hỏi hướng một bên Diệp Lăng Sương, "Lăng Sương, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không hiểu lầm? Coi là chấm vừa mới nói chiêu hắn làm phò mã, chỉ là đang cho hắn vẽ bánh nướng, dỗ dành hắn toàn lực chuẩn bị chiến đấu." Diệp Lăng Sương có chút không người, chi tiết đáp lại, "Cái này, thần cái này cũng không biết." Hạ Hoàng cười khổ lắc đầu, "Nói thật, chấm vừa mới nói tới, câu câu là thật, chấm là thật có lòng muốn đem hắn mời làm phò mã. Trừ vừa mới chấm nói tới hắn những cái kia ưu điểm bên ngoài, thể chất của hắn có lẽ đối với tiên nhi thể nội khí âm hàn rất có ích lợi. Đáng tiếc tiên nhi bây giờ ở đâu, chấm cũng không biết.
Chớ có lỗi với tiên nhi a. Ai hạ hoàng thương cảm và phần. Năm đó Khương Lạc Tiên mẫu thân chính là bị khí âm hàn giàn vật đến chết. Về sau Khương Lạc Tiên cũng di truyền mẫu thân thể chất, hắn nhưng thủy chung không biết nên như thế nào trị liệu. Về sau Khương Lạc Tiên rời đi hoàng cung, tin tức hoàn toàn không có, đến nay, hắn ngay cả mình nữ nhi sống hay chết cũng không biết. Diệp Lăng Xương đứng ở một bên, nhìn xem Hạ Hoàng trong mắt ấy náy cùng cô đơn, bờ môi giật giật, vốn định nói cho hắn biết Khương Lạc Tiên sự tình. Có thể nói còn không có lối ra, liền bị Hạ Hoàng đánh gãy. Hạ Hoàng đạo: "Thôi, không đề cập tới chuyện này. Lăng Xương, chấm đưa ngươi lưu lại, nhưng thật ra là có chính sự muốn cùng ngươi nói." Hắn từ ngự tọa bên cạnh lấy ra một phần mật báo, đưa cho Diệp Lăng Xương, trong khoảng thời gian này, Nam Cực vực biên vực lần nữa truyền đến tin tức, bên kia xuất hiện kẻ đất càng ngày càng nhiều, thường xuyên có dị chủng gào thét không dứt. Lòng đất những sinh linh kia, tựa hồ đang xúc tích lực lượng, kích động muốn xông phá kết giới, đặt chân thiên càn đại lục. Việc này chính là trừ La Hầu bên ngoài, một kiện khác liên quan đến toàn bộ thiên càn đại sự. Lòng đất dị chủng, trời sinh căm hận thiên càn sinh linh, nếu là thật sự để đại lượng dị chủng đặt chân thiên càn, hậu quả khó mà lường được. Chấm muốn phái ngươi dẫn theo 50 triệu lớn hạ quân, tiến về Nam Cực vực trấn thủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Lăng Xương tiếp nhận mật báo, nhanh chóng đảo qua nội dung phía trên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Nàng lúc này quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên định, thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hạ Hoàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu nàng đứng dậy, "Tốt, trong quân cần thiết lương thảo, linh giới, chấm sẽ cho người mau chóng điều phối đúng chỗ. Ngươi ngày mai ngày liền xuất phát, cần phải mau chóng đến Nam Cực vực, chớ có cho dị chủng thời cơ lợi dụng." Mà đổi thành một bên, Tiêu Lăng Trần đã đi đầu về tới chiến thần phủ bên trong. Chiến thần trong phủ, Khương Lạc Tiên đang cùng Tiêu Niệm chơi đến quên cả trời đất, giữa trưa ánh nắng cũng không phơi người, lại đặc biệt tươi đẹp. Vậy vào hai người trên thân, giống như cho hai người trên thân phủ thêm một tầng ngân sa. Tiêu Lăng Trần nhìn xem một màn này, cũng không khỏi nhìn ngây người. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, sư tôn của mình cười đến như vậy vui vẻ, liền giống như bức tranh bình thường mỹ hảo. Chương 816, sư tôn đẹp nhất chương 816, sư tôn đẹp nhất cha. Đột nhiên, Tiêu Niệm chú ý tới trở về Tiêu Lăng Trần, nhìn xem nàng hô to. Lúc này, cũng là một đường chạy chậm, trực tiếp nhào vào Tiêu Lăng Trần trong ngực. Tiêu Lăng sắc lập tức túi người, vững vàng ôm lấy Tiêu Niệm, nhuyễn hồ hồ thân thể nhỏ dán tại trong ngực, giống như va vào đáy lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Chạy chậm chút, đừng làm ngã. Tiêu Lăng Trần cười đem Tiêu Niệm cao cao giơ lên, nhìn xem nữ nhi khanh khách cười không ngừng bộ dáng, đáy mắt tràn đầy ấm áp, niệm niệm muốn cha không có. Muốn. Tiêu Niệm ôm cổ của hắn, cái đầu nhỏ tại hắn đầu vai cọ sát, thanh âm thanh thúy, cha đi trong cung rất lâu, niệm niệm cũng chờ ngươi đã lâu rồi. Cha đi trong cung làm cái gì nha? Có phải hay không gặp bệ hạ ra ra? Cách đó không xa Khương Lạc Tiên cũng quăng tới ánh mắt tò mò, hiển nhiên cũng tò mò phụ hoàng triệu kiến Tiêu Lăng Trần làm cái gì. Tiêu Lăng Trần đem Tiêu Niệm ôm vào trong ngực, đi đến băng ghế đá bên cạnh tòa hạ, đơn giản đem hạ hoàng cáo chi La Hầu chưa diện, cần hắn dùng âm dương nhị khí chuẩn bị chiến đấu, cùng tương lai trăm năm muốn toàn lực tăng cao tu vi sự tình nói một lần. Cuối cùng, hắn sờ lên Tiêu Niệm đầu, ngự khí mang theo vài phần áy náy, sau đó cha phải bận rộn lấy tu luyện, khả năng không có quá nhiều thời gian bồi niệm niệm. Cuối cùng lời này, Tiêu Lăng Trần nói là cho Tiêu Niệm nghe, cũng là nói cho sư tôn nghe. A Tiêu Niệm nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai nhạt xuống dưới, miệng nhỏ có chút quyết lên, ánh mắt cũng điệu xỉu xuống tới, niệm niệm vừa mới nhìn thấy cha, cha muốn đi sao? Nhìn xem nữ nhi thất lạc bộ dáng, Tiêu Lăng Trần trong lòng mềm nhũn, vừa định an ủi nàng, đã thấy Tiêu Niệm lại ngẩng đầu, tay nhỏ bắt lấy Tiêu Lăng Trần ống tay áo, nhỏ giọng nói, cái kia cha hôm nay có thể hay không hảo hảo bồi bồi niệm niệm. Sau đó niệm niệm liền không quấn lấy cha, chờ cha tu luyện xong, niệm niệm lại tìm cha Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cũng là sửng sốt một giây, không nghĩ tới nữ nhi của mình lại như thế hiểu chuyện. Hắn sờ lên Tiêu Niệm cái đầu nhỏ, ứng tiếng nói, tốt, cha hôm nay không hề làm gì, liền bồi niệm niệm chơi. Kế tiếp một ngày, Tiêu Lăng Trần cũng là triệt để buông xuống những chuyện khác, cùng Khương Lạc Tiên cùng một chỗ chuyên tâm bồi tiếp Tiêu Niệm. Hắn dạy nàng cầm thương tư thế, theo nàng ở trong sân chơi diều, còn mang theo nàng thi triển thuấn thân thuật ở bên ngoài bay một vòng. Nhìn xem nữ nhi trong ngực nhảy cấn hoan hô bộ dáng, trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn. Thẳng đến trong đêm, màn đêm buông xuống, Tiêu Niệm mới chơi mệt rồi, tựa ở trong ngực hắn ngủ thật say. Tiêu Lăng Trần đưa nàng ôm trở về gian phòng, đắp kín mền, mới rón rén đi tới, vừa hay nhìn thấy Khương Lạc Tiên đứng ở trong viện trên núi giả, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tròn. Khương Lạc Tiên da trắng mỹ mạo, người mặc một bộ váy trắng, trăng sáng ánh trăng phát họa ra nàng nhu hòa cảm tuyến, chiếu xuống trên người nàng, lập tức đưa nàng tôn lên giống như ban đêm như tiên tử. Trắng nõn, mỹ hảo. Gọi Tiêu Lăng Trần nhất thời lại thất thần. Sau đó, Tiêu Lăng Trần bước nhẹ đi đến núi giả, tại Khương Lạc Tiên bên cạnh tòa hạ. Gió đêm đặc biệt nhu hòa, mang theo trong viện thu quế thanh nhã hương khí, phất qua gương mặt lúc, lại xua tán đi mấy phần ban ngày cháy bỏng. Sư tôn đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Lăng Trần thanh âm thả rất nhẹ, sợ đánh vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Khương Lạc Tiên ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên mặt trăng, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười, vầng trăng này, ta khi còn bé trong hoàng cung thường nhìn. Cách thời gian lâu như vậy trở lại trong cung, phát hiện nó hay là giống như trước đây, đẹp mắt. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, cũng dương mắt nhìn hướng vầng trăng tròn kia. Nhưng sau đó, liền lại đứng dậy đi đến Khương Lạc Tiên sau lưng, ánh mắt lập tức đem Khương Lạc Tiên cùng trên trời mặt trăng cùng nhau thu vào trong mắt. Khương Lạc Tiên không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần hỏi, ngươi làm cái gì đây? Lúc này ánh trăng rơi vào Tiêu Lăng Trần trên khuôn mặt, phản chiếu hắn ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Tiêu Lăng Trần nói ta cũng thích xem mặt trăng, nhất là vừa bái nhập Thái Huyền Tông thời điểm. Khi đó ở sau núi bên trên, nghe sư tôn giảng đạo, đã có thể nhìn xem sư tôn, lại có thể nhìn thấy mặt trăng treo trên cao không trung, giống như tối nay một dạng đẹp mắt. Khương Lạc Tiên nghe vậy, hé miệng cười một tiếng. Sau đó đột nhiên hỏi, vậy ngươi lúc đó đến cùng là nhìn mặt trăng, hay là nhìn ta đâu? Lời này vừa ra, Tiêu Lăng Trần sửng sốt một chút, Khương Lạc Tiên cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên, hai người đều không có nghĩ đến, nàng lại đột nhiên hỏi như vậy. Khương Lạc Tiên gương mặt lặng lẽ nổi lên một tia đỏ nhạt, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định mà nhìn xem Tiêu Lăng Trần, chờ mong câu trả lời của hắn. Tiêu Lăng Trần lấy lại tinh thần, làm sơ suy tư đằng sau hồi đáp, khả năng nhìn sư tôn càng nhiều một chút đi. Lúc trước lần thứ nhất tại Thái Huyền Tông nhìn thấy sư tôn, liền bị sư tôn dung nhan hấp dẫn. Khi đó ta đã cảm thấy, sư tôn tựa như trên mặt trăng thường nga như tiên tử, thanh lãnh lại tốt nhìn không đối, phải nói, sư tôn so thường nga còn dễ nhìn hơn. Khương Lạc Tiên ngẩng đầu, không khỏi hiếu kỳ, thường nga tiên tử là ai? Lớn như vậy tiên càn đại lục, ta làm sao chưa nghe nói qua nhân vật này? Tiêu Lăng Trần cười cười, thường nga tiên tử, không phải thiên càn đại lục người, chỉ là tồn tại ta quê quán trong truyền thuyết một vị nhân vật. Truyền thuyết tại rất xa xôi niên đại, có một vị tên là thường nga nữ tử, nàng Tiêu Lăng Trần không khỏi nhớ lại còn tại trên địa cầu lúc kinh lịch, cũng vì Khương Lạc Tiên nói về liên quan tới thường nga cố sự. Khương Lạc Tiên nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cố sự dạng này, nhất thời cũng bà mê. Các loại kể xong đằng sau, Tiêu Lăng Trần mới nói bổ sung, bất quá thường nga tiên tử cuối cùng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, tự nhiên là không sánh bằng sư tôn. Tại đệ tử trong lòng, sư tôn mới là đẹp nhất. Nghe nói như thế, Khương Lạc Tiên khẽ miệng lập tức câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên Tiêu Lăng Trần lời nói để nàng hết sức cao hứng. Mà Tiêu Lăng Trần nhìn thấy Khương Lạc Tiên giờ khắc này dáng tươi cười lúc, lập tức cũng là lại một lần nữa thất thần. Giờ khắc này dáng tươi cười, lại mang theo vài phần thiếu nữ mới có thẹn thùng, giống dưới ánh trăng lặng yên nở rộ ngưng sương hoa, thanh nhã lại động lòng người. Ánh trăng rơi vào nàng mang cười giữa lông mày, phản phất ngay cả bốn bề không khí đều trở nên ngọt mềm đứng lên. Tiêu Lăng Trần không khỏi mở miệng lần nữa, sư tôn cười lên càng đẹp mắt. Ai có thể nghĩ, Tiêu Lăng Trần lời này vừa mới nói xong, Khương Lạc Tiên nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên thu liễm. Nàng xoay người sang chỗ khác, cố ý không để cho Tiêu Lăng Trần nhìn. Nhưng một cử động kia, tại Tiêu Lăng Trần trong mắt xem ra, lại nhiều hơn mấy phần ngạo kiểu tư vị. Gọi Tiêu Lăng Trần trong lòng càng thêm rung động. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đưa nàng sợi tóc phật lên. Lập tức một lần nữa đi đến bên người nàng tọa hạ, cùng nàng sánh vai nhìn qua mặt trăng. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn lên trên trời minh nguyệt, ánh trăng đem hai người bóng dáng kéo đến rất dài, lại chăm chú dựa vào nhau. Lúc này, Khương Lạc Tiên đột nhiên mở miệng nói, vi sư có chút mệt mỏi, có thể hay không mượn ngươi bả vai dựa vào một chút? Chương 817, một mục đích khác. Chương 817, một mục đích khác. Tiêu Lăng Trần tâm khẽ run lên, rất có chủng hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Tự nhiên là có thể, chỉ cần sư tôn có cần, đừng nói là bà bay, con người của ta đều là sư tôn. Hắn lập tức ngồi thẳng người, lại hướng Khương Lạc Tiên bên kia xê dịch. Khương Lạc Tiên cũng không có nói thêm gì nữa, chậm rãi đem đầu tựa ở Tiêu Lăng Trần trên bờ vai. Tiêu Lăng Trần có thể cảm nhận được rõ ràng nàng sợi tóc mềm mại, còn có nàng bình ổn hô hấp rơi vào chính mình cần cổ, mang theo nhàn nhạt thanh hương. Ánh trăng vẫn như cũ trong sáng, quế hương quanh quẩn chóp mũi, trong sân còn có một số côn trùng đều vang nhẹ nhàng vang lên. Hai người sánh vai dựa chung một chỗ, bóng dáng ở dưới ánh trăng giao hòa, giống như là một bức tĩnh mịch mỹ hảo bức tranh. Sư tôn, ân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, năm đó ngươi thẳng thắn loại trừ khí âm hàn biện pháp thời điểm từng nói qua, ta thuần dương thánh thể có thể giúp ngươi loại trừ khí âm hàn chỉ là ngươi thu ta làm đồ đệ một trong những mục đích. Cái kia một mục đích khác là cái gì? Nhưng mà, Tiêu Lăng Trần hỏi ra câu nói này đằng sau, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hắn đã chờ một lát, lại không đợi đến Khương Lạc Tiên đáp lại, chỉ có cần cổ truyền đến hô hấp vẫn như cũ bình ổn. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Lạc Tiên đầu nhẹ nhàng tựa ở đầu vai của hắn, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, không ngờ là ngủ thiếp đi. Lông mày của nàng có chút giãn ra, không có ngày xưa thanh lãnh cùng xa cách, ánh trăng rơi vào nàng trên gương mặt trắng nõn, đưa nàng làn da nổi bật lên như là tốt nhất bạch ngọc, khoảng cách gần tình mừng dưới, ngay cả nhỏ xíu lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Hô hấp của nàng ở giữa mang theo nhàn nhạt hương thơm, không phải hương liệu hương vị, mà là nàng tự thân đặc hữu thanh nhã khí tức. Theo mỗi một lần hô hấp, nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lăng Trần cái cổ, để tim của hắn cũng đi theo mềm nhũn ra. Tiêu Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười, trong lòng điểm này truy vấn câu trả lời ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tán. Tiêu Lăng Trần động cũng không dám động, sợ đã quấy rầy ngủ say Khương Lạc Tiên. Cứ như vậy ngồi, nhìn lên trên trời minh nguyệt, nghe chung quanh côn trùng kêu vang, còn có Khương Lạc Tiên cái tia nhàn nhạt hô hấp. Lại ngồi ước chừng một khắc đồng hồ, gió đêm thổi đến có chút nguội mất. Tiêu Lăng Trần gặp Khương Lạc Tiên vẫn là không có tỉnh dậy ý tứ, thế là cẩn thận từng ly từng tí rũi ra hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, đưa nàng ôm nâng lên. Khương Lạc Tiên thân thể rất nhẹ, ôm vào trong ngực giống như là ôm một mảnh lông vũ. Tiêu Lăng Trần động tác đặc biệt nhu hòa, bước chân thả cực chậm. Hắn ôm Khương Lạc Tiên về đến phòng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Tỉ mỉ vì nàng đắp kín mềm mại cờ bị, dịch tốt góc chăn, xác nhận nàng ngủ được an ổn sau, mới quay người rón rén rời khỏi gian phòng, cuối cùng còn đóng lại cửa phòng. Mà hắn không biết là, hắn vừa mới rời khỏi gian phòng, trên giường Khương Lạc Tiên liền sâu kín mở hai mắt ra. Lúc này, Khương Lạc Tiên có thể rõ ràng cảm giác được, tim đập của mình rất nhanh, trên mặt còn có chút nóng hổi. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, không nghĩ tới Trần Nhi lại còn nhớ kỹ chuyện này năm đó. Nàng đúng là đã nói, thu Tiêu Lăng Trần làm đệ tử thân truyền, một mục đích trong đó chính là hy vọng hắn thuần dương thánh thể có thể đến giúp chính mình. Đồng thời, cũng xác thực có một mục đích khác. Đó chính là khi đó nàng, đã sớm bị khí âm hàn dày vò đến thể xác tinh thần đều mệt, ngày giờ không nhiều. Mà bên cạnh nàng chỉ có Thanh Vũ một người, lại là chủ tớ, hai người quan hệ không khỏi lạnh nhạt. Nàng nhìn xem Thái Huyền Tông bên trong lui tới đệ tử, đột nhiên cảm thấy cô đơn, liền muốn tìm một người hầu ở bên người, dù là chỉ là ngắn ngủi mấy năm. Thế là, nàng liền gặp được Tiêu Lăng Trần. Chỉ là, ở phía sau tới trung đụng thời kỳ, nàng thời gian dần qua phát hiện, nàng đối với Tiêu Lăng Trần tình cảm lại có chút biến chất. Nàng sẽ ở Tiêu Lăng Trần chăm chú lúc tu luyện, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Sẽ ở hắn vì chính mình đưa tới đan dược lúc, trong lòng nổi lên ấm áp. Sẽ còn tại hắn giảng thuật xuống núi kinh lịch lúc, cho hắn cảm thấy vui mừng. Về sau, Tiêu Lăng Trần vì nàng áp chế khí âm hàn, làm qua rất nhiều thân cận cử động. Nàng thời gian dần qua không còn đem Tiêu Lăng Trần xem như đệ tử. Lại về sau, Tiêu Lăng Trần thực lực đầy đủ, vì loại trừ trong cơ thể nàng khí âm hàn, thậm chí cùng nàng giao hợp dòng dã 3 tháng. Một khắc này, nàng đối với Tiêu Lăng Trần tình cảm triệt để thay đổi. Hắn là đệ tử của nàng, nhưng nàng lại huyễn tưởng qua Tiêu Lăng Trần chính là mình nam nhân. Phần này tình thầy trò biến chất, hiển nhiên là làm trái nhân luân cùng đạo đức, để nàng có chút sợ hãi cũng không biết làm sao. Một mực không biết nên làm sao cùng Tiêu Lăng Trần giải thích. Hôm nay, Tiêu Lăng Trần hỏi thăm, nàng cũng chỉ đành vờ ngủ trốn tránh. Giờ phút này, được đưa về gian phòng. Nhưng Khương Lạc Tiên lại phát hiện, chính mình như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ai? Khương Lạc Tiên a Khương Lạc Tiên, ngươi sao có thể dạng này? Tiêu Lăng Trần là của ngươi đệ tử, ngươi lại đối với ngươi đệ tử có ý nghĩ xấu, thật sự là đạo đức bại hoại. Tưởng làm người sư, Khương Lạc Tiên thoá mạ chính mình, vì mình ý nghĩ cảm thấy khinh thường. Nhưng là sau đó, Khương Lạc Tiên lại lơ đãng vì chính mình tìm được lấy cớ. Chỉ là ta cùng Trần Nhi tựa hồ chưa bao giờ đi qua bái sư chi lễ, hẳn là tính không được chân chính sư đồ mới là. Ta cùng Trần Nhi lại đã đi qua chuyện này mà lại là dòng dã 3 tháng. Mặc dù hắn là vì giúp ta loại trừ thể nội khí âm hàn, nhưng chúng vi là đã phát sinh, giữa chúng ta cũng đã không có khả năng xem như bình thường sư đồ mới là. Hú hồ, ở phía sau tới trong khí trung, Trần Nhi xem ta ánh mắt cũng không giống đối đại sư tôn lúc bộ dáng, có lẽ Trần Nhi đối với ta cũng cố ý đâu. Khương Lạc Tiên càng nghĩ nhịp tim càng nhanh, càng nghĩ trong nào suy nghĩ càng là phức tạp. Đột nhiên, Khương Lạc Tiên ngồi dậy. Trong nội tâm nàng đột nhiên có một cái quyết định, không được, việc này vẫn là phải tìm Trần Nhi hỏi thăm rõ ràng mới là, hiểu rõ Trần Nhi trong lòng ý tưởng chân thật. Như hắn cũng cố ý, chúng ta liền sẽ không bỏ qua, có thể đều là đạo lữ. Dù sao, ta cùng Trần Nhi chưa đi qua bái sư chi lễ, vốn là tính không được chân chính sư đồ. Như hắn thật chỉ là đem ta xem như sư tôn, ta liền tập trung ý chí, từ đó đằng sau không nghĩ nhiều nữa. Nói tóm lại, việc này không có khả năng cứ như vậy một mực không minh bạch để đó. Ta cái này đi tìm Trần Nhi hỏi thăm rõ ràng. Nói đi. Khương Lạc Tiên đứng dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Mà nàng không biết là, tại Tiêu Lăng Trần rời đi phòng nàng thời điểm, trước tiên liền bị người mang đi. Đó là Đại Hạ Hoàng Cung tại trên một vách núi nào đó. Tiêu Lăng Trần được đưa tới nơi này, nhìn trước mắt một thân chiến giáp màu bạc, dáng người nhưng vẫn là lộ ra căng phồng Diệp Lăng Sương, không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc, ngươi làm sao đem ta mang chỗ này tới? Đây là nơi nào a? Diệp Lăng Sương trực tiếp tại vách đá ngồi xuống, một chân rủ xuống vách núi, có vẻ hơi tắc khí. Nàng hồi đáp, nơi này là Vọng Nguyệt Ngai, là ta ngày thường chỗ tu luyện. Nơi này nhìn mặt trăng, nhưng so sánh ở trong viện trên núi giả nhìn thấy mặt trăng đẹp mắt hơn nhiều. Chương 818, cũng sẽ chiêu này chương 818, cũng sẽ chiêu này Tiêu Lăng Trần nghe được Diệp Lăng Sương lời nói, con ngươi chấn động. Không khỏi trợn mày nói, ngươi thế mà nhìn chúng ta. Diệp Lăng Sương cố ý dẫn hắn tới đây, còn nói nơi này mặt trăng muốn so trong viện trên núi giả đẹp mắt, hiển nhiên là rình coi vừa mới hắn cùng sư tôn. Diệp Lăng Sương ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, cái gì nhìn trộm? Ngươi cùng công chúa điện hạ tại ta chiến thần phủ trong hậu viện, ta coi như muốn không nhìn đều không được. Tiêu Lăng Trần trừng mắt nàng, tức giận nói, ai ô hiếm? Diệp Lăng Sương nhếch miệng lên một vòng trêu tức cười, ngươi còn không thừa nhận? Ta đều thấy được. Ngươi cùng điện hạ nói những lời kia, thật là buồn nôn. Còn có thường nga cố sự, ta vẫn rất ưa thích. Ta hiện tại cùng ngươi cũng coi là đạo lữ, ngươi làm sao không nói một cái cố sự dạng này cho ta cũng nghe một chút. Tiêu Lăng Trần bị nàng nói đến ngữ tắc, há to miệng cũng không biết như thế nào phản bác. Đành phải liếc mắt, quay người liền muốn đi. Trong lòng lén nói thầm Diệp Lăng Sương người này thật sự là chán ghét. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, Diệp Lăng Sương liền trong nháy mắt vọt đến trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Diệp Lăng Sương trên khuôn mặt hơi có chút hiếu kỳ, lại nói, ngươi cùng công chúa điện hạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi gọi nàng sư tôn, nhưng ngươi cùng với nàng ở giữa ở chung, lại tựa hồ như càng giống là tình lữ bình thường. Các ngươi sẽ không phải là loạn luôn đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần đống nhiên trừng lớn hai mắt, nhịn không được khiển trách tiếng nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ai loạn luôn? Ta cùng sư tôn chưa bao giờ đi qua bái sư chi lễ, tính không được chân chính sư đồ, cho dù nhưng mà. Nói được nửa câu, Tiêu Lăng Trần đột nhiên ý thức được không đối, đông nhiên ngậm miệng lại. Hắn trừng to mắt, trong lòng thầm tiêu không tốt, chính mình vậy mà nói lỡ miệng. Trong lòng cũng là nhịn không được lại một lần nữa mắng Diệp Lăng Sương một lần. Nếu không phải nữ nhân này không che đậy miệng, chính mình sao lại nhất thời bối rối đem những này nói ra. Mà Diệp Lăng Sương nghe được Tiêu Lăng Trần những lời này, cũng là sửng sốt một chút, nhưng chợt liền cười phủi tay, tốt tốt tốt, quả nhiên bị ta đoán đúng. Ngươi cùng điện hạ quan hệ trong đó quả nhiên không tầm thường. Nguyên lai các ngươi ngay cả bái sư chi lễ đều không có đi qua, khó trách. Tiêu Lăng Trần, tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn, mà ngay cả công chúa cung điện đều bị ngươi bắt lại. Ngươi cũng đã biết công chúa điện hạ năm đó vừa mới trưởng thành, người hái mộ cũng đã trải rộng tứ đại hoàng triều. Ngươi cùng nàng quan hệ nếu là nói ra, sợ là muốn tiện sát toàn bộ Thiên Càn Đại Lục tu sĩ. Tiêu Lăng Trần nghe nàng, nhịn không được liếc mắt. Hắn không muốn cùng Diệp Lăng Xương lại tiếp tục nói cái này, dứt khoát rời đi chủ đề, "Ngươi tối nay tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Sẽ không chuyên vì bắt quái ta cùng sư tôn sự tình mà đến đây đi." Diệp Lăng Xương từ chối cho ý kiến gật đầu nói, "Ngươi cùng điện hạ sự tình ta đích xác hiếu kỳ, nhưng xác thực không phải ta tối nay tìm ngươi mục đích chủ yếu." Tiêu Lăng sắc lập nói ngay, "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ta là tới cùng ngươi nói từ biệt." Diệp Lăng Xương thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, Nam Cực vực biên vực kẽ đất gần nhất xuất hiện đến càng ngày càng nhiều, sợ tiếp qua không lâu, lòng đất dị chủng liền muốn lần nữa xung ra. "Bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh ta xuất lĩnh 50 triệu lớn hạ quân tiến về Nam Cực vực trấn thủ, sáng sớm ngày mai liền muốn khởi hành." Tiêu Lăng Trần nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, "Đội vã như vậy?" Diệp Lăng Xương nói việc này kéo chi không được, đến chậm một ngày, liền nhiều một phần phong hiểm, nếu để những cái kia dị chủng lao ra mà không người ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, ngữ khí của nàng vừa mềm mấy phần, ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân, lại có một tia không bỏ, "Lần này tiến về Nam Cực vực, con đường phía trước hung hiểm, mà ngươi lại phải bắt đầu tu luyện, không biết hai người chúng ta khi nào mới có thể gặp lại. Cho nên tối nay cố ý đem ngươi đưa đến nơi này, thứ nhất là cùng ngươi tạm biệt, thứ hai sẽ cùng ngươi thân mật một đêm." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng Xương đã tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng câu lên Tiêu Lăng Trần cái cằm. Diệp Lăng Xương vốn là dáng người cao gầy, lại mặc cao ban dày, đứng chung một chỗ thậm chí so Tiêu Lăng Trần còn cao hơn một chút. Như vậy có chút túi đầu ôm lấy hắn cái cằm bộ dáng, cũng làm cho Tiêu Lăng Trần có vẻ hơi như bị nắm mảnh mai cô vợ trẻ một dạng, tương phản cảm giác mười phần. Khu cụ Diệp Lăng Xương lớn mật phát biểu để Tiêu Lăng Trần không khỏi ho mấy âm thanh. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Xương đã vậy còn quá ngay thẳng. Nhưng nghĩ lại, Diệp Lăng Xương vốn là quân nhân, thẳng thắn vốn là quân nhân bản tính, nói lời này cũng là liền không kỳ quái. Tiêu Lăng Trần hỏi lại, "Ngươi đây là nghiện?" Diệp Lăng Xương từ chối cho ý kiến cười cười, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm của hắn, ánh mắt mang theo vài phần mờ mờ, "Cùng ngươi thân mật, tư vị quả thật không tệ. Lúc trước ngươi cùng ngươi sư tôn ở trong sân ngắm trăng, ta cũng không có quấy rầy các ngươi, dưới mắt, ngươi sư tôn đã nằm ngủ, cái này ngắm trăng trên sườn núi chỉ có hai người chúng ta, ngươi liền chỉ thuộc về ta một người. Sau đó, liền hảo hảo theo giúp ta đi." Thoại âm rơi xuống, Diệp Lăng Xương trên tay có chút dùng sức, trực tiếp đem Tiêu Lăng Trần hướng về sau đẩy đi. Sau đó, đột nhiên hướng phía Tiêu Lăng Trần đánh ra một chưởng. Tiêu Lăng Trần lập tức chân mày lại chấn, chỉ vì dưới một chưởng này, trên người hắn quần áo lại đều tan rã. Tiêu Lăng Trần lập tức cảm giác toàn thân mát lạnh, nhịn không được kinh hãi, khoan ý địa giải đối trưởng. "Ngươi làm sao biết chiêu này?" Diệp Lăng Xương khẽ cười nói, "Bực này chút tài bọn có gì độ khó. Lúc trước ngươi thi triển một lần, ta liền học xong." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng Xương tiến lên, một cước giẫm ở nhỏ Lăng Trần nói, "Đừng nghĩ lấy trốn, tối nay ngươi trốn không thoát." Tiêu Lăng Trần cười nói, "Yên tâm đi, ta cũng không muốn chạy trốn. Chỉ là chiến thần tối nay như vậy chủ động, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh thôi." Diệp Lăng Xương cười nhẹ một tiếng, túi người tới gần hắn bên hai, "Vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ bản chiến thần sủng hạnh đi." Nói đi, Diệp Lăng Xương cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp tiến nhập chính đề, mà đổi thành một bên. Khương Lạc Tiên tử trong phòng đuổi theo ra đến đằng sau, tìm một lần, phát hiện đều không có tìm tới Tiêu Lăng Trần tung tích, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này, Khương Lạc Tiên đột nhiên trông thấy, nơi xa trên một chỗ vách núi, tựa hồ có hai người ở phía trên luyện công. Lấy trăng sáng làm bối cảnh, nhìn qua đặc biệt rõ ràng. Khương Lạc Tiên trong lòng hiếu kỳ, trầm ngâm một giây sau, hay là quyết định tiến về xem xét. Bây giờ Khương Lạc Tiên, đoạt xá Bạch Xương thân thể, tự nhiên cũng kế thừa Bạch Xương đệ tiên nhị trọng cảnh tu vi. Mà tại nàng tự thân thần hồn cường đại gia trì bên dưới, có thực lực chân thật còn xa siêu điệu tiên nhị trọng cảnh. Bởi vậy, tiến về bên kia vách núi bất quá thời gian trước mắt. Nhưng mà, khi Khương Lạc Tiên lặng yên vô tức rơi xuống trên vách núi thời điểm, lập tức cũng là bị trước mắt một màn cho khiếp sợ đến. Chương 819, lần nữa phát tác chương 819, lần nữa phát tác chỉ gặp, Vương Nguyệt nhai trên vách đá, Diệp Lăng Xương chính đỡ lấy một tảng đá lớn. Mà Tiêu Lăng Trần thì, Khương Lạc Tiên lập tức bị một màn trước mắt kinh đến, đội vàng nhắm hai mắt lại, xoay người sang chỗ khác không còn dám nhìn. Nhưng dù vậy, vẫn là gọi nàng tim đập nhanh hơn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn tìm Trần Nhi thẳng thắn, lại ngoài ý muốn đụng phải một màn này. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nàng cũng biết, Tiêu Lăng Trần cùng Diệp Lăng Xương quan hệ trong đó. Giữa bọn hắn, thậm chí đều đã có nữ nhi, làm những chuyện này cũng không thể bình thường hơn được. Cho nên cưỡng chế nội tâm kinh hãi, chuẩn bị muốn đi. Nhưng là một giây sau, Khương Lạc Tiên đột nhiên lại cảm giác thân thể chấn động. Con mắt lập tức bày ra huyết sắc, đột nhiên xuất hiện đối với máu tươi khát vọng, để nàng biết hầu nhấp nô. Nàng lại quay đầu, hướng phía Tiêu Lăng Trần nhìn lại. Giờ này khắc này, nàng rất là muốn hướng trên người hắn gặm một cái. Nhưng là rất nhanh, Khương Lạc Tiên liền cưỡng ép đè xuống loại xúc động này. Nội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển tiên lực, điều tức tự thân. Nguyên bản, Khương Lạc Tiên còn thoáng có thể ngăn chặn đó là máu xúc động, nhưng là căn bản không nghĩ tới, bên kia động tĩnh lặp đi lặp lại nhiều lần truyền vào Khương Lạc Tiên trong lỗ tai. Lập tức để lòng của nàng loạn. Nhất là cuối cùng của cuối cùng, hai người cuối cùng phát ra thanh âm truyền vào trong tai, lập tức để Khương Lạc Tiên vốn là sắp áp chế không nổi xúc động, triệt để bộc phát. Ách một giây sau, con mắt của nàng triệt để áp chế không nổi cái kia cỗ xúc động, hai mắt lập tức bị huyết sắc che kín, sau đó đứng dậy, đột nhiên hướng phía Tiêu Lăng Trần bỏ tới. Tiêu Lăng Trần lúc này mới vừa cùng Diệp Lăng Xương tách ra, chỉ thấy Khương Lạc Tiên bóng hình xinh đẹp từ sườn núi sau bỏ ra. Trong lòng của hắn lập tức hoảng hốt, vừa muốn mở miệng, con ngươi liền lập tức đột nhiên co lại. Chỉ thấy vậy khắc Khương Lạc Tiên trong mắt che kín màu đỏ tươi, thần sắc dữ tợn, quanh thân còn tản ra một cỗ lệ khí, vậy hiển nhiên là Bạch Xương nhục thân khát máu bản năng lần nữa bộc phát. Diệp Lăng Xương phản ứng cực nhanh, lúc này phất tay đánh ra một đạo tiên lực, hóa thành dây thường quấn lấy Khương Lạc Tiên tứ chi, đưa nàng một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Bây giờ Khương Lạc Tiên cùng Diệp Lăng Xương thực lực sai biệt hay là rất lớn, giờ phút này trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Nhất định là Bạch Xương thân thể bản năng lại đang tác quái. Tiêu Lăng Trần sắc mặt nghiêm túc, đội vàng tiến lên xem xét. Thời khắc này Khương Lạc Tiên mặc dù bị trói buộc tứ chi, vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Trần, tràn đầy đối với máu tươi khát vọng. Nguyên bản thanh lãnh tuyệt trần sư tôn, giờ phút này biến thành bộ dáng này, để Tiêu Lăng Trần có loại không nói ra được đau lòng. Diệp Lăng Xương nhíu mày suy tư một lát, sau đó rôi ngón hướng phía Khương Lạc Tiên cái trán một chút. Một đạo tiên lực lập tức chui vào Khương Lạc Tiên thể nội, nàng đầu tiên là toàn thân cứng đờ, nhưng một giây sau, trong mắt màu đỏ tươi nhưng trong nháy mắt trở nên càng đậm, dãy rủa đến càng kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Một bên Tiêu Lăng Trần lập tức kinh hãi, vội vàng hỏi thăm. Diệp Lăng Xương cau mày lập tức nhăn càng chặt nói không biết, ta vừa mới thi triển Tĩnh Tâm Thuật vốn nên làm cho lòng người cảnh thanh thản, nhưng lần này không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại kích thích điện hạ điên cuồng hơn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, làm không cẩn thận, điện hạ sẽ tổn thương đến chính mình. Nếu không trước tiên đem nàng đánh ngất xỉu, còn muốn đối sách khác. Rơi vào đường cùng, Diệp Lăng Xương cắn răng đề nghị. Dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái khẩn cấp biện pháp. Tiêu Lăng Trần lại lắc đầu, không được, cho dù đánh ngất xỉu cũng chỉ là tạm thời áp chế, các loại sư tôn tỉnh lại, hay là mở dạng. Có lẽ chỉ có máu của ta có thể đối với nàng hữu dụng. Nói, Tiêu Lăng Trần hướng phía Khương Lạc Tiên đưa tay phải ra, Khương Lạc Tiên lúc này cũng là trực tiếp cắn Tiêu Lăng Trần cánh tay. Răng đâm rách làn da, ấm áp huyết dịch trong nháy mắt tràn vào trong miệng của nàng. Mà Khương Lạc Tiên cũng ăn như gió cuốn hút. Tiêu Lăng Trần đau đến nhíu nhíu mày, nhưng không có rút về tay, tùy ý Khương Lạc Tiên mút vào. Nhưng là lần này, nàng mút vào lượng máu rõ ràng muốn so lần trước muốn bao nhiêu. Tiêu Lăng Trần sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên tái nhợt. Một bên Diệp Lăng Xương nhìn xem đều gấp. Không có khả năng lại để cho nàng hút, lại hút ngươi sẽ mất máu quá nhiều, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Lăng Trần không nói, chỉ là lắc đầu. Cũng may, Tiêu Lăng Trần máu hay là có tác dụng. Theo đại lượng máu tươi tràn vào Khương Lạc Tiên trong miệng, Khương Lạc Tiên trong mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi, dãy rủa cường độ cũng chậm chậm yếu bớt, trong cổ họng gào thét biến thành nhỏ xíu nghẹn nào. Cuối cùng, nàng triệt để khôi phục thanh tỉnh, nàng nhìn xem Tiêu Lăng Trần vừa định nói chuyện, nhưng lại thân thể mềm nhũn, ngất đi. Tiêu Lăng Trần thấy thế, lập tức vào tay, đem Khương Lạc Tiên đỡ trong ngực. Mà một bên Diệp Lăng Xương thì vội vàng lấy ra một viên bổ huyết đan cho ăn nhập Tiêu Lăng Trần trong miệng. Giờ phút này, phương đông mặt trời mới mọc đã chậm rãi dâng lên, chiều dương xuyên thấu tầng mây trải tại mặt đất. Diệp Lăng Xương một lần nữa mặc vào nàng chiến giáp màu bạc, đối với Tiêu Lăng Trần nói trời đã sáng, ta cũng nên đi. Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng, trước đó hắn còn không có gì cảm giác, nhưng giờ phút này, thật đến biệt ly thời điểm, hắn phát hiện trong lòng của hắn lại còn có một chút không bỏ. Thiên môn bạn nữ, đến bên miệng, cuối cùng Tiêu Lăng Trần nói câu, muốn bảo vệ tốt chính mình, ta cùng nữ nhi đều sẽ chờ ngươi. Diệp Lăng Xương ảo ảo cười một tiếng, yên tâm, trên đời này có thể giết chết được người của ta còn không có sinh ra. Sau đó, nàng lại dặn dò, về phần điện hạ, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, như là đã trở lại trong cung, không bằng bẩm báo bệ hạ, có lẽ sẽ có trị tận gốc biện pháp. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Lăng Xương dưới chân một chút, bay xuống vọng nguyệt ngai. Mà Tiêu Lăng Trần cũng ôm Khương Lạc Tiên hướng phía hoàng cung mà đi. Hoàng cung thị vệ cùng thái giám, nhìn thấy Tiêu Lăng Trần ôm hôn mê Khương Lạc Tiên, từng cái lập tức cả kinh không được, vội vàng tiến đến bẩm báo. Lúc này trong cung, Hạ Hoàng đang cùng Khương Nhược Sơ nói chuyện phiếm, đạt được thái giám bẩm báo, cũng là vội vàng chạy ra. Khi thấy Tiêu Lăng Trần trong ngực hôn mê Khương Lạc Tiên, Hạ Hoàng cái kia trên khuôn mặt uy nghiêm mắt trần có thể thấy hiện ra vẻ lo âu. Lăng Trần, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lăng Trần lúc này cũng là đem sự tình chân tướng toàn bộ đưa ra. Cuối cùng nói, lập tức, Lăng Trần liền muốn bắt đầu tu luyện, sợ không cách nào chiếu cố đến sư tôn, cho nên hôm nay, Lăng Trần mới mang sư tôn đến gặp mặt bệ hạ. Có bệ hạ tại, nhất định có thể chiếu cố tốt sư tôn. Mặc dù Tiêu Lăng Trần nói đến ngắn gọn, Hạ Hoàng cũng nghe được ra những năm này Khương Lạc Tiên chịu khổ. Khi biết được, đúng là Khương Nhược Sơ đem Bạch Xương đưa đến Đồng Thương Minh, để Khương Lạc Tiên đoạt xá, mới tạo thành bây giờ mức độ này, cũng là lập tức giận tím mặt. Hắn quay đầu lại hung tợn trừng mắt về phía Khương Nhược Sơ, tốt ngươi cái Khương Nhược Sơ, tận làm những chuyện ngu xuẩn này. Hôm nay chấm đánh không chết ngươi, chấm cùng ngươi một cái họ. Nói, Hạ Hoàng cũng là đống nhiên hướng phía Khương Nhược Sơ vào tới. Chương 820, không có nương tay chương 820, không có nương tay Hạ Hoàng trùng quy là đại hạ hoàng triều cường giả đỉnh cấp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Khương Nhược Sơ trước người. Ngay sau đó một quyền đống nhiên đập vào Khương Nhược Sơ trong bụng. Không thể không nói, Hạ Hoàng một quyền này là thật không có nương tay. Một quyền này đánh ra, đúng là sinh sinh đánh ra tiếng nổ. Đánh vào Khương Nhược Sơ trên thân đằng sau, trong đại điện rõ ràng có thể nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm. Khương Nhược Sơ cũng bị một quyền này đánh cho thanh hoàng còn có đỏ nôn một chỗ. Một quyền qua đi, Khương Nhược Sơ trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân co rút, bộ dáng thống khổ. Thấy Tiêu Lăng Trần cũng không khỏi nhăn đầu lông mày, trong lòng thầm than Hạ Hoàng ra tay chi tàn nhẫn. Mà mấu chốt nhất là, Hạ Hoàng tựa hồ cũng không tính dừng tay, may mắn một bên thái giám kịp thời ngăn cản Hạ Hoàng, cũng là sốt ruột quyền, bệ hạ chớ xúc động. Đây là bệ hạ còn của ngài a. Ngươi lại đánh, sợ là thật sự muốn đánh chết. Thái tử điện hạ, có lẽ cũng là một mảnh hảo tâm a. Tên thái giám này kêu là Lý Công Công, phục thị Hạ Hoàng cả một đời, đối với hắn lời nói, Hạ Hoàng hay là sẽ nghe tới vài câu. Giờ phút này, bị Lý Công Công thuyết phục, Hạ Hoàng cũng thoáng lắng lại lửa giận. Khương Nhược Sơ quỳ trên mặt đất, che ngực kịch liệt ho khan. Nhưng giờ phút này hay là ủy khuất lên tiếng, phụ hoàng nhi thần thật là vì hoàng tỷ tốt. Bạch Sương nhục thân cùng hoàng tỷ thể chất phù hợp nhất, trừ Bạch Sương, nhi thần cũng không nghĩ ra mặt khác bất luận cái gì cứu sống hoàng tỷ biện pháp. Vì ngươi hoàng tỷ tốt. Hạ Hoàng nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, vì tốt cho nàng, sẽ đem nàng hại thành bây giờ bộ dáng này. Bạch Sương là thế giới dưới lòng đất sinh linh, trừ cái này khát máu bản năng, ngươi làm sao biết nhục thể của nàng bên trong còn cất giấu thai hoạ làm gì? Vạn nhất đến tiếp sau xuất hiện nghiêm trọng hơn vấn đề, ngươi chính là tự tay hại chết ngươi hoàng tỷ kẻ cầm đầu. Khu khu cụ. Tựa hồ cũng là bởi vì khó thở, Hạ Hoàng vốn là có việc gì thân thể bỗng nhiên ho khan mấy âm thanh. Mà hắn lời nói này như là trọng truy, hung hăng nện ở Khương Nhược Sơ trong lòng. Hắn há to miệng, muốn giải thích thứ gì, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Hắn lúc trước chỉ muốn để Khương Lạc Tiên khôi phục, lại không để ý đến lòng đất sinh linh nhục thân khả năng tồn tại phong hiểm. Bây giờ hoàng tỷ bị khát máu bản năng trả tấn, hắn xác thực khó từ tội lỗi. Một bên Lý Công Công thấy thế, vội vàng vào tay, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Hạ Hoàng phía sau lưng thuật khí, một bên khuyên, "Bệ hạ, ngài bớt giận, việc đã đến nước này, lại nổi giận cũng không làm nên chuyện gì, coi chừng chọc tức thân thể của ngài." Thái tử điện hạ hiển nhiên cũng là vội vã cứu công chúa điện hạ, mới cân nhắc không chu toàn, cũng không phải là cố ý ra hại. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi nói ra, mà lại dưới mắt đến xem, cũng không phải không có chuyện cơ. Công chúa mặc dù đoạt xá Bạch Xương thân thể, có khát máu dấu hiệu, nhưng ở phát tác trước đó, nàng cùng người thường không khác nhiều. Chỉ cần chúng ta mau chóng tìm tới giải quyết khát máu bản năng biện pháp liền tốt, ngài nói có đúng hay không? Hạ Hoàng thâm hít một hơi sau, cũng là nghe vào Lý Công Công lời nói. Hắn khoát tay nào nói, "Thôi, hôm nay trước buông tha ngươi, nhưng nếu như ngày khác, tiên nhi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta định sẽ không bỏ qua ngươi." Khương Nhược Sơ liên tục gật đầu, nhi thần biết. Lý Công Công thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Sau đó gọi trong cung thái y y, mang theo Khương Nhược Sơ rời đi. Về phần Khương Lạc Tiên thì bị Hạ Hoàng mang về đến nàng tẩm cung của mình. Hắn đem Khương Lạc Tiên tại tẩm cung trên giường em buông xuống, lòng bàn tay dựng vào cổ tay của nàng, nhắm mắt ngưng thần, liền bắt đầu dò xét trong cơ thể nàng tình huống. Hạ Hoàng võ lực cao cường, lại rất ít có người biết, hắn tại y thuật phương diện cũng rất có thành tích. Cho dù là trong cung thái y y, phần lớn cũng không sánh nổi hắn. Tiêu Lăng Trần đứng ở một bên, không có tiến lên quấy rầy, ánh mắt không tự chủ được đánh giá đến tòa tẩm cung này. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào sư tôn tẩm cung, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tẩm cung không gian cũng không phải là lớn bao nhiêu, chỉnh thể bố trí được thanh nhã lại không mất quý khí. Mặt đất phủ lên thật dày màu trắng vân vân thảm, giường em đứng cạnh lấy một khung bạch ngọc chế thành khắc hoa bàn trang điểm, phía trên chỉ có một mặt rèn luyện bóng loáng gương bạc, nhưng không có quá nhiều trang sức. Chính hướng về phía giường em trên vách tường, treo một bức thủy mặc sơn thủy vẽ, trong bức tranh sông núi liên miên, mây mù lở lở. Một bên trên kệ bắc cổ, chỉnh thể trưng bày vài quyển cổ tịch cùng một chút tiểu xảo ngọc khí vật trang trí. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Ngược lại là trong tẩm cung tung bay nhàn nhạt hương thơm, cùng sư tôn mùi trên người tương tự đích dễ chịu. Tiêu Lăng Trần nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng không khỏi cảm thán, sư tôn chính là sư tôn, liền ngay cả gian phòng cũng giống như nàng thanh lãnh lại lịch sự tao nhã. Một lát sau, Hạ Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, đầu ngón tay từ Khương Lạc Tiên trên cổ tay rời đi, lông mày lại chăm chú nhíu lên, sắc mặt so vừa rồi ngưng trọng mấy phần. Tiêu Lăng Trần một mực tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi, gặp hắn thu tay lại, lập tức tiến lên hỏi thăm, "Bệ hạ, sư tôn tình huống thế nào? Ngài có thể tra ra cái gì sao?" Hạ Hoàng lắc đầu, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, "Bạch Xương chính là lòng đất sinh linh, thân thể của nàng cùng chúng ta nhân tộc cuối cùng khác biệt, nhục thể của nàng bên trong tựa hồ cất giấu một cố đặc thù lòng đất hàn khí, cùng nhân tộc kinh mạch vận chuyển quy luật hoàn toàn trái ngược. Lấy nhân tộc y thuật, chỉ có thể phát giác được cố hàn khí kia đang không ngừng kích thích nàng bản năng, lại tra không ra căn nguyên, càng tìm không thấy triệt để trừ tận gốc biện pháp." Tiêu Lăng Trần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, đó chính là nói, muốn chữa cho tốt sư tôn, còn phải dựa vào thế giới dưới lòng đất sinh linh Bạch Xương. Nếu là lòng đất sinh linh, nàng nhục thân thai hoàng ẩm, có lẽ chỉ có thế giới dưới lòng đất tồn tại mới hiểu đáp án. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào Khương Lạc Tiên trên khuôn mặt, cũng là nổi lên một vòng đau lòng. Sau đó, hắn nói lại nhìn đi, "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu tiên nhi trở về, chấm liền nhất định sẽ chữa cho tốt nàng. Chấm sẽ lập tức bàn giao thái y viện, tập hợp tất cả thái y cộng đồng nghiên cứu, tiên nhi là chấm nữ nhi, dù là hao hết trong cung tài nguyên, chấm tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt nàng. Về phần ngươi, sau đó liền hảo hảo chuẩn bị một chút, chuyên tâm tu luyện. Hai ngày đằng sau, chấm sẽ như ước mang ngươi mở ra kế hoạch tu luyện, trăm năm thời gian nhìn như không ngắn, nhưng cũng thoáng qua tức thì. Chỉ có ngươi mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể tại La Hầu sông phá hoang nguyên thời điểm bảo vệ chính mình, bảo vệ thiên cản, cũng bảo vệ tiên nhi." Tiêu Lăng Trần chắp tay đáp, "Là." Cái kia Lăng Trần liền đi về trước. Sư tôn còn xin bệ hạ nhiều hơn chiếu khán. "Nói đi." Tiêu Lăng Trần thối lui ra khỏi tẩm cung. Tiếp xuống hai ngày thời gian, Tiêu Lăng Trần thay mặt tại chiến thần phủ điều chỉnh trạng thái, là hai ngày sau tu luyện làm chuẩn bị. Nguyên bản cái này chuẩn bị có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng bị sư tôn hút đợt huyết chi sau, Tiêu Lăng Trần hay là chỉ có thể hảo hảo khôi phục một phen. Mà Tiêu Niệm cũng mười phần hiểu chuyện, biết Tiêu Lăng Trần đang chuyên tâm chuẩn bị, không có chút nào đã quấy rầy hắn. Cho dù là tại hậu viện chơi, cũng yên lặng, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Chương 821, Vạn Tiên dãy núi chương 821, Vạn Tiên dãy núi. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, Tiêu Lăng Trần đẩy cửa phòng ra lúc, thần quang vừa vặn xuyên thấu qua trong viện cánh lá, hạ xuống pha tạp quang ảnh. Trải qua hai ngày điều tức, tình trạng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí so trước đó càng lộ vẻ tràn đầy, khí tức cả người cũng càng trầm ổn. Mới vừa đi tới trong viện, liền thấy Tiêu Niệm mặc một thân nho nhỏ trang phục, chính nắm một thanh mộc thương, ở trong viện ra giáng cơ. Tiểu gia hỏa điểm lấy mũi chân, cánh tay dùng sức, bộ dáng đã chăm chú vừa đáng yêu. Nghe được tiếng mở cửa, Tiêu Niệm bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tiêu Lăng Trần sau, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bước xuống mộc thương liền hướng phía hắn đánh tới, cha. Tiêu Lăng Trần thuận thế ngồi xổm người xuống, vững vàng tiếp được nữ nhi nhuyễn hồ hồ thân thể, méo méo gương mặt của nàng, niệm niệm sớm như vậy ngay tại luyện thương rồi. Ân. Tiêu Niệm ôm cổ của hắn, cái đầu nhỏ cọ sát, thanh âm thanh thúy, niệm niệm phải cố gắng mạnh lên, về sau bảo hộ cha cùng mẫu thân. Nàng dừng một chút, lại ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầy mắt mong đợi hỏi, cha, hôm nay là không phải muốn đi tìm bệ hạ gia gia tu luyện nha? Tiêu Lăng Trần cười gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần ôn nhu căng dặn, đối với cha hôm nay muốn đi tu luyện. Sau đó trong khoảng thời gian này, niệm niệm phải ngoan ngoan đợi tại chiến thần phủ, nghe trong phủ thúc thúc bá bá lời nói, không cho phép chạy loạn, biết không? Niệm niệm biết rồi. Tiêu Niệm nặng nề mà gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhu thuận, niệm niệm sẽ thật tốt luyện đường, chờ cha trở về. Trăm năm về sau, niệm niệm liền trưởng thành, đến lúc đó nhất định sẽ cho cha một kinh hỉ. Nhìn xem nữ nhi hiểu chuyện bộ dáng, Tiêu Lăng Trần trong lòng ấm áp. Hắn đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi ôn hòa tiên lực, nhẹ nhàng điểm tại Tiêu Niệm cái trán. Cái tia sợi tiên lực trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể nàng, hóa thành một đạo vô hình cấm chế. Đây là hắn đặc biệt vì nữ nhi bày ra thủ hộ cấm chế, nếu có nguy hiểm tiến đến thời điểm, cấm chế liền sẽ tự động phát động, bảo hộ nàng. Nhưng lại tại linh lực dung nhập trong nháy mắt, Tiêu Lăng Trần lại nao nao. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tiêu Niệm thể nội lại vẫn quanh quẩn nước cờ 10 đạo càng lộ vẻ lăng lệ cấm chế, tầng tầng lớp lớp, đem Tiêu Niệm hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là Diệp Lăng Xương lưu lại. Tiêu Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này, thật đúng là ái nữ xuất ruột, lại bố trí xuống nhiều như vậy cấm chế, sợ là ngay cả một con muỗi đều không gần được Niệm Niệm thân. Bất quá như vậy cũng tốt, có nhiều như vậy nặng thủ hộ, hắn cũng có thể càng an tâm đi tu luyện. Cha, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Tiêu Niệm lung lay cánh tay của hắn, tò mò hỏi. Không có gì, Tiêu Lăng Trần lấy lại tinh thần, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, cha đang suy nghĩ, chúng ta Niệm Niệm thật đúng là cái hạnh phúc tiểu gia hỏa. Hắn lại bồi tiếp Tiêu Niệm chơi một hồi, dạy nàng nhiều chiến đấu kỹ năng, thẳng đến trong viện sương sớm dần dần tiêu tán, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, Lăng Trần, có thể chuẩn bị xong. Là hạ hoàng truyền âm. Tiêu Lăng Trần trong lòng run lên, biết nên khởi hành. Hắn đem Tiêu Niệm buông xuống, sờ lên đầu của nàng, Niệm Niệm, cha muốn đi, nhớ kỹ chiếu cố thật tốt chính mình. Cha gặp lại. Tiêu Niệm cơ cơ tay nhỏ, trong mắt tuy có không bỏ, nhưng không có khóc giống, chỉ là nghiêm túc nói, cha phải cố gắng lên tu luyện, Niệm Niệm chờ ngươi trở về. Tiêu Lăng Trần gật đầu đáp ứng, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhi, quay người hướng phía ngoài viện đi đến. Tiêu Lăng Trần lần theo truyền âm phương hướng mà đi, rất nhanh liền tại hoàng cung một chỗ trong hành lang gặp được Hạ Hoàng. Hạ Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào trên người hắn, tinh tế dò xét một lát, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, xem ra hai ngày này ngươi khôi phục được không sai, khí tức cũng so trước đó càng ổn. Tiêu Lăng Trần chắp tay đáp lại, gánh vác gánh nặng, tự nhiên muốn hết sức khôi phục, không dám có nửa phần lười biếng. Ngắn ngủi dừng lại sau, hắn vẫn là không nhịn được hỏi trong lòng lo lắng, bệ hạ, không biết sư tôn bây giờ tình huống như thế nào. Hạ Hoàng nghe vậy, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, tiên nhi hôm qua liền đã tỉnh lại, thanh tỉnh lúc cùng người thường không khác, chỉ là còn cần áp chế thể nội khát máu bản năng. Trẫm đã an bài nàng tiến vào tĩnh tâm giới bế quan tu thần dưỡng tính, cái kia giới bên trong linh khí ôn hòa, có thể trấn an tâm thần, chậm lại bản năng phát tác tần suất. Thái y y viện bên kia cũng tập kết tất cả đỉnh tiêm thái y y, ngày đêm nghiên cứu lòng đất sinh linh thể chất, tin tưởng không bao lâu, liền có thể tìm tới giải quyết triệt để khát máu bản năng biện pháp, ngươi yên tâm chính là. Nghe được sư tôn mạnh khỏe còn có cứu chữa tiến triển, Tiêu Lăng Trần trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống hơn phân nửa, hắn trọng trọng gật đầu, có bệ hạ hao tâm tổn trí, Lăng Trần liền yên tâm. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu kế hoạch tu luyện sao? Hạ Hoàng mỉm cười nhẹ gật đầu, tự nhiên. Nói, Hạ Hoàng cánh tay vung lên, Tiêu Lăng Trần chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, bên hai bỗng nhiên có tiếng gió gào thét mà qua. Chờ hắn lần nữa ổn định tâm thần lúc, dưới chân đã không còn là hoàng cung, mà là một mảnh tiên khí lượn lờ phía trên không dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi này liên miên vạn dặm, trong núi mây mù bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy mái cong sừng bệnh cung điện kiến trúc gần vào trong mây mù. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hút vào một ngụm đều để người tâm thần thanh thản. Phía dưới có vô số tu sĩ chính hướng phía dãy núi chỗ sâu cùng một phương hướng bay đi, quần áo bọn hắn khác nhau, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, lại đều mang theo vài phần chờ mong cùng khẩn trương. Hai người tại ngũ trọng thiên độ cao phi hành, phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Tiêu Lăng Trần nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Vậy hạ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" "Đây là Vạn Tiên dãy núi, chính là trung thần vực thiên phủ chỗ ở." Hạ Hoàng lại hỏi, "Ngươi có thể nghe qua thiên phủ?" "Thiên phủ?" Tiêu Lăng Trần sững sờ, còn nhớ rõ lần trước nghe được thiên phủ, hay là từ Vạn Lâm Lâm, Tống Vân Nhi còn có Vân Chiêm Ý trong miệng biết được. Tiêu Lăng Trần nói nghe nói cách mỗi 50,000 năm một lần thiên tiêu đại chiến, chính là do trời phủ dẫn đầu tổ chức. Thiên tiêu kia đại chiến tụ tập đủ thiên càn 12 đại vực tất cả tu sĩ thiên tài so đấu, bên thắng không chỉ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, còn có thể thu hoạch được tiến vào tiên nguyên tu luyện cơ hội. Hạ Hoàng cười gật đầu, nhưng cũng, lần này chấm mang ngươi tới đây, chính là muốn dẫn ngươi tham gia cái này sắp mở ra thiên tiêu đại chiến. Tham gia thiên tiêu đại chiến? Tiêu Lăng Trần trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thiên tiêu đại chiến mở ra không phải còn muốn qua một đoạn thời gian sao? Năm đó Vạn Lâm Lâm lúc giới thiệu từng nói qua, thiên tiêu đại chiến mở ra còn cần khoảng 100 năm thời gian, mà vừa mới qua đi mấy năm, còn xa xa không tới cái kia thời gian a. Hạ Hoàng nghe được Tiêu Lăng Trần nghi vấn, lập tức cười ha ha một tiếng. sau đó chậm rãi mở miệng hỏi lại, ngươi biết Thiên Kiêu đại chiến do trời phủ dẫn đầu, cũng hiểu biết Thiên phủ là trung thần vực thế lực đỉnh tiêm, có thể ngươi chẳng lẽ quên, cái này trung thần vực là ai địa bàn? Nghe nói như thế, Tiêu Lăng Trần lập tức kịp phản ứng, không khỏi đưa tay vỗ vỗ trán của mình, dở khóc dở cười lắc đầu, tự rêu nói, là Lăng Trần hồ đồ rồi. Chương 822, trước khi chiến đấu thêm nhiệt chương 822, trước khi chiến đấu thêm nhiệt nói cho cùng, Thiên phủ lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là trung thần vực một phương thế lực mà thôi. Mà toàn bộ trung thần vực thậm chí đại hạ hoàng triều đều là hạ hoàng chỗ thống trị, Thiên Kiêu kia đại chiến mở ra thời gian, bất quá chỉ là hạ hoàng một câu thời gian thôi. Hạ hoàng a đạo, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Nguyên bản Thiên Kiêu đại chiến còn cần chờ một đoạn thời gian, nhưng bây giờ La Hầu chi tiếp sắp đến, nào có nhiều thời gian như vậy các loại. Trẫm đã cùng trời phủ chủ sự tình bắt chuyện qua, lần này Thiên Kiêu đại chiến sớm mở ra. Tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đoạt được khôi thủ, tiến vào Tiên Nguyên bên trong. Mà lần này tham gia Thiên Kiêu kia đại chiến, chúng ta mục đích chủ yếu chính là tiến vào Tiên Nguyên, tìm được Tiên Vương chi truyền thừa. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu. Đồng thời, trong lòng cũng ẩn ẩn mong đợi đứng lên. Tiên Vương truyền thừa, cái kia thật là hiếm có đồ vật. Tiêu Lăng Trần còn tin tưởng nhớ kỹ, Trần Đô Linh chính là thu được Không Chu toàn Tiên Vương truyền thừa, từ đó về sau, tu vi cảnh giới tăng vọt, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền trực tiếp đột phá tiên cấp, thậm chí vượt qua hắn. Mà hắn nếu là cũng có thể được Tiên Vương truyền thừa, vậy hắn thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt. Trăm năm về sau, đối phó La Hầu cũng sẽ có càng lớn lực lượng. Mà đúng lúc này, phía dưới dãy núi trên đất bằng đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực ba động. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp hai bóng người tại mây mù lượn lờ trên đất chống chiến đấu không ngớt, linh lực quang mang tại trong ánh nắng ban mai đặc biệt lập lòe. Trung quanh còn có rất nhiều tu sĩ ở bên vây xem, chỉ trỏ. Tiêu Lăng Trần hơi nhíu mày, Thiên Kiêu đại chiến cái này mở ra. Hạ Hoàng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, lắc đầu, cũng không phải, đây chỉ là Thiên Kiêu đại chiến mở ra trước thêm nhiệt thôi. Thêm nhiệt? Tiêu Lăng Trần càng không hiểu, cái này thêm nhiệt lại là ý gì? Hạ Hoàng ánh mắt rơi vào phía dưới kịch chiến thân ảnh bên trên, chậm rãi giải thích nói, ngươi vừa mới cũng đã nói, Thiên Kiêu đại chiến do trời phủ dẫn đầu, mời 12 đại vực tất cả 10 tên đỉnh tiêm thiên kiêu tham chiến. Có thể mỗi cái đại vực tuyển cử đi ra thiên kiêu phương thức cũng không giống nhau, trong đó tự nhiên cũng trộn lẫn lấy trình độ, cũng không phải là người người tin phục. Cho nên mỗi giới đại chiến mở ra trước, đều sẽ có không phục tu sĩ chủ động khiêu chiến đã lấy được tư cách thiên kiêu. Một khi người khiêu chiến chiến thắng, liền có thể thay thế đối phương tư cách, bước vào thiên phủ tham chiến. Cái này thêm nhiệt khiêu chiến, đã là sàng chọn cường giả chân chính, cũng là cho các phương thiên tài một cái chứng minh cơ hội của mình. Tiêu Lăng Trần nghe xong, lập tức hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, cũng là tính công bằng. Mà lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng cổ cầm tranh minh, âm thanh bên trong mang theo vài phần gấp rút cùng bối rối. Tiêu Lăng Trần vô ý thức hướng phía dưới nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lúc này mới chú ý tới, phía dưới trong chiến đấu một người trong đó, thân mang liệt diễm giống như váy đỏ, dáng người nõn nang, trong tay nắm một tấm quen thuộc tinh chữ cổ cầm. Mà người kia lại chính là chị dâu của hắn, bây giờ thê tử, Trần Khanh Khanh. Tiêu Lăng Trần mới nhớ tới, Trần Khanh Khanh cùng hắn mấy vị đạo lữ năm đó đều leo lên vô cực bảng top 10, thu được tham gia thiên kiêu kia đại chiến tư cách. Mà lúc này, Trần Khanh Khanh hiển nhiên chính là bị người khiêu chiến, có người muốn cướp đoạt nàng tham chiến tư cách. Chỉ gặp, lúc này Trần Khanh Khanh đang không ngừng gảy dây đàn, từng đạo sóng âm hướng phía nam tử đối diện đánh tới. Có thể nam tử kia cầm trong tay một thanh quát đao, đao phong lăng lệ, mỗi một lần chém vào đều có thể chấn vỡ sóng âm, thậm chí làm cho Trần Khanh Khanh liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng đã mất nhập hạ phong. Một bên Hạ Hoàng đem Tiêu Lăng Trần trong mắt rất nhiều thần sắc thu hết vào mắt, tự nhiên đoán được hắn cùng nữ tử váy đỏ kia quen biết. Cười ha hả nói, Thiên Kiêu đại chiến chính thức mở ra còn cần mấy canh giờ, chấm đi trước thiên phủ cùng chủ sự tụ hợp, an bài tham chiến công việc. Trong thời gian này, ngươi có thể bốn chỗ đi vòng vòng, bất quá nhớ lấy chớ có bỏ qua chiến sự. Nói đi, Hạ Hoàng lập tức biến mất, chỉ để lại Tiêu Lăng Trần một người tại nguyên chỗ. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, sau đó cũng theo đó thân hình lóe lên, hướng phía dưới tiến đến. Lúc này phía dưới chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nam tử cầm đao kia hai mắt xích hồng, trong tay quát đao múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần chém vào đều lôi cuốn lấy lạnh thấu xương đao khí, đem Trần Khanh Khanh phát ra sóng âm chém vào vỡ nát. Trần Khanh Khanh nắm tinh chữ cổ cầm ngón tay đã phát ra mồ hôi dịn, cái chán che kín xương mỏng, chỉ có thể không ngừng lùi lại né tránh, nguyên bản ưu nhã tiếng đàn cũng biến thành gấp rút lộn xộn, hiển nhiên đã khó mà chống đỡ được. Trần Khanh Khanh, ngươi liền chút bản lĩnh này. Nam tử một bên tấn công mạnh, một bên phát ra trào phúng cười to, ngươi cái này vô cực bảng thứ tư bất quá cũng như vậy, không bằng sớm từ bỏ, đem tham chiến tư cách nhường cho ta, cũng tiết kiệm trong tay ta mất mạng. Trung quanh vây xem tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ, thanh âm liên tiếp, người kia là ai a? Đao thuật thật bá đạo, thực lực sợ là so Trần Khanh Khanh còn mạnh hơn một đoạn. Tựa như là Đông Hưng Bực Liệt Phong Tiên Tông Triệu Liệt. Ta trước đó nghe nói qua hắn, tại Đông Hưng Bực vô cực bảng cũng xếp lên trên người thứ 15 thứ tự, một mực không phục xếp tại người phía trước, lần này khẳng định là hướng về phía Trần Khanh Khanh danh ngày tới. Ai, nhìn địa bộ này, Trần Khanh Khanh không chịu nổi. Nàng âm đạo mặc dù tinh diệu, nhưng chính diện đối chiến hay là quá bị thua thiệt, mà lại Triệu Liệt đao khí như vậy cương mãnh, nàng căn bản ngăn không được. Sâm này chiến tư cách sợ là muốn đội chủ. Trong tiếng nghị luận, Triệu Liệt thế công càng mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên đem linh lực rót vào trong khoát đao phía trên, thân đao nổi lên một tầng chướng mắt hồng quang, ngay sau đó hung hăng bổ ra. Đột nhiên, một đạo cao vài trượng màu đỏ đao khí như liệt diễm giống như quét sạch mà ra, trong nháy mắt phá vỡ Trần Khanh Khanh đội vàng ngừng tụ sóng âm phòng ngự, thẳng bức mặt của nàng. Có chừng, vây xem trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Trần Khanh Khanh con ngươi đột nhiên co lại, lạnh cả người, muốn lui lại cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao khí càng ngày càng gần, vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, cho là mình hôm nay khó thoát một kiếp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh màu đỏ tựa như tia chớp từ giữa không trung lướt xuống, mang theo khí tức quen thuộc, trong nháy mắt đi vào trước người nàng. Ngay sau đó, một đôi hữu lực cánh tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đột nhiên lui về phía sau. Màu đỏ đao khí sát hai người góc áo xẹt qua, trung điệp bổ vào trên mặt đất, nổ tung một đạo sâu vài xích khe rãnh, nát thạch phi tung tóe. Trần Khanh Khanh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, trong mũi người được để nàng an tâm hương vị. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Lăng Trần tấm kia mang theo ân cần khuôn mặt, trong mắt lập tức vừa mừng vừa sợ. Lăng Trần, người rốt cuộc đã đến. Nàng biết Tiêu Lăng Trần cũng tới tham gia thiên tiêu kia đại chiến, cho nên đến đằng sau vẫn luôn đang đợi Tiêu Lăng Trần. Giờ phút này rốt cuộc gặp được. Tiêu Lăng Trần ôm nàng rơi vào cách đó không xa trên đất trống, nhẹ nhàng buông tay ra, đưa tay thay nàng phủi nhẹ trên vai cho bụi. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta đi thay ngươi lấy lại danh dự. Chương 823, chúng nữ tụ hợp. Chương 823, chúng nữ tụ hợp. Đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức để ở đây tất cả mọi người lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ. Mà Triệu Liệt tại sửng sốt sau một lát, cũng là trong nháy mắt buộc phát ra sát ý nồng đậm. Ngươi nào dám hỏng chuyện tốt của ta? Muốn chết! Thoại âm rơi xuống, Triệu Liệt bỗng nhiên nắm chặt quát đao, hai chân tại mặt đất đặt mạnh, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía Tiêu Lăng Trần phóng đi. Thân đao lần nữa nổi lên trướng mắt hồng quang, so trước đó càng sâu, đao khí ngưng tụ tại trên lưỡi đao, mang theo xé rách không khí từng rít, chém thẳng vào Tiêu Lăng Trần mặt mà đi. Lúc này Tiêu Lăng Trần đã đứng dậy, đối mặt cái này lăng lệ thế công, ngay cả mí mắt cũng không từng nháy một chút. Thẳng đến Triệu Liệt đao sắp bổ tới trước mặt hắn lúc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, động đến nữ nhân của ta, ngươi mới là thật muốn chết. Một giây sau, Tiêu Lăng Trần đột nhiên phất tay, một đạo vô hình tiên lực giống như giải lụa đột nhiên kích xạ ra ngoài. Đạo này tiên lực mang theo nghiền ép hết thể uy thế, trong nháy mắt đụng phải Triệu Liệt đao khí cùng thân thể. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Triệu Liệt đao khí trong nháy mắt vỡ nát, khoát đao tức thì bị chấn động đến rời tay bay ra, cắm ở xa xa trên mặt đất ông ông tác hưởng. Mà Triệu Liệt bản nhân thì giống diều bị đứt dây bình thường, bị linh lực hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại ngoài mười trượng trên tảng đá, đem nham thạch kia đều nện đến vỡ nát. Phúc! Triệu Liệt há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền, không biết sinh tử. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đất trống lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu, mới có người tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, tiếng đàm luận lần nữa bộc phát, lại so trước đó càng thêm kích động cùng chấn kinh. Ta thao, đây là thực lực gì? Cũng quá mạnh đi. Triệu Liệt thế nhưng là Đông Hưng Bực vô cực bảng thứ 15 cường giả, lại bị hắn một kích liền đánh bại. Người này đến cùng là ai a? Các loại ta thế nào cảm giác hắn khá quen. Trong đám người đột nhiên có người nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Lăng Trần thân ảnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, ta nhận ra, hắn là Tiêu Lăng Trần. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người xôi trào bình thường. Cái gì? Tiêu Lăng Trần? Thật là hắn? Khó trách mạnh như vậy. Hắn vậy mà cũng tới. Ở đây đại đa số người, kỳ thật đều chưa từng thấy qua Tiêu Lăng Trần, nhưng đối với Tiêu Lăng Trần cái tên này, lại lạ như sấm bên tai. Đông Hưng Bực vô cực bảng thứ nhất, Phiêu Miểu Tiên Tông trưởng lão. Không đủ trăm tuổi, liền đã là tiên cấp tu vi cảnh giới, về sau càng là thành lập Đồng Thương Minh, diệt tam đại thế gia ở thế. Tiêu Lăng Trần sự tích, hôm nay đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hưng Vực, thậm chí mặt khác không tính xa xôi đại vực, làm cho vô số người đều nhịn không được sợ hãi thán phục thủ đoạn của hắn. Mà đối với Tiêu Lăng Trần, bọn hắn càng nhiều hơn chính là không thấy một thân, chỉ nghe tên. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy Tiêu Lăng Trần bản nhân. Cũng là để ở đây tất cả mọi người không khỏi chật sợ hãi thán phục, thật đúng là Tiêu Lăng Trần, một bộ hồng trang, phong thần tuấn lãng, thực lực cường đại, liền giống như trong truyền thuyết. Quá đẹp rồi. Triệu Liệt thực lực đã sớm đạt tới hóa hư trung kỳ cảnh, lại bị một kích miểu sát, cũng chỉ có tiên cấp thực lực Tiêu Lăng Trần có thể làm được. Lần này hắn cũng tới tham gia thiên tiêu kia đại chiến, xem ra lần này thiên tiêu đại chiến thứ nhất, trừ hắn không có người nào nữa. Mọi người đàm luận nhau nhau, cũng có sớm đã nghe thấy Tiêu Lăng Trần chuyển kỳ sự tích nữ tu giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, nhau nhau tiến lên tìm Tiêu Lăng Trần ảnh lưu niệm. Càng có to gan, càng là trực bạch la lên muốn cho Tiêu Lăng Trần sinh quan khỉ. Bất quá Tiêu Lăng Trần đối với các nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Tùy ý phất tay, liền đem bọn hắn ngăn cản tiến lên. Ngược lại về tới Trần Khanh Khanh bên người, ngữ khí mang theo lo lắng, không có sao chứ? Có hay không chỗ nào thụ thương? Trần Khanh Khanh lắc đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng nồng đậm ái mộ, ta không sao, có ngươi tại, ta cũng không có chuyện gì. Không chỉ có chẳng có chuyện gì, giờ phút này Trần Khanh Khanh trong lòng đã bị tràn đầy cảm giác an toàn lấp đầy. Liên vừa mới Tiêu Lăng Trần nguy cấp thời khắc xuất thủ, cứu mình tại mạng sống như treo trên sợi tóc ở giữa. Đổi thành nữ nhân nào có thể chịu được? Tại bị Tiêu Lăng Trần nắm nâng đỡ đằng sau, Trần Khanh Khanh cũng là chăm chú dán tại Tiêu Lăng Trần trên thân, dính người đến cực điểm. Tiêu Lăng Trần cũng lâu lắm rồi không có cùng Trần Khanh Khanh gặp nhau. Trước đó từ rừng Phượng Giới sau khi trở về, Trần Khanh Khanh cũng đã trở về Huyền Âm Tiên Tông, cho nên cùng các đạo lữ cùng một chỗ thời điểm, Trần Khanh Khanh cũng không ở đây. Giờ phút này, gặp lại lần nữa, hai người cũng là giống như tuổi khô lửa bốc. Tiêu Lăng Trần lúc này mang theo Trần Khanh Khanh tiến vào tạo hóa đỉnh trong bí cảnh, cùng Trần Khanh Khanh cùng nhau, cực kỳ phát tiết tương tư chi tình. đợi cho kết thúc về sau, Tiêu Lăng Trần mới ôm Trần Khanh Khanh, một bên dư vị lúc trước, một bên hỏi thăm, vui mừng, Vân Nhi các nàng đều tới sao? Trần Khanh Khanh giúp vào Tiêu Lăng Trần trong ngực nói các nàng cũng là vô cực bảng top 10, hẳn là tới. Chỉ là ta vừa đến bạn tiên dãy núi liền bị Triệu Liệt cuốn lên, còn chưa kịp liên hệ các nàng, cũng không biết các nàng bây giờ tại nơi nào. Tiêu Lăng Trần gật đầu nói, vậy chúng ta đi ra ngoài trước cùng các nàng hội hợp đi, miễn cho các nàng cũng bị người để mắt tới. Đối với cái này, Trần Khanh Khanh tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một lần nữa mặc tốt đằng sau, liền cùng Tiêu Lăng Trần cùng rời đi tạo hóa đỉnh bí cảnh. Sau khi ra ngoài, Tiêu Lăng Trần đột nhiên mở hai mắt ra, Phi Ngọc Thần Đồng cùng Dịn Nghệ Gẳng đột nhiên hiện hóa, thị lực của hắn đột nhiên cất cao. Toàn bộ vạn tiên dãy núi tại hắn song thần đồng liếc nhìn bên dưới, trở nên nhìn một cái không sót gì. Tiêu Lăng Trần rất nhanh liền tại dãy núi khác một bên trong một khu rừng trúc, tìm được Ninh Hoan Hoan cùng Tống Vân Nhi thân ảnh. Để hắn vui mừng chính là, Vân Chiêm Y Điệp, Chu Chí Nguyệt, Hoa Nghê Thường, Khúc Cửu Hành cùng Nguyễn Tinh La lại cũng tại các nàng bên người. Tìm được, các nàng ở bên kia trong rừng trúc. Tiêu Lăng Trần thu hồi song thần đồng, trong mắt mang theo vài phần ý cười, không chỉ là vui mừng cùng Vân Nhi, dĩ não, trẻ con tháng còn có Nghê Thường, Cửu Hành, Tinh La đều tại. Chúng ta bây giờ liền đi qua cùng với các nàng tụ hợp đi. Nói, Tiêu Lăng Trần liền xoay người đem Trần Khanh Khanh chặn ngang ôm lấy. Một giây sau liền thoáng hiện biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Lăng Trần ôm Trần Khanh Khanh thân ảnh ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa hạ xuống, liền nghe được mấy đạo thanh âm quen thuộc mang theo kinh hỉ vang lên, "Lăng Trần!" Linh Hoan Hoan cái thứ nhất bước nhanh về phía trước, nguyên bản mang theo ánh mắt cảnh giác trong nháy mắt bị mừng rỡ thay thế, "Ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Lần này Thiên Tiêu đại chiến mở ra đến 10 phần bội vàng, chúng ta còn lo lắng cho ngươi sẽ đến không kịp tham gia đâu." Nhìn thấy Tiêu Lăng Trần đến, mặt khác chúng nữ cũng nhao nhao vây quanh. Vân Chiêm Ý liền ngay sau đó mở miệng, "Tới liền tốt, lấy ngươi thực lực ngươi, lần này Thiên Tiêu đại chiến hạng nhất nhất định là của ngươi." Chương 824, làm sao chịu nổi chương 824, làm sao chịu nổi mà Nguyễn Tinh La thì bĩu môi, không khỏi hỏi thăm, "Trước ngươi đi đâu? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hại chúng ta lo lắng rất lâu." Nguyễn Tinh La vấn đề cũng là những người khác nghi ngờ trong lòng. Cùng Vương Đẳng đại chiến kết thúc về sau, Tiêu Lăng Trần nguyên bản còn cùng các nàng sớm chiều ở chung. Về sau đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Mặc dù bây giờ Tiêu Lăng Trần thực lực cường hãn, nhưng vẫn là hại các nàng lo lắng rất lâu. Tiêu Lăng Trần lúc này mới nhớ tới, trước đó từ Trần Đô Linh trong miệng biết được Bạch Sương tin tức đằng sau, hắn liền không kịp chờ đợi tìm tới Bạch Sương, sau đó tiến đến Thái Huyền Tông. Cứu sư sốt ruột hắn cũng liền quên cùng các nàng nói một tiếng, làm hại các nàng lo lắng. Tiêu Lăng Trần trong lòng ngày nấy, cùng các nàng xin lỗi. Sau đó cũng là đem hắn không từ mà biệt nguyên nhân nói ra. Biết được chân tướng đằng sau, chúng nữ tự nhiên cũng liền không còn trách cứ Tiêu Lăng Trần, ngược lại quan tâm tới Khương Lạc Tiên. Cái kia, sư tôn tình huống bây giờ thế nào? Dù sao Tiêu Lăng Trần sư tôn, các nàng cũng muốn đi theo gọi một tiếng sư tôn, tự nhiên muốn hảo hảo quan tâm quan tâm. Tiêu Lăng Trần nói sư tôn hiện tại trừ khát máu bản năng sẽ khi thì phát tác, mặt khác cũng không lo ngại. Về phần như thế nào giải quyết, trong hoàng cung hẳn là sẽ có biện pháp. Biết được tình huống đằng sau, chúng nữ cũng hơi yên lòng một chút. Linh Hoan Hoan nói vậy là tốt rồi, sư tôn có hạ hoàng còn có thái y viện hao tâm tổn trí, nhất định có thể giải quyết triệt để khát máu vấn đề. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyên tâm tham gia Thiên Tiêu đại chiến đi. Tiêu Lăng Trần gật gật đầu. Ngược lại vừa nhìn về phía Khúc Cửu Hành, Hoa Nghê Thường còn có Nguyễn Tinh La, không khỏi hỏi, Thiên Tiêu kia đại chiến, các ngươi làm sao cũng tới? Ba người các nàng, Khúc Cửu Hành liền không nói, chỉ là vừa hóa hình không lâu cựu Khúc Linh Tham, tất nhiên không có tư cách dự thi. Mà Hoa Nghê Thường cùng Nguyễn Tinh La niên kỷ thì sớm đã vượt qua Thiên Tiêu đại chiến hạn chế. Khúc Cửu Hành bất mãn nói, làm sao? Chúng ta liền không thể tới sao? Nguyễn Tinh La phụ hòa nói, chính là, vui mừng còn có Hân Nhi, dính áo muội muội muốn tới tham gia Thiên Tiêu đại chiến, chúng ta cùng theo một lúc vì bọn nàng hộ đạo lại không được sao? Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, đây cũng là mà thôi. Mà lúc này, hai bóng người từ rừng trúc trên không chậm rãi hạ xuống, tay áo đồng bình ở giữa mang theo vài phần con em thế gia thanh nhã khí độ. Tiêu Lăng Trần dương mắt nhìn lên, lúc này liền nhận ra người tới. Đúng là nhiều năm không thấy, ẩn thế Mộ Dung gia Mộ Dung Vân Hải cùng Mộ Dung Tô Tô hai huynh muội. Sau khi hạ xuống, Mộ Dung Vân Hải dẫn đầu hướng phía Tiêu Lăng Trần chắp tay hành lễ, mang trên mặt dáng tươi cười, "Tiêu Minh, đã lâu không gặp." Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiêu Minh không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền thân phận địa vị đều đã xưa đâu bằng này, thật là khiến người bội phục. Mặt khác, cũng chúc mừng Tiêu Minh đại thủ đến báo, hủy diệt tam đại thế gia ẩn thế, giải quyết xong trong lòng đại sự. Tiêu Lăng Trần lúc này chắp tay đáp lễ, Vân Hải huynh cũng đã lâu không thấy, Vân Hải huynh khách khí. Năm đó có thể thuận lợi giải quyết tam đại thế gia ẩn thế, cũng nhờ có Vân Hải huynh cùng Mộ Dung gia trong bóng tối tương trợ. Năm đó cùng tam đại thế gia ẩn thế trước giờ đại chiến, Tiêu Lăng Trần từng vì tìm tới qua Mộ Dung gia, hy vọng Mộ Dung gia cũng có thể xuất thủ, lấy thay đổi năm đó nguyên thủy linh tụy nhân tình. Chỉ là Mộ Dung gia cùng Cơ gia có chút nguồn gốc không tốt bên ngoài xuất thủ, nhưng vẫn là cung cấp rất nhiều liên quan tới tam đại thế gia ẩn thế tin tức, những tin tức này ở phía sau đến trong đại chiến đưa đến tác dụng không nhỏ. Những sự tình này, Tiêu Lăng Trần một mực ghi ở trong lòng. Hàn Huyên qua đi, Tiêu Lăng Trần nhìn về phía hai người, thuận miệng hỏi, không biết Vân Hải huynh hôm nay đến đây, có thể có chuyện quan trọng. Không đợi Mộ Dung Vân Hải mở miệng, một bên Mộ Dung Tô Tô liền vượt lên trước một bước, hai tay chống nạnh nói thế nào? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi tâm sự sao? Chẳng lẽ Tiêu đại minh chủ thân phận bây giờ cao, liền không chào đón chúng ta? Tô Tô, không được vô lễ. Mộ Dung Vân Hải bất đắc dĩ nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng, quay đầu đối với Tiêu Lăng Trần xin lỗi nói, "Tiêu huynh chớ trách, xá muội tính tình từ trước đến nay như vậy nhảy thoát. Chúng ta hôm nay xác thực vô sự, chỉ là nghe nói Tiêu huynh cũng tới tham gia Thiên Kiêu đại chiến, lại đã lâu không gặp, liền cố ý tới cùng Tiêu huynh nói chuyện cũ. Tiêu Lăng Trần nhìn xem Mộ Dung Tô Tô ăn quả đang bộ dáng, nhịn không được bật cười. Sau đó nhìn về phía Mộ Dung Tô Tô, lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ôn chuyện tự nhiên là hoan nên, bất quá, ta nhớ được trước ngươi còn thiếu ta 10 bình thông mạch linh dịch không cho đâu, lúc này vừa bạn, cùng nhau cho ta đi. A. Mộ Dung Tô Tô lập tức trừng lớn hai mắt, không phải, ngươi lớn như vậy một minh chủ, thủ hạ trưởng quản đồng thương minh có nhiều như vậy bảo vật, làm sao còn nhớ ta điểm ấy linh dịch. Năm đó vô cực đạo tràng sau khi đi ra, Mộ Dung Tô Tô xông vào Tiêu Lăng Trần trong động phủ, thấy hết hắn cùng hắn các đạo lữ, còn cùng Tiêu Lăng Trần đánh một trận. Về sau tự biết đối lý, đáp ứng bồi thường 10 bình thông mạch linh dịch, không nghĩ tới Tiêu Lăng Trần lại nhớ đến bây giờ. Tiêu Lăng Trần khẽ cười nói, một mã là một mã, thiếu nợ thì trả tiền đạo lý biết hay không. Mộ Dung Tô Tô chu mỏ một cái, hừ hừ nói, cho ngươi cho ngươi cho ngươi. Nói đi, Mộ Dung Tô Tô lại cởi giày của nàng, từ nàng màu trắng la miệt bên trong đổ ra 10 bình linh dịch đưa cho Tiêu Lăng Trần. Mộ Dung Tô Tô đáp ý nhất miệng. Này đôi màu trắng la miệt là nàng đặc biệt luyện chế không gian pháp bảo, cùng loại có nhẫn chứa vật tác dụng. Từ bên trong này lấy ra thông mạch linh dịch, cũng có thể buồn nôn Tiêu Lăng Trần một phen. Nhưng mà lại không có chú ý tới. Tiêu Lăng Trần ánh mắt đã bị nàng gì ổ gì ổ hấp dẫn. Trước đó một mực không có chú ý, hôm nay Tiêu Lăng Trần mới phát hiện, Mộ Dung Tô Tô gì ổ đúng là trắng trẻo mũm mĩm, có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra. Lúc này, đối mặt Mộ Dung Tô Tô đưa tới sen lẫn từng tia hương vị thông mạch linh dịch, Tiêu Lăng Trần không chút nào không để ý, tiếp nhận thông mạch linh dịch sau, lại thuận thế cũng đem trong tay nàng la miệt cũng cho đập mất. Chộp vào trên tay thưởng thức đứng lên. Người đây là đem la miệt luyện chế thành không gian pháp bảo. Ngược lại là có chút ý tứ. Mộ Dung Tô Tô thấy thế, lập tức gấp cũng thẹn. Cái này la miệt mặc dù đã bị nàng luyện chế thành không gian pháp bảo, nhưng tương tự cũng vẫn là nàng tiếp thân vật phẩm, kết quả lại liền bị Tiêu Lăng Trần dạng này cầm trong tay thưởng thức. Cũng là gọi nàng làm sao chịu nổi, vội vàng tiến lên, ngươi làm gì? Đó là của ta. Nhanh trả lại cho ta. Một phen tranh đoạt, Mộ Dung Tô Tô cuối cùng tự nhiên hay là cầm lại nàng la miệt. Nhưng trong tranh đoạt, khó tránh khỏi có chỗ tiếp xúc, cũng làm cho Tiêu Lăng Trần chiếm không ít tiện nghi. Mộ Dung Vân Hải còn có chúng nữ ở bên thấy nghiền ngẫm mà mười phần, trên mặt đều phủ lên dáng tươi cười. Mộ Dung Vân Hải dở khóc dở cười lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng. Tiêu Minh, Thiên Tiêu đại chiến lại có một canh giờ liền muốn chính thức mở ra. Xá muội tính tình nhảy thoát, thực lực mặc dù không tính yếu, nhưng ở 12 đại vực đỉnh tiêm thiên kiêu bên trong cuối cùng còn có chiến lệnh, đến lúc đó như gặp được phiền phức, còn xin Tiêu Minh có thể nhiều chiếu khán một hai. Chương 825, đại chiến mở ra. Chương 825, đại chiến mở ra. Tiêu Lăng Trần gật đầu đáp ứng, nói quen biết một trận, nếu là nàng thật gặp được không giải quyết được khó khăn, ta tự nhiên sẽ phụ một tay. Bất quá ta lại không rõ ràng thiên tiêu đại chiến cụ thể quy tắc, cũng không biết đến lúc đó quá trình thi đấu an bài như thế nào, có thể hay không giúp được một tay còn khó nói. Mộ Dung Vân Hải nghe vậy cười cười, Tiêu Minh bây giờ thực lực cường đại, vô luận thiên tiêu đại chiến ra sao quy tắc quá trình thi đấu, đối với Tiêu Minh mà nói đều chẳng qua một trò chơi thôi. Bất quá liên quan thiên tiêu đại chiến quy tắc, ta ngược lại thật ra biết một chút, nếu là Tiêu Minh cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể cùng Tiêu Minh nói một chút. Liên quan tới quy tắc là cái gì, đối với Tiêu Lăng Trần mà nói cũng không tính trọng yếu, nhưng là dưới mắt thời gian coi như dư giả, nghe một chút tự nhiên cũng là không sao. Mấu chốt là Linh Hoan Hoan, Tống Vân Nhi còn có Vân Chiêm Vĩ Lý cùng Trần Khanh Khanh bốn người hiển nhiên đều đối với thiên tiêu đại chiến quy tắc cảm giác sâu sắc hứng thú, cho nên Tiêu Lăng Trần cũng theo đó chắp tay nói, vậy liền còn xin Vân Hải huynh cùng chúng ta nói một chút. Mộ Dung Vân Hải hoàn lễ, sau đó giảng thuật đứng lên nói dựa theo trước mấy lần thiên tiêu đại chiến lệ cũ, quá trình thi đấu đại khái chia làm hai bộ phận, năm nay hẳn là cũng không có quá đại biến động. Bộ phận thứ nhất là bí cảnh thí luyện. Thiên phủ hội mở ra một chỗ thượng cổ bí cảnh, trong bí cảnh không chỉ có linh khí nồng nặc cùng trời tài địa bảo, còn cất giấu rất nhiều điểm tích lũy lệnh bài phân thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba đẳng cấp, đối ứng 10, 50, 100 điểm tích lũy. Tất cả dự thi thiên kiêu cần tại trong bí cảnh nghỉ ngơi 7 ngày, mà bởi vì trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua càng thêm chậm chạp, 7 ngày liền đồng đẳng tại trong bí cảnh thời gian 1 năm. 1 năm này trong lúc đó không chỉ có muốn thu tập điểm tích lũy lệnh bài còn muốn ứng đối trong bí cảnh hung thú cùng thiên kiêu khác cấp đoạn. Sau 7 ngày, bí cảnh đóng lại, điểm tích lũy xếp hạng 50 vị trí đầu tiên kiêu mới có thể tiến nhập giai đoạn thứ 2, điểm tích lũy dựa vào sau thì trực tiếp đào thải. Bí cảnh này thí luyện nhìn như là thu thập điểm tích lũy, kỳ thực là khảo nghiệm thiên kiêu tổng hợp năng lực. Trong bí cảnh có chút khu vực linh khí mỏng manh, có nhiều chỗ yêu thú dày đặc, còn có chút thiên kiêu sẽ cố ý mai phục cướp đoạt người khác lệnh bài, hơi không cẩn thận liền có thể thụ thương thậm chí mất đi tư cách dự thi. Tô Tô trước đó ở gia tộc trong bí cảnh lịch luyện qua, ứng đối hung thú vẫn được, nhưng đối phó với những cái kia tâm hoài ý xấu thiên kiêu, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, lại là xem thường. Liên Mộ Dung Tô Tô cố này sức lực, người bình thường chỉ sợ thật đúng là đoạt không qua nàng, trừ phi là thực lực nghiền ép thức vượt qua nàng còn tạm được. Ngược lại là chính mình bốn vị đạo lữ mới lại càng dễ ăn thiệt thòi. Đối với mình đạo lữ, Tiêu Lăng Trần không thể bảo là không hiểu rõ, từng cái mặc dù dáng dấp hoa nhường người thẹn, nhưng tâm tư hay là quá đơn thuần, cực kỳ dễ dàng tại trong thực chiến ăn quả đắng. Xem ra đến lúc đó, tại Thiên Tiêu đại chiến mở ra đằng sau, được nhiều thêm chiếu kháng các nàng một phen mới là. Sau đó, Mộ Dung Vân Hải rồi nói tiếp, mà bộ phận thứ hai thì là lôi đài thi đấu tiến vào 50 vị trí đầu thiên kiêu sẽ thông qua rút thăm xác định đối thủ, ở trên trời phủ trên lôi đài một đối một so đấu. Không giống với bí cảnh thí luyện có thể đánh lén hoặc tránh né, lôi đài thi đấu nhất định phải chính diện giao phong, thắng bại toàn bằng thực lực. Mà lại lôi đài sắp đặt cấm chế, tất cả tu sĩ đều có thể nhìn đến so đấu quá trình, xem như cho các đại vực thiên kiêu một triển lãm cá nhân bày ra cơ hội của mình. Lôi đài thi đấu sẽ quyết ra cuối cùng top 10 xếp hạng. Top 10 không chỉ có thể thu hoạch được tiên phủ ban thưởng cực phẩm đan dược, bảo vật, trọng yếu nhất chính là có thể thu được tiến vào tiên nguyên tư cách. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đã xong nhưng. Tiêu Lăng Trần chắp tay nói, đa tạ Vân Hải huynh kỹ càng giảng giải. Cũng xin mời Vân Hải huynh yên tâm, trong bí cảnh ta sẽ thêm lưu ý Tô Tô độc tĩnh, tận lực không để cho nàng xảy ra chuyện. Mộ Dung Tô Tô nghe nói như thế, đối với Tiêu Lăng Trần hừ một tiếng, ai muốn ngươi lưu ý? Chính ta một người cũng có thể cầm tới xếp hạng tốt. Mộ Dung Vân Hải lập tức lại một lần nữa chừng nàng một chút. Mộ Dung Tô Tô lập tức không dám nói thêm nữa, bởi vì bên này khoảng cách trong thiên phủ đã không xa, bởi vậy mấy người cũng không có hành động. Sau đó, mấy người ngồi xuống đất, một bên chuyện phim lấy, một bên điều chỉnh trạng thái chờ đợi thiên kiêu đại chiến mở ra. Trong thời gian này, nơi khác khi thì sẽ có chiến đấu bùng phát, nhưng là bọn hắn bên này bởi vì có Tiêu Lăng Trần tại, vẫn bình an vô sự. Dù sao tại lần này thiên kiêu bên trong, cơ hồ đã không có thể là Tiêu Lăng Trần đối thủ. Lại thêm chi tiên trước, Tiêu Lăng Trần một kích đánh bại Triệu Liệt sự tình đã chuyên gia, càng thêm không người nào dám tới trêu chọc. Ngược lại là có không ít Tiêu Lăng Trần người hái mộ, người sùng bái nối liền không dứt, nhưng đều bị Tiêu Lăng Trần làm cấm chế ngăn cách ra. Những người hái mộ kia, người sùng bái tự nhiên cũng liền bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Mấy người tại trong rừng trúc tính toán ước chừng nửa canh giờ. Nói chuyện phiếm ở giữa, Tiêu Lăng Trần còn cố ý căn dặn Linh Hoan Hoan bọn người, tiến vào bí cảnh sau tận lực kết bạn mà đi, như gặp được cướp đoạt lệnh bài tu sĩ, không cần liều mạng, trước lấy tự vệ làm chủ, hắn sẽ thông qua song thần đồng lưu ý các nàng động tĩnh. Chúng nữ nhao nhao gật đầu đáp ứng, trong lòng tràn đầy an tâm. Đúng lúc này, một đạo du dương mà nặng nề tiếng chuông đột nhiên từ vạn tiên dãy núi chỗ sâu truyền đến, sóng âm như là sóng nước quét tán ra đến, vang vọng toàn bộ dãy núi. Tiếng chuông này không giống với bình thường chùa miếu tiếng chuông, mỗi một lần gõ vang đều để tâm thần người chấn động. Là thiên phủ khải chiến chuông, thiên tiêu đại chiến bắt đầu. Mộ Dung Vân Hải bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên vẻ kích động, đối với Tiêu Lăng Trần bọn người hô, đi, chúng ta đi thiên phủ tập hợp. Tiêu Lăng Trần mấy người cũng tùy theo đứng dậy, hướng phía tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, toàn bộ vạn tiên dãy núi đều sôi trào, vô số tu sĩ hướng phía thiên phủ vị trí bay đi. Không trung lít nha lít nhít thân ảnh hưng phấn mà la lên như là di chuyển chim di trú, tràn diện cực kỳ trắng quan. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần không khỏi cảm giác có chút không hợp thói thường. Theo lý mà nói mỗi cái đại vực đều chỉ có 10 tên thiên kiêu có được tham chiến tư cách. Tính toán đâu ra đấy, 12 đại vực tối đa cũng liền 120 người có tư cách tham chiến, không nghĩ tới lại tới nhiều người như vậy. Một đoàn người theo dòng người hướng phía thiên phủ bay đi, càng đến gần khu vực trung tâm, trong không khí linh khí liền càng nồng đậm, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một cỗ uy áp kinh người. Khi bọn hắn đến thiên phủ bên ngoài đại điện quảng trường lúc, rốt cục lần thứ nhất thấy rõ thiên phủ toàn cảnh. Đó là một mảnh xây dựng lưng vào núi khu kiến trúc, chủ điện cao vút trong mây, không gì sánh được trang nghiêm, dưới mái điện treo chuông đồng theo gió nhẹ vang lên, thanh âm thanh thúy êm tai. Trung quanh điện thờ phụ xen vào nhau tinh tế, trên vách tường điêu khắc phức tạp phù văn cùng thượng cổ thần thú đồ án, lộ ra một cỗ trang nghiêm mà khí phái khí tức, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Đây chính là thiên phủ sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Linh Hoan Hoan nhịn không được cảm thán nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng lúc này, một đạo như là hồng trung giống như thanh âm từ trên trời phủ chủ trong điện truyền ra, vang vọng toàn bộ quảng trường, rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong hai, hoan nên 12 đại vực tiên tiêu đến đây tham gia năm nay thiên tiêu đại chiến. Lão phu chính là thiên phủ chủ sự, sau đó do lão phu tuyên đọc đại chiến quy tắc chương 826, không cần làm phiền chương 826, không cần làm phiền không thấy một thân, lại nghe nó âm thanh. Ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, cẩn thận lắng nghe. Sau đó, thanh âm kia liền kỹ càng giảng giải thiên tiêu đại chiến quá trình, cùng Mộ Dung Vân Hải trước đó nói tới cơ bản nhất trí. Duy nhất nói thêm chính là trong bí cảnh sắp đặt mấy chỗ khu an toàn như thiên kiêu gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể vào khu an toàn tạm lánh, khu an toàn bên trong cấm chỉ hết thảy tranh đấu, cũng sẽ không bị hung thú công kích. Quy tắc đã tuyên đọc hoàn tất, thiên kiêu đại chiến chính thức mở ra. Thanh âm kia dừng một chút, tiếp tục nói, thu hoạch được tham chiến tư cách thiên kiêu, có thể bằng trong tay tham chiến bài, thông qua trên không bí cảnh cửa vào tiến vào bí cảnh. Bí cảnh mở ra thời gian là một canh giờ vừa đến, cửa vào liền sẽ đóng lại, quá hạn không vào người, coi là tự động từ bỏ tư cách. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên phủ trên chủ điện trống không tầng mây đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen trống rông xuất hiện. Cái kia, đó chính là thiên tiêu đại chiến bí cảnh cửa vào sao? Xông, nhanh xông lên a! Trên quảng trường các tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, nhất là những cái kia nắm giữ tham chiến bài thiên tiêu, nhao nhao hướng phía vòng xoáy cửa vào phóng đi, sợ bỏ qua thời gian. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy bóng người đột nhiên từ trong đám người xung ra, hướng phía một tên cầm trong tay tham chiến bài thiên tiêu đánh tới. Đem tham chiến bài giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mà tình huống tương tự tại khác biệt địa phương không ngừng phát sinh. Hiển nhiên là những cái kia không có tham chiến bài người muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này đoạt được tham chiến bài. Trong lúc nhất thời, linh lực tiếng nổ mạnh, binh khí tiếng va chạm, tu sĩ tiếng hét phẫn nộ đan vào một chỗ, trên quảng trường loạn cả một đoàn. Tiêu Lăng Trần bọn người nhìn xem trên quảng trường hỗn loạn chém giết, từng cái cũng là không khỏi nhăn đầu lông mày. Cũng tốt tại thực lực bọn hắn không tầm thường, không có người nào dám đến trêu chọc bọn hắn. Trần Khanh Khanh kéo hắn một cái ống tay áo, ngựa khí hấp tấp nói, nơi này quá loạn, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh đi. Đám người nhao nhao gật đầu, đang chuẩn bị hướng phía vòng xoáy cửa vào đi đến, Tiêu Lăng Trần lại đột nhiên nhíu mày. Linh Hoan Hoan phát giác được sự khác thường của hắn, nghi ngờ hỏi, "Lăng Trần, thế nào?" Tiêu Lăng Trần nói, "Ta đột nhiên nhớ tới, ta giống như không có tham chiến bài a." "A?" Nghe được đến lời này, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Mộ Dung Vân Hải cũng có chút ngoài ý muốn, tham chiến bài là thiên phụ sớm phát ra, theo lý thuyết chỉ cần thu hoạch được tư cách thiên tiêu, đều sẽ thu đến mới đối, Tiêu Minh làm sao lại không có? Vân Chiêm Ý liền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, "Ta nhớ ra rồi. Tham chiến bài sớm tại 3 năm trước đây liền do thiên phụ sứ giả đưa đến trong tay chúng ta. Khi đó ngươi vừa vặn đi rừng phượng giới, sứ giả tìm không thấy ngươi, tự nhiên cũng không có cách nào đem tham chiến bài giao cho ngươi. Vậy nhưng làm sao bây giờ?" Tống Vân Nhi vội la lên, "Nếu không, chúng ta bây giờ nhanh đi tìm thiên phụ chủ sự nói rõ tình huống, để bọn hắn lại bù một dương tham chiến bài đi. Không phải vậy ngươi vào không được bí cảnh, liền tổn thất lớn rồi." Tiêu Lăng Trần lại ngữ khí bình tĩnh, "Không cần phải phiền phức như thế, ta có biện pháp." Ánh mắt của hắn tại hỗn loạn trên quảng trường quét qua, rất nhanh liền khóa chặt phía trước cách đó không xa một bóng người. Đó là một tên dáng người cao gầy tu sĩ, mang trên mặt âm vụ dáng tươi cười, trong tay chính cầm một tấm lóe ra ánh sáng nhạt tham chiến bài. Mà hắn một tay khác thì nắm lấy một tên vừa mới bị đánh chết thiên tiêu, máu tươi còn không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Tu sĩ kia đắc ý ước lượng trong tay tham chiến bài, ánh mắt đảo qua xung quanh, tràn đầy căng rỡ, hiển nhiên là vừa mới giết chết thiên tiêu cướp đi tham chiến bài. "Liền ngươi?" Tiêu Lăng Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lời còn chưa dứt, thân hình tựa như cùng như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia âm vụ tu sĩ trước mặt. Tu sĩ kia còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, nguyên bản giữ tại lòng bàn tay tham chiến bài lại không cánh mà bay. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Lăng Trần chính cầm hắn tham chiến bài, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, lập tức nổi giận, "Tiểu tử, ngươi dám cướp ta tham chiến bài, muốn chết?" Nói, hắn rút ra bên hông dao găm, hướng phía Tiêu Lăng Trần ngực đâm tới, trên lưỡi dao còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt xương độc, hiển nhiên là tôi độc hung khí. Tiêu Lăng Trần ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, nghiêng người nhẹ nhõm tránh đi dao găm, đồng thời đưa tay một trưởng bố tại tu sĩ kia ngực. Phanh một tiếng vang trầm, tu sĩ kia trực tiếp bị Tiêu Lăng Trần một trưởng trùng điệp đập xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, rốt cuộc không đứng dậy được. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, chung quanh ngay tại chém giết tu sĩ đều nhìn ngây người, vô ý thức dừng động tác lại, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Tiêu Lăng Trần, động cũng không dám động. Mà Tiêu Lăng Trần cũng không có làm khó bọn hắn, cầm tham chiến bài, quay người trở lại chúng nữ bên người, đem tham chiến bài ở trong tay gấp lượng. Giọng nói nhẹ nhàng, "Tốt, tham chiến bài có, chúng ta đi thôi." Chúng nữ nhìn xem hắn cái này gọn gàng mà linh hoạt bộ dáng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên, điểm ấy phiền vãi nhỏ căn bản không làm khó được Tiêu Lăng Trần. Cái này cũng nhưng so sánh đi tìm thiên phụ chủ sự bộ tham chiến bài muốn đơn giản hơn nhiều. Mộ Dung Tô Tô càng là đối với lấy Tiêu Lăng Trần dựng lên cái ngón tay cái, "Tiêu Lăng Trần, ngươi chiêu này đủ đẹp trai, liền nên như thế thu thập loại kia ác nhân." Tiêu Lăng Trần cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo đám người hướng phía vòng xoáy cửa vào mà đi. Có trước đó chấn nhiếp, dọc đường tu sĩ cũng không dám lại tới gần, nhao nhao né tránh, rất nhanh liền tới đến vòng xoáy cửa vào phía dưới. Tiêu Lăng Trần xuất ra vừa mới đoạt được tham chiến bài trong nháy mắt tản mát ra một đạo quang mang, cùng vòng xoáy cửa vào khí tức kêu gọi lẫn nhau. "Đi thôi." Tiêu Lăng Trần đối với đám người nói một tiếng, dẫn đầu bước vào vòng xoáy cửa vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất đang bận bèo trong không gian. Linh Hoan Hoan, Tống Vân Nhi mấy người cũng theo sát phía sau từng cái bước vào vòng xoáy. Chỉ để lại trên quảng trường vẫn như cũ hỗn loạn chém giết, dần dần bị quăng tại sau lưng. Tiêu Lăng Trần bước vào vòng xoáy cửa vào trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng không gian bao trùm chính mình. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt và mẹo, xoay tròn, bên hai truyền đến tiếng gió gào thét, phản phất xuyên qua vô số tầng thời không. Loại cảm giác hôn mê này cũng không tiếp tục quá lâu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cước đạp thực địa, vững vàng rơi vào một mảnh thổ địa xa lạ bên trên. Hắn vô ý thức quay đầu, lại phát hiện sau lưng đã không có mưa hay, Linh Hoan Hoan, Tống Vân Nhi, Trần Khanh Khanh bọn người lại tất cả đều không thấy bóng dáng. Xem ra bí cảnh này cửa vào sẽ ngẫu nhiên sẽ tiến vào người truyền tống đến khu vực khác nhau. Tiêu Lăng Trần trong lòng hiểu rõ, cũng là không hoảng hốt, dù sao đã sớm chuẩn bị, hắn lúc này vận chuyển xong thần đồng ý đồ dò xét chúng nữ vị trí. Có thể trong bí cảnh tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt không gian cấm chế, song thần đồng dò xét phạm vi bị thật to áp xúc, chỉ có thể điều tra đến trong vòng phương viên trăm dặm sự vật, căn bản tìm không thấy chúng nữ khí tức. Chương 827, ngang ngược đồ vật chương 827, ngang ngược đồ vật xem ra chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau tìm tới cơ hội lại hội hợp. Tiêu Lăng Trần thu hồi thần đồng, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bí cảnh này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bầu trời cũng không phải là bình thường màu lam, mà là hiện ra màu tím nhàn nhạt, tầng mây như là lưu động tơ lụa, chậm rãi trên không trung giãn ra. Trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều chưa từng thấy qua thực vật, có cây cao tới mấy chục trượng, phiến lá như là to lớn cây quạt. Có đóa hoa tương tự linh đàng, gió nhẹ lướt qua, liền sẽ phát ra thanh thúy len ken âm thanh. Trong không khí linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, hút vào một ngụm, liền khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Cách đó không xa, một đầu thanh tịnh dòng suối bốn lượn chảy xuôi. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy đáy nước có thật nhỏ linh ngư bơi qua, với cá lóe ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên cũng là ẩn chứa linh lực linh vận. Tiêu Lăng Trần chính quan sát đến, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận linh lực ba động. Ngay sau đó là quát khẽ một tiếng, viên này thanh đồng lệnh bài là ta phát hiện trước. Người dám đoạn. Sau đó chính là binh khí va chạm giòn vang. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai tên tu sĩ ngay tại tranh đoạt một viên tản mát tại trong bụi cỏ thanh đồng lệnh bài. Hai người ngươi tới ta đi, linh lực quang mang xen lẫn, đánh đuổi bụi. Hiển nhiên, thiên tiêu khác cũng đã lần lượt tiến vào bí cảnh, đồng thời bắt đầu điểm tích lũy lệnh bài tranh đoạt. Tiêu Lăng Trần trong lòng run lên. Thiên Tiêu đại chiến, từ bước vào bí cảnh giờ khắc này lên, liền đã chính thức mở ra. Đợi cho hai người kia lẫn nhau giao chiến, đều đánh cho tinh bị lực tận thời điểm. Tiêu Lăng Trần lúc này tiến lên, đều cho ta đem lệnh bài buông xuống. Đó là ta trước nhìn thấy. Hai người kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Lăng Trần cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Bọn hắn đều nhanh đánh xong, vậy mà lúc này xuất hiện công bố lệnh bài là hắn trước nhìn thấy. Cái này không tinh khiết đem người là đồ đần sao? Hai người tự nhiên không có khả năng đem lệnh bài chắp tay tặng cho Tiêu Lăng Trần, nhưng làm sao Tiêu Lăng Trần cũng không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tiến lên bang bang chính là hai quyền, đưa hai người một cái mắt cuồng thâm, hữu hảo đổi lấy khối kia điểm tích lũy lệnh bài. Sau đó đắc ý rời đi, lưu lại hai tên tu sĩ kia ngồi liệt trên mặt đất, khóc ròng ròng, đoạt bọn ta lệnh bài, tiêu cái gì năng lực, ngang ngược đồ vật ô ô ô, giờ phút này, thiên kiêu đại chiến chính thức bắt đầu. Tiêu Lăng Trần một đường tiếp tục tiến lên, trong lúc đó cũng là lại một lần nữa gặp không ít ngay tại trong tranh đấu, hoặc là đã được đến mấy phần lệnh bài thiên kiêu. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị Tiêu Lăng Trần tẩy sạch không còn. Một đợt xuống tới, Tiêu Lăng Trần trong tay cũng là nhiều hơn không ít điểm tích lũy lệnh bài. Bất quá đối với Tiêu Lăng Trần mà nói, tranh đoạt điểm tích lũy lệnh bài là tới đây một trong những mục đích, nhưng cũng không vội tại nhất thời. Dù sao, muốn tại trong bí cảnh này nghỉ ngơi dòng dã thời gian một năm, muốn tranh đoạt điểm tích lũy lệnh bài thời gian còn nhiều, rất nhiều. Việc cấp bách vẫn là phải tìm được trước hắn mấy vị đạo lữ mới là, miễn cho các nàng lại lọt vào những người khác cướp đoạt cùng trong bí cảnh này hung thú tập kích. Chỉ là Tiêu Lăng Trần cái này vừa tìm, liền tìm dòng dã 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, trong tay hắn điểm tích lũy lệnh bài ngược lại là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đạt được không ít tài nguyên, nhưng lại một cái đạo lữ cũng không tìm được. Cũng là không khỏi để Tiêu Lăng Trần có chút nóng nảy, không nghĩ tới bí cảnh này lại lớn như vậy. Tùy ý ta tìm 3 tháng, đều không thu hoạch được gì. Nhưng Tiêu Lăng Trần tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ, tìm không thấy, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm xuống dưới. Lúc này bí cảnh đã qua 3 tháng. Trong bí cảnh cũng chia 4 mùa, bây giờ đã tiến vào mùa hạ. Nguyên bản hiện ra tử quang bầu trời dần dần nhiễm lên một tầng nóng rực tranh hồng, trong không khí nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Lại cái này nóng bức trình độ viễn siêu ngoại giới. Cùng lúc đó, bí cảnh một chỗ trong sa mạc. Mộ Dung Tô Tô thân ảnh ở trong sa mạc lảo đảo lao vụt, cuối cùng rơi vào trong vùng sa mạc này. Quần áo trên người nàng đã bị cắt vàng nhiễm đến pha tạp. Sợi tóc lộn xộn dán tại tràn đầy mồ hôi trên mặt tối tăm mờ mịt, lộ ra rất là chật vật. Ngay tại nửa canh giờ trước, nàng tại sa mạc biên giới phát hiện một viên hoàng kim lệnh bài, đang chuẩn bị bỏ vào trong túi lúc, đột nhiên lọt vào 4 tên đến từ mặt khác đại vực thiên tiêu tập kích. Mộ Dung Tô Tô tự nhiên không địch lại, chỉ có thể chật vật mà chạy. Cuối cùng chạy trốn tới nơi này, không có khả năng ngừng, bọn hắn còn tại đuổi Mộ Dung Tô Tô cắn răng, giáng chống đỡ lấy hao hết hơn phân nửa linh lực tiếp tục chạy, không dám có nửa phần thư giãn. Lại chạy ước chừng thời gian một nén nhang, Mộ Dung Tô Tô thực sự không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, trung điệp ngã ngồi tại nóng hổi trên cát vàng, tóe lên một mảnh cát bụi. Nàng từng ngụm thở phì phò, mồ hôi thuận cái cổ trượt xuống, thấm ướt áo lót quần áo, dính dính xúc cảm để nàng đặc biệt khó chịu. Cái thời tiết mắc toi này cũng quá nóng lên, Mộ Dung Tô Tô gắng trách, đưa tay kéo trên thân nặng nề áo khoác màu xanh, tiện tay ném ở một bên trên đất cát. Này mới khiến nàng nóng rực ra thịt thoáng mát mẻ một chút. Nhưng cái này còn chưa không đủ. Tiếp lấy nàng lại xoay người cởi bỏ trên chân giày gấm, lại đem màu trắng la miệt cũng cùng nhau chút bỏ, lộ ra một đôi phấn nộn dị ổ rốt cục không cần lại bị im lìm tại giày vớ bên trong, để nàng nhịn không được thoải mái mà thở dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nàng lại cầm lấy vừa cởi la miệt, vô ý thức ngửi ngửi, một cỗ hôn tạt mồ hôi cùng cắt đuổi hương vị đập vào mặt, để nàng cao mày ghét bỏ nhất miệng. Tiện tay đem nó ném vào trong cát vàng, chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia luyện chế thành không gian pháp bảo la miệt cất kỹ. Nghỉ ngơi sau một lát, Mộ Dung Tô Tô cảm giác linh lực trong cơ thể khôi phục một chút đằng sau, cũng là không dám ở nơi này nhiều làm lưu lại, sợ lại bị những người kia đuổi theo. Sau đó đứng dậy, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Lúc này, Tiêu Lăng Trần còn tại trong bí cảnh tìm chúng nữ tung tích. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị mặt đất trên đất cắt bên trên một vật hấp dẫn. Song thần đồng cực hạn thị lực, cho dù thân ở không trung, trên mặt đất sự vật cũng nhìn một cái không sót gì, dễ như trở bàn tay liền thấy được vật kia. Đó là một cái màu trắng la miệt, nửa chôn ở trong cát vàng, biên giới còn dính lấy một chút cát bụi, nhưng nhìn cũng không có bị ném vứt bỏ thời gian quá dài. Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi động, lúc này rơi xuống đất xoay người đem la miệt nhặt lên. Phát hiện cái này la miệt cảm nhận cùng kiểu dáng, lại có chút giống như đã từng quen biết. Sau đó, hắn lại vô ý thức đem la miệt xích lại gần chóp mũi người người, một cỗ hôn tạt mồ hôi, cát bụi cùng nhàn nhạt hương thơm hương vị đập vào mặt, cái kia hương thơm mặc dù nhạt, nhưng lại quen thuộc. Để Tiêu Lăng sặc lập tức liền xác định, cái này la miệt, định chính là Mộ Dung Tô Tô bí tất. Đây là Mộ Dung Tô Tô bí tất. Nàng biết tất tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Trần trong lòng căng thẳng, lúc này hai mắt khép hờ, lại mở ra lúc, Phi Ngọc Thần Đồng cùng Dĩn Nghệ Gẳng đã lần nữa hiện hóa. Chương 828, Tô Tô gặp nạn. Chương 828, Tô Tô gặp nạn, mà lần này, Tiêu Lăng Trần rốt cuộc tìm được Mộ Dung Tô Tô tung tích. Ngay tại phương hướng tây bắc không đến 100 dặm cồn cắt đằng sau. Chỉ là, thời khắc này Mộ Dung Tô Tô, tình huống nhưng không để lạc quan. Chỉ gặp, lúc này Mộ Dung Tô Tô đang bị 4 tên thiên kiêu vây vào giữa, nàng sợi tóc lộn xộn, quần áo lam lũ, còn trần trụi hai chân. Trên bờ vai còn mang theo một đạo rất rõ ràng vết máu, hiển nhiên đã lâm vào khẩu chiến. Tiêu Lăng Trần không có suy nghĩ nhiều, lúc này thi triển thuấn thân thuật hướng phía bên kia tiến đến. Cồn cắt sau kịch chiến còn đang tiếp tục. Cái kia 4 tên thiên kiêu đang không ngừng đối với Mộ Dung Tô Tô phát động công kích. mà Mộ Dung Tô Tô sớm đã không địch lại, chỉ có thể thôi động còn lại toàn bộ linh lực, tại quanh thân ngưng tụ ra hộ thể cương cháo đau khổ ngăn cản. Nhưng cái này cũng bất quá là sau cùng nọ mạnh hết đã thôi. Kiệt kiệt kiệt, tiên tử, ngươi linh lực này cương cháo không chống được bao lâu? Trong đó một tên cầm kiếm thiên tiêu khắp khuôn mặt là trêu tức, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Thức thời liền mau đem trên người điểm tích lũy bài giao ra, miễn cho thụ cái này ra thịt nỗi khổ. Bên cạnh một tên cầm trong tay loan đao tu sĩ cũng đi theo nào, ngươi nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, da mịn thịt mềm, đả thương ngươi chúng ta cũng rất đau lòng, còn không bằng ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mà đổi thành một tên mập mạp thiên kiêu thì lộ ra một mặt hôi thối dáng tươi cười, ngoan ngoãn đầu hàng, lại bồi tiểu gia ngủ một giấc, tiểu gia tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể lưu mấy cái điểm tích lũy cho ngươi. Nếu không, mặc kệ ngươi ở bên ngoài là ai, ở chỗ này, không ai có thể cứu được ngươi. Đối mặt bốn người thay nhau chảo phúng, Mộ Dung Tô Tô cắn thật chặt môi dưới, bờ môi đã bị cắn đến trắng bệnh, nhưng như cũng không chịu yếu thế. Nàng hai tay không ngừng ngưng tụ linh lực, ý đổ ra cố cương cháo. Thử, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái kia bốn tên thiên kiêu tự nhiên cũng đã nhận ra Mộ Dung Tô Tô chống cự, rốt cục mất kiên trì, ánh mắt hung ác, đã ngươi không chịu đầu hàng, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Các huynh đệ, chớ cùng nàng nói nhảm, trực tiếp cầm xuống. Vừa dứt lời, đứng cuối cùng con trưởng cung tu sĩ liền cấp tốc gỡ xuống trường cung, từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên, dựng cung kéo căng. Dây cung ông một thanh âm vang lên, tích xúc năng lượng, để toàn bộ mũi tên đều bộc phát ra hào quang chói sáng. Một giây sau, mũi tên kia mũi tên liền như là như thiểm điện bắn về phía Mộ Dung Tô Tô linh lực cương cháo. Ầm ầm. Tiếng vang phía dưới, Mộ Dung Tô Tô ngưng tụ hộ thể cương cháo trong nháy mắt nổ tung. Lực trùng kích to lớn trực tiếp tác dụng ở trên người nàng. Mộ Dung Tô Tô chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại nóng hổi trên cát vàng, tóe lên một mảnh cát bụi. Phốc. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người cát vàng. Nguyên bản liền còn thừa không có mấy linh lực triệt để tiêu hao hầu như không còn, ngay cả đưa tay khí lực đều nhanh không có. Trên bờ vai vết thương cũng bị liên lụy, truyền đến toàn tâm đau đớn, để nàng nhịn không được nhíu chặt lông mày, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ha ha ha, nhìn ngươi còn thế nào chống đỡ. Bốn tên thiên tiêu thấy thế, phách lối địa đại cười lên, trong mắt tràn đầy đắc ý nhưng không có cho Mộ Dung Tô Tô bất luận cái gì cơ hội thở dốc, giống như là con sói đói hướng phía nàng đánh tới. Tên kia mập mạp thiên tiêu chạy nhanh nhất, rồi ra đẩy mở tay, liền muốn đi bắt Mộ Dung Tô Tô trước ngực chụp tới, trong miệng còn nói lấy ố hế lời nói. Tiểu mỹ nhân, chớ phản kháng, hầu hạ thật nhỏ ra, bảo đảm ngươi tại trong bí cảnh ăn ngon uống say. Mộ Dung Tô Tô trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng gắt gao cắn răng, ý đồ ngưng tụ một tia linh lực cuối cùng phản kháng, nhưng thể nội linh lực lại như là vụn cắt giống như khó mà khống chế. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn thua ở những người này trong tay? Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo lưu quang màu đỏ dường như sấm sét từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Không đợi bốn tên thiên kiêu kịp phản ứng, một đạo ẩn chứa uy áp kinh khủng tiên lực đống nhiên bộc phát. Như là cuồng phong quá cảnh giống như của tới. Phanh 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 phanh. Bốn tiếng trầm muộn tiếng va đập gần như đồng thời vang lên. Nào vào phía trước nhất mập mạp thiên tiêu đứng nuôi chịu xảo, bị cỗ này tiên lực hung hăng đâm vào ngực, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đập âm ầm tại trên cột cát, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Theo sát phía sau cầm kiếm thiên tiêu, loan đao thiên tiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao bị tiên lực đánh bay, vũ khí rớt xuống đất, thân thể trên mặt cắt trượt ra thật dài vết tích, nửa ngày không đứng dậy được. Sau cùng cái kia cầm cung thiên tiêu thấy thế, lập tức sắc mặt kinh hãi. Vội vàng dựng cung dây kéo, hàng ngàn hàng vạn con mũi tên điên cuồng hướng phía Tiêu Lăng Trần kích xạ mà đi. Bất quá lại nhiều mũi tên, Tiêu Lăng Trần cũng bèn bèn chỉ là sau đó bung lên, liền khoảnh khắc đem những mũi tên kia chôn bụi. Liên đối, tên kia cầm cung tiên tiêu cũng bị Tiêu Lăng Trần cái này vung lên đánh ra dư ba đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Không có cách nào. Tiêu Lăng Trần dù sao cũng là tiên cấp tu vi cảnh giới, cùng tiên cấp phía dưới, đó chính là cách biệt một trời. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Mộ Dung Tô Tô bỗng nhiên mở mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo quen thuộc bóng người màu đỏ ngăn tại trước người mình. Tiêu Lăng Trần. Mộ Dung Tô Tô cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Lăng Trần. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới thời khắc sống còn, lại vẫn là Tiêu Lăng Trần cứu mình. Tiêu Lăng Trần xoay người, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tô Tô trên khuôn mặt tái nhợt, cũng là quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Còn có thể chống đỡ sao? Mộ Dung Tô Tô suy yếu gật gật đầu, ta còn tốt, chính là có chút không còn khí lực. Nàng vừa nói xong, liền nhịn không được ho khan vài tiếng, trên vai đau đớn để nàng nhíu chặt lông mày. Tiêu Lăng Trần gặp nàng chí ít không có lo lắng tính mạng, trong lòng thoáng yên tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia bốn tên dãy rủa lấy muốn bỏ dậy thiên tiêu, từng bước một hướng phía bọn hắn đi đến. Các ngươi đả thương đồng bạn của ta, ta cũng đem bọn ngươi đả thương, miễn cưỡng xem như hòa nhau. Nhưng bây giờ, đến lượt các ngươi đem trên người điểm tích lũy lệnh bài giao ra. Bốn tên thiên tiêu biến sắc, cũng không có động làm. Hiển nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy đem điểm tích lũy lệnh bài giao ra. Tiêu Lăng Trần thấy thế, khoe miệng cũng là câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Tiếp lấy đưa tay đối với bốn người bỗng nhiên vung lên, một đạo lực lượng vô hình lần nữa bộc phát, đập ầm ầm trên người bọn hắn. Bốn tên thiên tiêu trong nháy mắt bị nện đến nằm rạp trên mặt đất, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, khí tức càng thêm bị bại. Ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, điểm tích lũy lệnh bài, hoặc là mệnh, chính các ngươi chọn một. Tiêu Lăng Trần không có gì kiên nhẫn. Nếu như bốn người còn không biết tốt xấu, hắn không để ý trực tiếp giết bọn hắn cướp đi bọn hắn điểm tích lũy lệnh bài. Dù sao, bọn hắn chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết. Mà Tiêu Lăng Trần lời nói lạnh như băng, để bốn tên tiên kiêu toàn thân run lên. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, phản kháng chỉ là phí công. Nếu là lại cố chấp xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ mất đi tính mạng. Chương 829, một tiễn xuyên thủng chương 829, một tiễn xuyên thủng cuối cùng, tên kia cầm kiếm thiên kiêu cắn răng, từ trong túi chữ vật lấy ra tất cả điểm tích lũy lệnh bài, không cam lòng giao cho Tiêu Lăng Trần. Ba người khác cũng nhao nhao bắt trước, đem trên người điểm tích lũy lệnh bài toàn bộ giao ra, giao cho Tiêu Lăng Trần. Không thể không nói, trong tay bọn họ điểm tích lũy lệnh bài thật đúng là không ít, khoảng chừng hơn 40 mai, trong đó còn có 3 viên hoàng kim lệnh bài, mười mấy mai bạch ngân lệnh bài. Tiêu Lăng Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay đem lệnh bài thu vào túi trữ vật, "Cút đi, đừng có lại để cho ta xem lại các ngươi khi dễ người." Bốn tên thiên tiêu như được đại xá, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, rát dịu nhau, lảo đảo hướng phía nơi xa đi đến. Tiêu Lăng Trần xoay người, đi đến Mộ Dung Tô Tô bên người, xoay người muốn đưa nàng nâng đỡ. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo dây cung bù bù. Tên kia đã đi ra ngoài vài chục bước cầm cung thiên tiêu, đột nhiên xoay người, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Trong tay chẳng biết lúc nào lần nữa ngưng tụ ra một chi hiện ra ánh sáng màu đen mũi tên, dự cung kéo căng, hướng phía Tiêu Lăng Trần phía sau lưng mà tới. Tiêu Lăng Trần không biết là, tên thiên tiêu này tên là Nghệ Duy, chính là thời kỳ thái cổ, tiễn thần di nghệ đằng sau. Nói lên di nghệ có lẽ cũng không có bao nhiêu người biết được, nhưng ở thời kỳ thái cổ, sau chính là hạ thay mặt quân chủ tôn hiệu, cho nên di nghệ cũng bị người tôn xưng là hậu nghệ. Mà xem như hậu nghệ hậu nhân, Nghệ Duy thậm chí toàn bộ nghệ tộc tiễn thuật đều là cực kỳ cao siêu. Mà giờ khắc này, hắn kéo đầy mũi tên này, càng là uy lực kinh người, chính là nghệ tộc chấn tộc chi bảo, phá tiên tiễn. Cho dù đối phương là tiên cấp tu vi, cũng có thể bị một tiễn này xuyên thủng. Đi chết đi. Nghệ Duy khắp khuôn mặt là dữ tợn mà điên cuồng ý cười. Làm nghệ tộc tiên tiêu, hắn từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, khi nào bị người như vậy ức hiếp, còn từ trong tay hắn cướp đi hắn đồ vật. Loại người này, tại dĩ vãng hạ chẳng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Mà lần này, Tiêu Lăng Trần cũng không ngoại lệ. Thoại âm rơi xuống, phá tiên tiễn bỗng nhiên rời dây cung hướng Tiêu Lăng Trần kích xạ mà đi. Ông to lớn bù bù âm thanh, thậm chí truyền khắp khắp nơi, tiễn này chi uy, càng dường như hơn xuyên thủng hư không. Tiêu Lăng Trần, coi chừng. Mộ Dung Tô Tô trước hết nhất nhìn thấy phía sau Nghệ Duy động tác, trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, vô ý thức muốn nhào tới trước là Tiêu Lăng Trần ngăn cản. Tiêu Lăng Trần cũng là tại lúc này ý thức được cái gì. Sắc mặt hắn trầm xuống, phản ứng cực nhanh, một tay lấy Mộ Dung Tô Tô kéo về phía sau mình, đồng thời quay người đưa tay, muốn ngăn cản mũi tên. Nhưng mà phá tiên tiễn uy lực viễn siêu dự liệu của hắn. Mũi tên màu đen mang trong nháy mắt xuyên thấu linh lực của hắn phòng ngự, hung hăng bắn về phía hắn cùng Mộ Dung Tô Tô. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, mũi tên lại trực tiếp xuyên thủng Tiêu Lăng Trần cùng Mộ Dung Tô Tô hai người phần bụng. Nô Mộ Dung Tô Tô đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Lăng Trần cảm nhận được trong bụng truyền đến đau nhức kịch liệt, trong mắt trong nháy mắt giấy lên căm giận ngút trời. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tên kia cầm cung thiên tiêu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một thanh bóp lấy cổ của hắn, ngựa khí băng lạnh đến như là trời đông giá rét, người muốn chết. Ngươi không có khả năng giết ta, ta là Nghệ Duy còn muốn tự giới thiệu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Tiêu Lăng Trần liền bỗng nhiên dùng sức. Nghệ Duy lời còn chưa nói hết, Tiêu Lăng Trần liền hung hăng dùng sức. Giang giác. Đương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, Nghệ Duy cổ liền bị Tiêu Lăng Trần sinh sinh bóp gãy, khí tuyệt bỏ mình. Mà làm xong đây hết thảy đằng sau, Tiêu Lăng Trần cũng không có lắng lại lửa giận, mà là ngược lại nhìn về hướng cách đó không xa, còn chưa đi xa ba người khác. Ba người kia thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Đây đều là một mình hắn chủ ý, cùng chúng ta không quan hệ. Cầu ngài buông tha chúng ta đi. Tiêu Lăng Trần không nói gì, chỉ là trong mắt sát ý không có chút nào che giấu. Hắn đưa tay vung lên, ba đạo tiên lực trong nháy mắt như mũi tên bắn ra. Ba người dọa đến vô ý thức muốn chạy, nhưng là đã tới đã không kịp. Tiên lực tiễn thị trong nháy mắt quán xuyên ba người lồng ngực. Ba người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã trên mặt đất, không có khí tức. Giải quyết xong bốn người, Tiêu Lăng Trần mới xoay người, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Tô Tô, ngựa khí trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, mang theo vài phần tự trách, thật có lỗi, là ta chủ quan, để cho ngươi cũng bị thương. Hắn đội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra đan dược chữa thương, cho Mộ Dung Tô Tô cho ăn xuống. Sau đó bắt đầu vì nàng xử lý chúng tên. Bởi vì Mộ Dung Tô Tô là trong bụng chúng tên, cho nên khó tránh khỏi phải bị Tiêu Lăng Trần nhìn thấy. Nhưng Mộ Dung Tô Tô lại tùy hứng, cũng biết Tiêu Lăng Trần là vì cứu nàng, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Nhắm mắt lại, liền lặng lặng chờ lấy Tiêu Lăng Trần xử lý thương thế. Cũng may, phá tiên tiễn mặc dù uy lực mạnh, có thể phá tiên nhân phòng ngự, nhưng do Nghệ Duy bắn ra, uy lực hay là thật to giảm nhỏ. Cho nên Mộ Dung Tô Tô thụ thương cũng không tính quá nặng. Khôi phục một đoạn thời gian, hẳn là có thể khỏi hẳn. Tiêu Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí là Mộ Dung Tô Tô băng bó kỹ phần bụng chúng tên, lại đang vết thương chúng quanh bôi lên một tầng dược cao, có thể hữu hiệu làm dịu đau đớn, da tốc khép lại. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay về Mộ Dung Tô Tô nhẹ nhàng nói ra, "Tốt." Mộ Dung Tô Tô chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân. Vừa rồi xử lý vết thương lúc, nàng mặc dù một mực nhắm mắt lại, lại nhịn không được bụng trộm sốc lên khỏe mắt nhìn hắn mấy mắt. Hắn chăm chú vì chính mình xử lý vết thương bộ dáng, nhưng so sánh bình thường ôn nhu nhiều, để nàng nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần. Mà giờ khắc này bị Tiêu Lăng Trần ngay thẳng nhìn chăm chú lên, gò má nàng trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt cũng có chút né tránh, thanh âm nhỏ như rồi môi, "Tạ cảm ơn ngươi." Tiêu Lăng Trần nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn cười không được cười. Sau đó nói, không cần cảm ơn. Ngươi vừa mới không phải cũng nghĩ đến thầy ta ngăn đỡ mũi tên sao? Chúng ta tính hòa nhau. Nhưng trên thực tế, nếu như vừa mới mũi tên kia là Mộ Dung Tô Tô đỡ được lời nói, có lẽ giờ phút này Mộ Dung Tô Tô đã mất mạng. Phần nhân tình này, cũng gọi Tiêu Lăng Trần trong lòng ghi lại. Mộ Dung Tô Tô nghe nói như thế, bờ môi giật giật, nhưng không có lại nói tiếp. Trong sa mạc gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo vài phần nóng rực khí tức, lại thổi không tan giữa hai người vi diệu không khí. Cũng là qua một hồi lâu, Tiêu Lăng Trần mới dặn dò, mấy ngày nay tận lực đừng kịch liệt hoạt động, các loại thương thế khôi phục một chút, chúng ta đang hành động đi. Đối với cái này, Mộ Dung Tô Tô tự nhiên cũng không có ý kiến. Kế tiếp mấy ngày thời gian, hai người liền gắn bó làm bạn. Tiêu Lăng Trần sẽ đặc biệt chiếu cố một chút Mộ Dung Tô Tô, có khi sẽ còn cho nàng thay thuốc, giữa hai người quan hệ cũng chậm chậm ấm lên một chút. Một ngày này, Mộ Dung Tô Tô đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm Tiêu Lăng Trần, "Tiêu Lăng Trần, ngày đó ngươi là thế nào tìm tới ta?" Tiêu Lăng Trần lúc này mới nhớ tới cái gì, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hôm đó từ trong sa mạc nhìn thấy màu trắng lam miệt, nói, "Là dựa vào cái này." Chương 830, quá xui xẻo chương 830, quá xui xẻo Tiêu Lăng Trần thành thật trả lời, "Ta hôm đó ở trong sa mạc nhìn thấy cái vớ này, một chút liền đoán được là ngươi nhét vào chỗ ấy. Tiếp lấy, liền phát hiện, quả nhiên là ngươi. Sau đó đã tìm được ngươi." Mộ Dung Tô Tô nhìn thấy cái kia quen thuộc lam miệt, trên mặt lập tức lại một lần nữa hiện hiện đỏ ửng. Nàng liền vội vàng tiến lên, một tay lấy bít tất từ Tiêu Lăng Trần trong tay bật lại, chăm chú siết trong tay, ánh mắt có chút bối rối. Nhưng trong lòng không nhịn được nói thầm, Tiêu Lăng Trần làm sao luôn cùng chính mình bít tất làm có dễ. Lần trước đoạt chính mình lam miệt thưởng thức, lần này lại nhặt đi chính mình vứt bỏ bít tất, còn một mực mang ở trên người, hắn sẽ không phải thật sự có cái gì đam mê đặc thù đi. Nghĩ tới đây, nàng vụng trộm dương mắt lườm Tiêu Lăng Trần một chút, lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nhịp tim lại không hiểu nhanh thêm mấy phần. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải Tiêu Lăng Trần nhìn thấy cái bớ này, đoán được chính mình khả năng gặp được nguy hiểm, tiến tới tìm tới chính mình, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm bị bốn người kia khi dễ, hậu quả khó mà lường được. Nói như vậy, cái này bị chính mình bức bỏ bít tất ngược lại thành cứu nàng công thần, mà Tiêu Lăng Trần càng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nghĩ tới đây, nàng nắm chặt bít tất, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như Tiêu Lăng Trần thật như thế ưa thích chính mình bít tất, nếu không tìm thời gian, đưa một đôi chính mình xuyên qua bít tất, cho Tiêu Lăng Trần làm đáp tạ. Ý nghĩ này vừa nô ra, Mộ Dung Tô Tô gương mặt càng đỏ, ngay cả bên tai đều lộ ra màu hồng. Mặc dù ý nghĩ này có chút không hợp thói thường, nhưng là Mộ Dung Tô Tô lại cảm thấy cũng không phải không được. Dù sao, ân cứu mạng lớn hơn trời, đưa một đôi bít tất thật không tính là gì. Hai người lại ở chung được mấy ngày. Tại Tiêu Lăng Trần cẩn thận chăm sóc bên dưới, Mộ Dung Tô Tô phần bụng chúng tên khôi phục được cực nhanh, bất quá 3 ngày, liền có thể bình thường hành động. Chỉ là còn không thể tiến hành quá mạnh linh lực vận chuyển. Ngày hôm đó, Tiêu Lăng Trần đột nhiên thần sắc trịnh trọng nói, "Thương thế của ngươi đã không có gì đáng ngại, nhưng đạo lữ của ta hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, ta muốn mau chóng tìm tới các nàng." Mộ Dung Tô Tô gật đầu nói, "Vậy ta đi chung với ngươi. Nhiều cái nhiều người phần chiều ứng, nói không chừng ta còn có thể giúp một tay." Tiêu Lăng Trần không có cự tuyệt. Thế là mang theo Mộ Dung Tô Tô, lại một lần nữa bước lên hành trình. Cùng lúc đó, bí cảnh Đông Bộ trong một khu rừng rậm rạp, Linh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi cùng Vân Chiêm Ý Liễu bốn người sớm đã tụ họp. Giờ phút này, tứ nữ hiển nhiên mới vừa vặn trải qua chiến đấu, đều tiêu hao rất lớn, đang ngồi ở một gốc cổ thụ khổng lồ hạ xuống hơi thở. Sau một lát, tứ nữ không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, Trần Khanh Khanh thì mặt lộ thần sắc lo lắng, tiến vào bí cảnh đã mấy tháng qua thời gian, nguy cơ trùng trùng, cũng không biết Lăng Trần thế nào. "Khanh Khanh ngươi cứ yên tâm đi." Linh Hoan Hoan vỗ Trần Khanh Khanh bả vai, ngựa khí chắc chắn, "Lăng Trần thực lực ngươi cũng không phải không biết, bây giờ hắn đã là tiền cấp tu vi, thiên kiêu đại chiến bên trong, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn." Một bên Tống Vân Nhi lại nói, "Nói thì nói như thế, nhưng trong bí cảnh không chỉ có các đại vực thiên kiêu, còn có rất nhiều hung mãnh hung thú. Ta trước đó liền nghe nói, thiên kiêu kia đại chiến trong bí cảnh hung thú, thực lực không đồng nhất, nếu có thực lực cường đại thiên kiêu tiến vào, cũng tương tự sẽ xuất hiện giống nhau thực lực hung thú. Nếu là Lăng Trần cũng gặp phải cùng là tiên cấp thực lực hung thú, chẳng phải là rất nguy hiểm? Cái này rất không có khả năng đi." Vân Chiêm Ý thì có chút chần chừ, tiên cấp hung thú nào có dễ dàng như vậy gặp được, mà lại Lăng Trần thực lực viễn siêu cùng cảnh, coi như gặp, hẳn là cũng có thể ứng đối đi. Linh Hoan Hoan cũng đi theo gật đầu, không sai. Nói không chừng hắn giờ phút này trải qua so với ai khác đều tiêu sái đâu. Cùng lo lắng hắn, chúng ta hay là trước lo lắng cho mình đi, tốt nhất cầu nguyện chúng ta đừng gặp được cái gì quá mạnh hung thú mới là. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, mặt đất đột nhiên kịch liệt lay động. Trung quanh cây cối kịch liệt lắc lư, lá cây tuôn rơi xuống, ngay sau đó, giống. Một thanh âm vang lên triệt chân trời thú giống truyền đến, một đầu hung thú khổng lồ từ chỗ rừng sâu đống nhiên bò ra. Hung thú kia thân hình giống như núi nhỏ khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen, trên đầu mọc ra như cái sẻng giống như sừng, mười phần hung mãnh. Một đôi con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm tứ nữ, trong miệng còn nhỏ xuống lấy sền sệt nước bọt, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Cái này đây là Hắc Lân Liệt Địa Thú. Tống Vân Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, nhận ra con hung thú này lai lịch. Thanh niên Hắc Lân Liệt Địa Thú chính là tiên cấp thực lực. Tứ nữ lập tức quá sợ hãi, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, các nàng vừa mới nói xong cũng thật gặp được tiên cấp thực lực hung thú. Đây cũng quá xui xẻo đi. "Giống." Hắc Lân Liệt Địa Thú phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, đột nhiên hướng phía tứ nữ đánh tới, móng vuốt to lớn mang theo cuồng phong, phản phất muốn đưa các nàng trong nháy mắt xé nát. Tứ nữ không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Riêng phần mình thi triển chính mình thủ đoạn nhà nghề, Nhưng mà, Hắc Lân Liệt Địa thú thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của các nàng. Trải qua giao chiến, các nàng căn bản không có cách nào đối với Hắc Lân Liệt Địa thú tạo thành tổn thương gì. Ngược lại toàn diện đều bị nó trọng thương rơi xuống đất. Ngắn ngủi một lát, trên người các nàng đã bị thương, sắc mặt khó coi. Lúc này, Hắc Lân Liệt Địa thú trong mắt lóe lên một tia hung quang, đột nhiên hướng phía trước nhất Tống Vân Nhi đánh tới. Tống Vân Nhi trong lòng căng thẳng, quay người muốn chạy trốn, có thể trước đó lúc chiến đấu chân của nàng bị hung thú đuôi roi quét trúng, giờ phút này vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt, để nàng không thể động đậy. Nàng nhìn xem càng ngày càng gần cự trảo, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lại không chút nào biện pháp gì. Vân Nhi, Linh Hoan Hoan cùng Trần Khanh Khanh đồng thời kinh hô, muốn lên trước cứu viện, lại bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Vân Chiêm Y Lì mặc dù khoảng cách Tống Vân Nhi khá gần, nhưng cũng bị thương rất nặng, căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự trảo hướng phía Tống Vân Nhi rơi xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chói mắt kim quang đột nhiên từ Tống Vân Nhi trên thân sáng lên, kim quang hình thành một cái hình tròn truyền tống trận, đem Tống Vân Nhi bao khỏa trong đó. Không đợi Hắc Lân Liệt Địa thú cự trảo rơi xuống, Tống Vân Nhi thân ảnh liền ở trong kim quang biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt bị truyền tống đến nơi xa. Phanh! Cự trảo đập ầm ầm trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, cắt bụi đầy trời. Hắc Lân Liệt Địa thú một kích thất bại, tức giận gào thét, Linh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh cùng Vân Chiêm Ý Lìa đều động, cứ thế tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa tiếng bước chân truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người cực tốt nữ tử xuất hiện tại cách đó không xa trên nhánh cây. Nàng mặc một thân màu trắng bay tím, váy tung bay theo gió, phát họa ra linh lung tinh tế đường cong, trên mặt lại mang theo một bộ mặt nạ màu bạc, che khuất hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra một đôi cực kỳ đặc thù trong mắt màu vàng nóng, lộ ra mấy phần thần bí. Chương 831, người kỳ quái. Chương 831, người kỳ quái. Hắc Lân Liệt Địa thú thấy mình con ngồi hư không tiêu thất, lại nhìn thấy trên nhánh cây nữ tử, lửa giận trong nháy mắt bộc phát. Giống. Nó phát ra một tiếng chấn động đến xung quanh cỏ cây đứt gãy phẫn nộ gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên hướng phía nữ tử đánh tới. Trên đầu nó cái kia như cái sẻng giống như sừng nhọn hiện ra hàn quang, hiển nhiên là muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử trực tiếp đụng nát, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà đối mặt Hắc Lân Liệt Địa thú hung manh va chạm, nữ tử nhưng như cũ lạnh nhạt đứng ở trên nhánh cây, thần sắc chưa biến. Ngay tại hung thú sắp vọt tới dưới cây lúc, nàng cặp kia trong mắt màu vàng nóng đột nhiên bộc phát sáng chói thần uy, nàng quanh thân kim quang đại phóng, nói nhói Hắc Lân Liệt Địa thú hai mắt. Giống. Hắc Lân Liệt Địa thú phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hai mắt tại hào quang màu vàng chiếu dọi xuống, trong nháy mắt không ngừng chảy máu. Đau nhức kịch liệt để nó đã mất đi phương hướng, thân thể cao lớn mất khống chế đâm vào bên cạnh trên cổ thụ. Cổ thụ ứng thanh đứt gãy, cắt đùi tràn ngập. Không đợi Hắc Lân Liệt Địa thú thông thả lại sức, nữ tử thần bí thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện tại hung thú đỉnh đầu. Nàng nâng tay phải lên, một cỗ khổng lồ tiên lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một thanh tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng linh kiếm. Chỉ gặp nàng cổ tay vung khẽ, linh kiếm trong nháy mắt đâm vào Hắc Lân Liệt Địa thú đầu lâu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Hắc Lân Liệt Địa thú thân thể cao lớn đống nhiên cứng đờ. Con mắt màu đỏ tươi đã mất đi hào quang, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, một đầu tiên cấp thực lực hung thú lại bị nữ tử thần bí nhẹ nhõm miểu sát. Các bụi dần dần tán đi, Linh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh, Vân Chiêm Y còn có Tống Vân Nhi bốn người đều ngẩn ở đây mơ niệm. Các nàng khắp khuôn mặt là chấn kinh, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Như vậy dễ dàng liền miểu sát một đầu tiên cấp hung thú, nữ tử này đến cùng là ai? Kịp phản ứng sau, tứ nữ liền vội vàng tiến lên, đối với chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, ngày sau cũng tốt báo đáp. Nữ tử nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trong tròng mắt màu vàng nóng thần uy dần dần thu liễm, nhưng không có đi xem các nàng, chỉ nói là không cần gọi ta tiền bối. Chúng ta đều là 12 đại vực tới đây thiên tiêu, tuy có cạnh tranh, nhưng gặp phải nguy hiểm, hô bang hỗ trợ cũng bất quá tiện tay mà thôi thôi. Nói đi, nữ tử thần bí thân hình hơi động một chút, một giây sau, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Thật sự là kỳ quái, một người tứ nữ nhìn xem không có một hai phía trước, lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Lẫn nhau trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thực lực của người này làm sao lại mạnh như vậy? Cũng không biết là cái nào đại vực thiên tiêu đã vậy còn quá thần bí. Còn có các ngươi có chú ý đến hay không, nàng cùng chúng ta nói chuyện, giống như có chút khẩn trương, nói chuyện ngữ tốc đều có chút gấp rút. Tựa như là chuyện như thế. Ý thức được điểm này, tứ nữ lập tức càng thêm nghi ngờ, cũng đối nữ tử thân phận càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là giờ phút này người đã rời đi, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ghi lại phần ân tình này. Đúng lúc này, hai bóng người hướng phía bên này chạy nhanh đến. Tứ nữ lập tức lần nữa lòng sinh cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, bất quá sau đó trong lòng các nàng cảnh giác liền bị mừng rỡ thay thế. Lăng Trần, phu quân, người rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy người tới, không phải Tiêu Lăng Trần cùng Mộ Dung Tô Tô là ai? Nhìn thấy hai người tới đến, tứ nữ lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức tiến lên. Mà Tiêu Lăng Trần thì trước tiên mở miệng, các ngươi không có sao chứ? Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Trần cũng là bị nơi này vừa mới chiến đấu phát sinh động tĩnh hấp dẫn tới. Kết quả vừa vặn liền gặp tứ nữ. Mà nhìn xem chung quanh chiến đấu bị phá hư vết tích, cùng tứ nữ thương thế trên người, Tiêu Lăng Trần trong lòng cũng là thập phần lo lắng. Giờ phút này, nhìn thấy tứ nữ đều bị thương, Tiêu Lăng Trần vội vàng mang theo các nàng ngồi xuống đất, cùng Mộ Dung Tô Tô cùng một chỗ, vì bọn nàng chữa thương. Sau một lát, thẳng đến trên người các nàng thương thế đều khôi phục một chút, không có vấn đề gì đằng sau, mới thoáng yên tâm. Sau đó, Tiêu Lăng Trần mới tiếp tục truy vấn nơi này đã phát sinh sự tình. Mà tứ nữ cũng là lập tức trả lời Tiêu Lăng Trần lời nói. Vân Chiêm Y thì trước tiên mở miệng nói chúng ta không có việc gì, chính là gặp Hắc Lân liệt địa thú, chúng ta không phải là đối thủ của nó, cho nên bị thương nhẹ, nhưng là đều không có gì đáng ngại. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, không khỏi giật mình. Hắc Lân liệt địa thú. Đối với Hắc Lân liệt địa thú Tiêu Lăng Trần cũng hơi có hiểu rõ, chính là một đầu sau khi thành niên có được tiên cấp thực lực hung thú. Phong ngự cường hãn lại tính công kích cực mạnh, lấy tứ nữ tu vi, căn bản không có khả năng chống lại. Hắn vội vàng truy vấn, cái kia sau đó thì sao? Cái kia Hắc Lân liệt địa thú hiện tại ở đâu mà? Trần Khanh Khanh lập tức nói, Hắc Lân liệt địa thú xuất hiện đằng sau, chúng ta bốn người cũng không phải là đối thủ của nó, nhưng cũng may một vị nữ tử thần bí xuất thủ cứu giúp. Cái kia Hắc Lân liệt địa thú đã bị nàng giết, ngươi nhìn, thi thể còn tại bên đó đây. Nói, nàng chỉ cách đó không xa ngã trên mặt đất hung thú thi thể. Tiêu Lăng Trần thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này hắn mới nhìn đến Hắc Lân liệt địa thú thân thể cao lớn. Trong lòng của hắn hơi rét, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, ngựa khí mang theo nghĩ mà sợ, thì ra là như vậy. May mắn có người xuất thủ cứu giúp, nếu không, hắn muốn bị đạo lữ khả năng liền nguy hiểm. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là lại một lần nữa hỏi, cái kia, người nàng đâu? Đối phương cứu mình đạo lữ, Tiêu Lăng Trần lẽ ra đáp tạ nàng. Tứ nữ trên mặt lập tức lộ ra tiếc nuối thần sắc. Linh Hoan Hoan nói nàng đã cứu chúng ta đằng sau, không chờ chúng ta hỏi nhiều, liền trực tiếp đi. Chỉ biết là nàng cũng là tới tham gia tiên kiêu đại chiến thiên kiêu, nhưng để cho cái gì, đến từ cái nào đại vực chúng ta cũng không biết, nàng cũng không chịu nói. Tiêu Lăng Trần nghe vậy, không khỏi tức hận, như vậy phải không? Lại thần bí như vậy, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp được nàng, lại cảm tạ nàng. Mà lúc này, Tống Vân Nhi đột nhiên chen miệng nói, nhưng chúng ta hoài nghi, chúng ta khả năng nhận biết nữ tử kia. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái, lại hỏi, chỉ giáo cho. Tống Vân Nhi nói bởi vì vừa mới chúng ta cũng phát hiện, nữ tử kia cùng chúng ta lúc nói chuyện, ngựa tốc gấp rút hơi có vẻ khẩn trương. Nếu như tính cách của nàng không phải ngại ngùng người, cái kia nhất định là cùng chúng ta quen biết mới có thể như vậy. Vân Chiêm Y Lìa cũng phụ họa địa đạo, nhưng là có được thực lực thế này người, như thế nào tính cách ngại ngùng? Cho nên chúng ta suy đoán, nàng tất nhiên cùng chúng ta quen biết, cho nên mới đã cứu chúng ta đằng sau vội vàng rời đi, liền thân phận cũng không chịu lộ ra. Tiêu Lăng Trần nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy các nàng nói tới có đạo lý. Sau đó, Tiêu Lăng Trần cũng là hỏi thăm, vậy nàng có thể có cái gì đặc thù? Còn có đánh giết Hắc Lân liệt địa thú lúc thi triển chính là thủ đoạn gì? Tứ nữ liếc nhau, bắt đầu chăm chú hồi ức. Linh Hoan Hoan suy tư một lát, dẫn đầu nói, nàng mặc vào một thân màu trắng bay tím, dáng người đặc biệt tốt, một chút liền có thể để cho người ta nhớ kỹ. Đặc biệt nhất là con mắt của nàng, hẳn là có một đôi dị đồng, màu vàng, nàng thi triển thủ đoạn tựa hồ cũng là đồng thuật một loại. Chương 832, đại chiến kết thúc chương 832, đại chiến kết thúc màu vàng dị đồng. Tiêu Lăng Trần chân mày vẩy một cái. Đó là dạng gì? Hắn chỗ người quen biết bên trong, có được dị đồng người chỉ có chút ít mấy người, nếu như có thể biết là cái gì dị đồng lời nói, có lẽ lập tức liền có thể đoán được thân phận của đối phương. Mà trên thực tế, đang nghe màu vàng dị đồng cái này đặc thù thời điểm, Tiêu Lăng Trần trong lòng liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Nghe được Tiêu Lăng Trần hỏi thăm, Linh Hoan Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay ngưng tụ một đạo linh lực đánh vào giữa không trung, lấy linh lực hiển hóa ra cặp kia mắt vàng bộ dáng. Tiêu Lăng Trần ánh mắt rơi vào cái kia linh lực hiển hóa trên ánh mắt, sắc mặt lập tức kinh hãi, nghẹn ngào nói ra, quả nhiên là Vạn Đạo Thần Đồng. Vạn Đạo Thần Đồng. Lời này vừa nói ra, tứ nữ đều cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao hỏi thăm, ngươi nhận ra đôi mắt này, Vạn Đạo Thần Đồng là cái gì? Tiêu Lăng Trần lúc này cũng là vì các nàng giải thích đứng lên. Cái này Vạn Đạo Thần Đồng ta cũng chỉ gặp một lần, chính là Nam Cung Vô Song tất cả hôm đó ta mới từ rừng Phượng giới đi ra, đang đổi về Đồng Thương Minh trên đường, gặp phải Nam Cung Vô Song tập kích. Khi đó, nàng liền đã luyện thành cái này Vạn Đạo Thần Đồng, cho dù là ta cũng cảm thấy khá khó xử vấn. Mà cái kia Vạn Đạo Thần Đồng liền cùng vui mừng hiện hóa mắt vàng giống nhau như lúc. Cho nên ta suy đoán nữ tử kia, có lẽ chính là Nam Cung Vô Song. Lời này vừa nói ra, tứ nữ đều cảm giác sâu sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Vô Song? Không thể nào. Các nàng đều biết Tiêu Lăng Trần diệt Nam Cung thế gia, mà Nam Cung Vô Song làm duy nhất đào tẩu Nam Cung gia người, đối với Tiêu Lăng Trần tất nhiên hận thấu xương. Giống như Tiêu Lăng Trần vừa mới nói tới, tại hắn vừa rời đi rừng Phượng giới thời điểm, liền tao ngộ qua Nam Cung Vô Song tập kích. Nếu như vừa mới nữ tử thần bí kia chính là Nam Cung Vô Song lời nói, nàng làm sao lại cứu các nàng? Điều đó không có khả năng a. Nam Cung Vô Song tất nhiên biết chúng ta cùng quan hệ của ngươi, nàng gặp được chúng ta, không giết chúng ta cũng không tệ rồi, há lại sẽ cứu chúng ta? Chính là, phu quân ngươi nhất định là đoán sai. Cái này Vạn Đạo Thần Đồng, có lẽ còn có những người khác có được cũng có nói. Tứ nữ vì đó phân tích, cũng không tin cái kia cứu các nàng nữ tử thần bí sẽ là Nam Cung Vô Song. Tiêu Lăng Trần cúi đầu suy tư một chút, sau đó gật đầu nói, có lẽ vậy, có lẽ là ta đoán sai. Đạo lữ của hắn nói tới không tệ, Nam Cung Vô Song đối với hắn hận thấu xương, há lại sẽ cứu hắn đạo lữ? Hẳn là hắn đoán sai. Nhưng cứ như vậy, Tiêu Lăng Trần trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Nếu như nữ tử kia không phải Nam Cung Vô Song lời nói, vậy nàng như thế nào lại có cùng Nam Cung Vô Song một dạng Vạn Đạo Thần Đồng? Lại tại sao lại thần bí như vậy mang theo một bộ mặt nạ? Tiêu Lăng Trần có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà nếu muốn không thông, Tiêu Lăng Trần dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao đối phương không có ác ý, đây cũng là chuyện tốt. Sau đó, Tiêu Lăng Trần lại giúp các đạo lữ tiếp tục chữa thương, đợi đến thương thế khỏi hẳn đằng sau, liền cùng một chỗ toàn lực tìm điểm tích lũy lệnh bài. Thời gian tại bí cảnh chém giết cùng thăm dò bên trong lặng yên trôi qua. Thoáng trước mắt, Thiên Tiêu đại chiến quy định một năm kỳ hạn đã đến kỳ. Một ngày này, bí cảnh các nơi đột nhiên kịch liệt đung đưa, mặt đất vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn, bầu trời như là phá toái pha lê giống như xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, quang mang chói mắt từ trong vết rạn tiết lộ mà ra. Ngay sau đó, toàn bộ bí cảnh như là bọt biển giống như cấp tốc tiêu tán. Thân ở trong bí cảnh tất cả thiên tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau liền đã đứng ở thiên phủ quảng tràng phía trên. Trên quảng trường trong nháy mắt đầy áp người, các thiên tiêu nhao nhao mặt lộ kinh ngạc, tiếng nghị luận liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đi ra? Ta còn không thu tập đủ điểm tích lũy lệnh bài đâu. Đây cũng quá nhanh đi. Ta vừa tìm tới một chỗ có dấu bạch ngân lệnh bài di tích, còn chưa kịp cầm liền bị chuyển tới. Mẹ nó, ta vừa rồi tại trong bí cảnh bị người đoạt điểm tích lũy lệnh bài, hiện tại thế mà cùng hắn đi ra cùng với. Trong đó một tên thân mang trường bào màu xanh thiên tiêu, vừa đứng bước gót chân liền thấy cách đó không xa cái kia cướp đi hắn lệnh bài tu sĩ. Lập tức lên cơn giận dữ, vén tay áo lên liền xông tới, đem ta điểm tích lũy lệnh bài trả lại. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nhưng lại tại hắn sắp vọt tới trước mặt đối phương lúc, thiên phủ đột nhiên phóng thích một cơn chấn động, đem tên kia trường bào màu xanh thiên tiêu gậy trở về. Ngay sau đó, trước đó chủ trì thiên tiêu đại chiến chủ sự thanh âm lần nữa vang vọng quảng trường, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiên tiêu đại chiến đã chính thức kết thúc, bí cảnh đóng lại, tất cả mọi người không được tại thiên phủ phạm vi bên trong tư đấu, người vi phạm theo quy củ xử trí. Trường bào màu xanh thiên tiêu trùng điệp quẳng xuống đất, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm thiên phủ quy củ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể hung tợn chừng tên kia đoạt lệnh bài thiên tiêu một chút, hậm hực bỏ dậy, sau đó quay người rời đi. Điểm tích lũy lệnh bài đã bị cướp đi, hắn lại lưu ở nơi đây cũng không làm nên chuyện gì. Mà trừ hắn, cũng không ít đã tự biết không có hy vọng thiên tiêu, nhao nhao rời đi. Trong lúc nhất thời, thiên phủ quảng tràng đằng sau trống không rất nhiều. Chủ sự thanh âm vang lên lần nữa, đầu tiên, chúc mừng chư vị có thể từ trong bí cảnh còn sống đi ra. Trong bí cảnh nguy cơ từ phía, hung thú cùng thiên tiêu khác đều là uy hiếp, có thể còn sống xuống tới, liền đã chứng minh chư vị thực lực cùng vật khí. Sau đó, thiên phủ sẽ thống kê chư vị tại trong bí cảnh lấy được điểm tích lũy lệnh bài, điểm tích lũy xếp hạng top 10 thiên tiêu, sẽ thu hoạch được tiên phủ chuẩn bị ban thưởng phong phú, cùng tiến vào tiên nguyên tìm cơ duyên cơ hội. Thoại âm rơi xuống, mười mấy tên thân mang trường bào màu trắng thiên phủ sứ giả từ trên trời phủ trong đại điện bay ra. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một cái đặc chế ngọc bản, bắt đầu dần dần thống kê ở đây thiên tiêu điểm tích lũy lệnh bài. Tiêu Lăng Trần cùng Mộ Dung Tô Tô, còn có Ninh Hoan Hoan, Vân Chiêm Ý Điệ, Trần Khanh Khanh cùng Tống Vân Nhi đứng tại biên giới quảng trường, chờ đợi thiên phủ sứ giả đến. Đúng lúc này, Ninh Hoan Hoan nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Lăng Trần ống tay áo, ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về phía quảng trường khác một bên, ngươi nhìn bên kia. Tiêu Lăng Trần bọn người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang màu trắng váy tím nữ tử đứng ở trong đám người, nàng tư thái cực giai, có thể xưng lưu vật, trên mặt mang theo bộ kia mặt nạ màu bạc, chính là trước đó cứu Ninh Hoan Hoan đám người vị nữ tử thần bí kia. Tiêu Lăng Trần trong lòng hơi động, không khỏi nghiêm túc hướng nàng nhìn lại, ý đồ từ thân hình của nàng bề ngoài nhận ra thân phận của đối phương, cũng ý đồ ở trên người nàng tìm tới Nam Cung Vô Song bóng dáng, muốn xác nhận nữ tử kia có phải hay không chính là Nam Cung Vô Song. Mà nữ tử kia hiển nhiên cũng đã nhận ra Tiêu Lăng Trần ánh mắt, chỉ là dư quang thoáng nhìn, liền cấp tốc xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Lăng Trần, hiển nhiên không muốn cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Cái này lập tức để Tiêu Lăng Trần càng thêm tò mò. Nữ nhân này, khẳng định là có vấn đề. Chẳng lẽ lại, nàng thật là Nam Cung Vô Song? Tiêu Lăng Trần trong lòng kinh dị và phần, không gì sánh được hiếu kỳ. Chương 833, như thế nào mang thai chương 833, như thế nào mang thai ngay tại Tiêu Lăng Trần trong lòng suy tư thời khắc, một tên cầm trong tay ngọc bản thiên phủ sứ giả đã đi tới trước mặt bọn hắn. Đạo hữu, xin báo cho tính danh, cùng đem trên người điểm tích lũy lệnh bài toàn bộ đầu nhập trong khay ngọc, ngọc bản sẽ tự động thống kê điểm tích lũy cũng tải lên đến bảng xếp hạng. Tiêu Lăng Trần lúc này nhẹ gật đầu, sau khi báo tên họ, lấy ra tất cả điểm tích lũy lệnh bài toàn bộ đầu nhập trong khay ngọc. Ngọc bản trong nháy mắt nổi lên nhu hòa bạch quang, đem lệnh bài đều hấp thu. Theo sát phía sau, Linh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi, Vân Chiêm Y cùng Mộ Dung Tô Tô cũng theo thứ tự tiến lên, báo lên tính danh cũng đầu nhập điểm tích lũy lệnh bài. Thiên phủ sứ giả ngọc bản trong tay mỗi hấp thu một lần lệnh bài, quang mang liền sẽ lấp lóe một lần, sau đó đem điểm tích lũy số liệu đồng bộ đến thiên phủ trên không to lớn quang ảnh bảng xếp hạng. Giờ phút này, thiên phủ quảng tràng trên không quang ảnh bảng xếp hạng sớm đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên bảng danh sách lít nha lít nhít sắp hàng còn sống thiên tiêu danh tự. Điểm tích lũy từ cao xuống thấp theo thứ tự sắp xếp, theo càng ngày càng nhiều thiên tiêu hoàn thành đăng ký, trên bảng danh sách xếp hạng cũng đang không ngừng biến hóa, dẫn phát trận trận kinh hô. Mau nhìn, Triệu Sinh Nguyệt, không hổ là trung thần bực đệ nhất đại gia Triệu gia thiên tiêu, lại có trọn vẹn 5000 điểm tích lũy, tạm thời xếp tại thứ nhất. Nam cực vực Lý Mục Viện có thể xếp thứ hai là ta không nghĩ tới. Còn có Bái Nguyệt Thần Tông Tần Sư Minh, vậy mà chỉ xếp tới hạng 7, khẳng định phát huy thất thường. Mọi người ở đây bàn tán sôi nổi thời khắc, trên không quang ảnh bảng xếp hạng cũng là lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Nguyên bản xếp tại đệ nhất Triệu Xanh Nguyệt danh tự cấp tốc trượt, mà Tiêu Lăng Trần ba chữ như tên lửa từ bảng danh sách cuối cùng một đường tiêu thăng, điểm tích lũy số lượng điên cuồng luận động. Cuối cùng, hắn điểm tích lũy lại trực tiếp đột phá 15,000 phân. Cái số này vừa xuất hiện, bảng danh sách trong nháy mắt dừng lại. Tiêu Lăng Trần ba chữ vững vàng dừng lại tại đứng đầu bảng vị trí, so người thứ hai Triệu Xanh Nguyệt 5000 điểm cao hơn một vạn phân, tạo thành sườn đối thức dẫn trước ưu thế. Trên quảng trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên bảng danh sách điểm tích lũy chênh lệch, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Xuống một giây, toàn trường đều sôi trào. Ngoa tạo, 15,000 phân. Sườn đối thức thứ nhất. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ta liều sống liều chết mới góp nhặt hơn 800 phân, hắn lại là ta mười mấy lần. Bất quá khi mọi người thấy là Tiêu Lăng Trần đằng sau, loại này chấn kinh cũng theo đó bình phục. Tiêu Lăng Trần khó trách, khó trách. Không cách nào so sánh được, người ta cái tuổi này đã có thể thành lập đồng thương minh, diệt tam đại thế gia ẩn thế, chúng ta không cách nào so sánh được. Đây là thật ít năm chí tôn. Có sao nói vậy, Tiêu Lăng Trần điểm tích lũy bên trong cũng có ta cống hiến một phần mà sau đó. Theo Ninh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi, Vân Chiêm Y đi cùng Mộ Dung Tô Tô các nàng đầu nhập điểm tích lũy lệnh bài. Bảng xếp hạng cũng là lại một lần nữa phát sinh ba động, phát sinh biến hóa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, các nàng năm người cũng nhao nhao xông lên bảng xếp hạng top 10. Cái này tự nhiên đều được nhờ vào Tiêu Lăng Trần đem cướp được lệnh bài phân cho các nàng. Nếu không, Tiêu Lăng Trần điểm tích lũy tự nhiên không chỉ là 15,000 phân. Đương nhiên, một mình hắn muốn quá nhiều điểm tích lũy tự nhiên vô dụng, hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng các đạo lữ của hắn cũng có thể cùng nhau đứng vào top 10, tiến vào tiên liên. Mà bây giờ xem ra, mục đích của hắn là đã đạt thành. Khi thấy tên của mình đứng vào top 10, Linh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi, Vân Chiêm Y đi cùng Mộ Dung Tô Tô đều mừng rỡ bạt phần, nhảy cơn hoan hô. Sau đó cùng nhau nắm giữ hướng Tiêu Lăng Trần. Chỉ vì lần này thiên kiêu đại chiến, để các nàng đều biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mặt khác đại vực thiên kiêu từng cái thiên phú bất phàm, mà lại thực lực cường đại. Nếu như không phải Tiêu Lăng Trần, các nàng cũng căn bản không có khả năng sắp xếp tiến top 10. Bây giờ, các nàng đạt được cơ muốn, đều là Tiêu Lăng Trần công lao, các nàng tự nhiên cảm kích Tiêu Lăng Trần. Đồng thời cũng may mắn chính mình có cường đại như vậy một người nam nhân, các nàng đáng yêu chết Tiêu Lăng Trần. Đương nhiên, Linh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh, Tống Vân Nhi, Vân Chiêm Ý đi ôm lấy chính mình, Tiêu Lăng Trần ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nhưng nhìn giờ phút này đồng dạng nắm giữ tới Mộ Dung Tô Tô, Tiêu Lăng Trần giật mình. Mộ Dung Tô Tô cũng lập tức giật mình. Mới ý thức tới, nàng cùng với các nàng không giống với, nàng cũng không phải là Tiêu Lăng Trần đạo lữ. Cũng là vội vàng lui về sau hai bước, trên mặt trong nháy mắt phun lên một tầng đỏ ửng. Vừa rồi thật sự là thật cao hứng, lại thêm tại trong bí cảnh cùng Tiêu Lăng Trần, tứ nữ sớm chiều ở chung, cùng một chỗ đã trải qua nguy cơ sinh tử, nàng mới suýt nữa quên mất mình cùng Tiêu Lăng Trần quan hệ. Giờ phút này kịp phản ứng, vừa rồi cái kia theo bản năng thân cận cử động, hiển nhiên có chút vượt quân. Tiêu Lăng Trần cũng chú ý tới Mộ Dung Tô Tô dị dạng, ôn hòa cười cười. Giọng nói nhẹ nhàng làm dịu lấy xấu hổ, "Chúc mừng ngươi, cũng tiến vào top 10, cuối cùng không phí công tại trong bí cảnh thu thập lệnh bài công phu." Mộ Dung Tô Tô nghe nói như thế, cũng khẽ cười cười, chủ yếu vẫn là may mắn mà có ngươi, tạ ơn. Tiêu Lăng Trần khoát tay áo, không nói thêm gì nữa, lại một lần nữa cùng các đạo lữ đắm chìm tại trong vui sướng. Mà Mộ Dung Tô Tô nhìn xem bọn hắn vui vẻ bộ dáng, tự nhiên cũng là cao hứng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác yết hầu một trận căng lên, trong dạ dày rời sông lớp biển, một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác sông lên đầu. Để nàng nhịn không được bịt miệng lại, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cũng may, loại cảm giác này rất nhanh vẫn là bị nàng ép xuống. Nhưng nàng trong lòng càng là nghi hoặc. Loại này buồn nôn cảm giác đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhất là trong khoảng thời gian gần nhất này, loại cảm giác này càng tập nập. Mà lại trừ buồn nôn muốn buồn nôn bên ngoài, nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, không biết từ lúc nào bắt đầu, lại ẩn ẩn có chút hở ra. Đủ loại dấu hiệu, liền cùng với nàng từng tại trên sách thấy qua, mang thai triệu chứng giống nhau như lúc. Có thể nàng rõ ràng còn là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam tử nào từng có tiếp xúc thân mật, làm sao lại mang thai? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mộ Dung Tô Tô dùng sức lắc đầu, ý đồ đem cái này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu xua tan, có thể phần bụng chuyển đến xúc cảm cùng cái kia vung đi không được buồn nôn cảm giác, lại làm cho nàng càng ngày càng bối rối. Chẳng lẽ lại ta bị bệnh? Mộ Dung Tô Tô trong lòng nghi hoặc, càng là lo lắng và phần. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Vân Hải thanh âm đột nhiên truyền đến, "Tô Tô, ngươi thế nào?" Mộ Dung Tô Tô vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, lập tức nhìn thấy trong đám người Mộ Dung Vân Hải. Trong bí cảnh mặc dù quá khứ thời gian một năm, nhưng là tại ngoại giới lại chỉ qua 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày, Mộ Dung Vân Hải cũng không hề rời đi, một mực tại bên ngoài chờ lấy. Mới đầu nhìn thấy Mộ Dung Tô Tô đứng vào top 10 thời điểm, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng người nào từng muốn, một giây sau, hắn liền thấy Mộ Dung Tô Tô dị dạng, cũng là lo lắng truyền âm hỏi thăm về đến. Chương 834, Tiêu Lăng Trần chương 834, Tiêu Lăng Trần nghe được Mộ Dung Vân Hải thanh âm, Mộ Dung Tô Tô trong lòng bối rối trong nháy mắt tìm được phát tiết cửa ra vào. Nàng cưỡng chế trong bụng khó chịu, hướng phía trong đám người Mộ Dung Vân Hải bay đi. Sau khi tới, nói ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta tìm một chỗ không người. Mộ Dung Vân Hải gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, cũng ý thức được sự tình không đơn giản, lúc này nhẹ gật đầu, mang theo nàng đi đến Thiên Phủ quảng tràng biên giới một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lánh. Vừa dừng lại, Mộ Dung Vân Hải liền hỏi, "Tô Tô, đến cùng thế nào? Vừa rồi nhìn mặt ngươi sắc tái nhợt, có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Mộ Dung Tô Tô cắn môi dưới, do dự một lát, hay là đem tình huống của mình một năm một mười nói ra, "Ca, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta cuối cùng sẽ đột nhiên cảm giác buồn nôn, muốn nôn mửa, mà lại bụng của ta cũng có chút hở ra, tựa như trên sách nói mang thai dáng vẻ. Ta rõ ràng không cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc thân mật, tại sao có thể như vậy? Ta có phải hay không bị quái bệnh gì?" "Mang thai?" Mộ Dung Vân Hải nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay bắt lấy Mộ Dung Tô Tô cổ tay, một cỗ tinh thuần linh lực thuận cổ tay của nàng tràn vào thể nội, tra xét rõ ràng tình huống thân thể của nàng. Linh lực tại Mộ Dung Tô Tô trong kinh mạch du đầu, cuối cùng hội tụ đến bụng của nàng. Mà khi linh lực chạm đến đoàn kia yếu ớt lại chân thực tồn tại sinh mệnh khí tức lúc, Mộ Dung Vân Hải con người bỗng nhiên co bảo. "Ca, thế nào?" Mộ Dung Tô Tô cảm nhận được sự khác thường của hắn, bất an trong lòng càng sâu. Mộ Dung Vân Hải khắp khuôn mặt là chấn kinh, "Toto, ngươi thật mang thai cái gì?" Mộ Dung Toto như bị sét đánh, cả người đều cứng ở nguyên địa, con mắt trừng đến giống như chuông đồng bình thường lớn, trên mặt viết đầy không thể tin, "Điều đó không có khả năng. Ca, ngươi có phải hay không tra sai? Ta chưa bao giờ cùng bất kỳ nam tử nào từng có tiếp xúc thân mật, làm sao có thể mang thai? Đây tuyệt đối không có khả năng." Nàng một bên nói, một bên vô ý thức vuốt ve bụng của mình, cái kia nhỏ xíu hở ra giờ phút này phảng phất trở nên đặc biệt rõ ràng, để nàng tâm hoảng ý loạn. Nàng tại trong bí cảnh một năm, mỗi ngày đều cùng Tiêu Lăng Trần cùng tứ nữ cùng một chỗ, trừ tìm kiếm điểm tích lũy lệnh bài chính là ứng đối nguy hiểm, chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt khuôn hành vi, làm sao lại đột nhiên mang thai hài tử? Mộ Dung Vân Hải cau mày, trầm giọng nói, "Ta tuyệt sẽ không dò xét phạm sai lầm, mà lại từ ngươi trong bụng thai nhi bộ dáng đến xem, chí ít đã có 6, 7 tháng lớn. Toto, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc kia, ngươi tại trong bí cảnh thật không có phát sinh qua cái gì đặc thù sự tình." Mộ Dung Toto chìm lông mày suy tư, cố gắng nhớ lại lấy trong bí cảnh từng ly từng tí. Đột nhiên, Mộ Dung Toto trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Một bên Mộ Dung Vân Hải thấy thế, hỏi đội, "Ngươi nghĩ đến cái gì?" Mộ Dung Toto nói, "Trong thời gian một năm này, ta cùng Tiêu Lăng Trần còn có đạo lữ của hắn sớm chiều ở chung, đương nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua cái gì. Nhưng là thật muốn nói đến, vào lúc đó, xác thực phát sinh một sự kiện, nhưng ta không biết ta mang thai cùng sự kiện kia có quan hệ hay không, nhưng luôn cảm thấy khả năng không lớn." Mộ Dung Vân Hải nói, "Ngươi trước nói với ta nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Toto hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hồi ức nói, "Đại khái là 7, 8 tháng trước, ta tại bí cảnh trong sa mạc gặp 4 tên đến từ mặt khác đại vực thiên tiêu. Bọn hắn gặp ta lẻ loi một mình, liền muốn cướp đoạt trên người ta điểm tích lũy lệnh bài. Ngay tại ta sắp nhịn không được thời điểm, là Tiêu Lăng Trần chạy tới, đem ta cứu lại. Tiêu Lăng Trần vốn không muốn thương bọn hắn tính danh, nhưng trong đó một tên cầm cung thiên tiêu lại sau đó đánh lén, bắn ra một tiễn chính giữa Tiêu Lăng Trần cùng bụng của ta. Vậy thì thật là tốt, chính là thai nhi vị trí ta đang suy nghĩ, có thể hay không chính là khi đó, ta cùng hắn huyết mạch từng dùng, mới mang thai PS, phương thức này căn cứ chân thực sự kiện cải biên, không tin lên mạng tìm kiếm đạn mang thai, chớ phun a Mộ Dung Vân Hải nghe xong, lông mày càng nhíu chặt mày, rơi vào trầm mặc. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, việc này mặc dù cực kỳ không hợp thói thường, nhưng cũng không phải không có khả năng dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ là chúng tên vậy dĩ nhiên là không có khả năng mang thai. Nhưng nếu là hai người đồng thời chúng tên, mà mũi tên kia lại vừa lúc xuyên qua Tiêu Lăng Trần thân thể lại tiến vào Mộ Dung Toto trong bụng, nói không chính xác, hai người thực sẽ bởi vậy huyết mạch tương dùng, từ đó mang thai. Đợi đến Mộ Dung Vân Hải nói xong, Mộ Dung Toto thân thể không khỏi run rẩy lên. Cũng thời gian dần qua xác nhận chuyện này, ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa đang cùng tứ nữ chuyện trò vui vẻ Tiêu Lăng Trần, tự lẩm bẩm, nói cách khác, ta trong bụng hải tử rất có thể chính là Tiêu Lăng Trần. Nói, nàng hốc mắt không khỏi đỏ lên, thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn ngào, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ô ô ô, ta Mộ Dung Toto đã lớn như vậy, chưa bao giờ trải qua nhân sự, làm sao lại cứ như vậy mang thai? Ta một thế trong sạch, hủy sạch. Ô ô ô, Mộ Dung Vân Hải nhìn xem muội muội sụp đổ bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy đau lòng. Hắn vội vàng trấn an nói, "Toto, đừng khóc, không có chuyện gì. Cái này dù sao cũng là cái ngoài ý muốn, không phải lỗi của ngươi. Nếu như ngươi không muốn cái này, trong bụng hải tử ca có thể giúp ngươi đem hải tử đánh dụ. Đằng sau, chúng ta coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, sẽ không ảnh hưởng trong sạch của ngươi." Mộ Dung Toto nghe nói như thế, lập tức kích động lên, "Không được, ta không muốn." Bất quá sau đó, Mộ Dung Toto liền ý thức được chính mình thất thố, lại vội vàng túi lầu xuống. Một bên nuốt ve bụng của mình, một bên thầm nói, trong sạch của ta cố nhiên trọng yếu, nhưng là ta trong bụng, nói thế nào cũng là một đầu tươi sống tiểu sinh mệnh, cũng là huyết nhục của ta, ta làm sao nhẫn tâm đem nàng đánh dụng. Mộ Dung Toto cũng không có ý thức được, tại nàng phát hiện chính mình mang thai đằng sau, một cỗ tình thương của mẹ đã trong lòng nàng lặng yên sinh trưởng. Mà Mộ Dung Vân Hải nhìn xem nàng giờ phút này cái kia từ ái bộ dáng, cũng là không khỏi thở dài, "Ai, nghiệp chứ a." Ngược lại, Mộ Dung Vân Hải lại hỏi, "Vậy cái này sự kiện, ngươi chuẩn bị nói cho Tiêu Lăng Trần sao?" Mộ Dung Toto nghe vậy, ánh mắt cũng là lại một lần nữa nhìn về hướng Tiêu Lăng Trần. Cùng lúc đó, Thiên phủ chủ sự thanh âm lần nữa truyền đến, lần này Thiên Kiêu đại chiến điểm tích lũy thống kê đã toàn bộ kết thúc, cuối cùng xếp hạng đã biểu hiện ở trên không trên bảng danh sách, chư vị có thể tự hành xem xét. Xếp hạng top 10 Thiên Kiêu, xin mời lập tức tiến về quảng trường phía trước nơi đài cao tập hợp, sau đó là các ngươi cấp cho ban thưởng cũng giảng giải tiến vào tiên nguyên tương quan công việc. Đám người còn lại có thể tự động rời đi, chờ mong chư vị ngày sau tại trên con đường tu hành lại có tiến tiến. Chương 835, ba giọt tinh huyết. Chương 835, ba giọt tinh huyết. Thoại âm rơi xuống, trên quảng trường lập tức tiếng đều rền không ngừng. Những cái kia không thể tiến vào top 10 thiên tiêu, khắp khuôn mặt là thất lạc cùng không cam lòng, có người thấp giọng oán trách vận khí không tốt, có người tiếc nuối chính mình kém mấy phần không thể lên bảng. Cuối cùng vẫn chỉ có thể hậm hực xoay người rời đi. Mà xếp hạng top 10 các thiên tiêu thì nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía quảng trường phía trước đài cao đi đến. Tiêu Lăng Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn hướng phía Ninh Hoan Hoan, Trần Khanh Khanh mấy người ra hiệu một chút, liền dẫn các nàng cùng nhau hướng phía đài cao phương hướng đi đến. Đi trên đường, Tiêu Lăng Trần ánh mắt lại không tự chủ được hướng lấy cách đó không xa cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử thần bí nhìn lại. Nàng quả nhiên cũng phía trước 10 phần hàng, chính một mình hướng phía đài cao đi đến, màu trắng váy tím làm nổi bật lên mỹ lệ dáng người ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Tiêu Lăng Trần ánh mắt vừa nhìn về phía trên trời bảng danh sách, vốn định dựa vào trên bảng danh sách danh tự nhận ra thân phận của nàng. Nhưng cũng là thẳng đến vừa mới Tiêu Lăng Trần mới biết được, trên bảng danh sách này danh tự lại vẫn có thể sử dụng giả danh. cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì. Nữ nhân kia dùng chính là một cái tên là Ngân Nguyệt chưa từng nghe nói qua giả danh. Cái này lập tức cũng là để Tiêu Lăng Trần đối với nàng thân phận càng là hiếu kỳ. Một cái thần bí, có được vạn đạo thần đồng nữ tử, giấu giếm thân phận, còn không dám nhìn thẳng hắn. Cái này khiến Tiêu Lăng Trần rất khó không hiếu kỳ thân phận của nàng. Vừa vặn nàng cũng tiến vào top 10, quay đầu tất nhiên cũng sẽ tiến vào tiên nguyên. Tiêu Lăng Trần đã quyết định, quay đầu có cơ hội liền đi thăm dò một phen, hắn nhất định phải biết rõ ràng nữ nhân này thân phận mới được. Lúc này, 10 vị thiên tiêu đều tụ tập tại trên đài cao. Trừ Tiêu Lăng Trần, Linh Hoan Hoan, Vân Chiêm Ý Điệp, Tống Hân Nhi, Trần Khanh Khanh cùng Mộ Dung Tô Tô bên ngoài, còn có nữ tử thần bí kia, cùng mặt khác ba tên mặt khác đại vực thiên tiêu. Mà lúc này, thiên phủ đại điện phương hướng đột nhiên nổi lên một đạo bạch quang, ánh sáng trên không trung ngưng tụ thành một đạo nhân hình quang ảnh, cuối cùng rơi vào trước mặt mọi người. Chỉ thấy người này thân mang một bộ thêu lên bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao trường bào màu ám kim, khuôn mặt phong cách cổ xưa, cảm giữ lại một sợi màu trắng bạc râu dài. Hắn sợi tóc cũng hiện lên hơi bạc chi sắc, nhưng không thấy mảy may vẻ giàn mua. Mấu chốt nhất là, trên người hắn tu vi khí tức sâu không lường được, đoán sơ qua, có lẽ cùng tứ hoàng cũng không kém bao nhiêu. Hắn xuất hiện đằng sau. Trước đó những ngày kia phủ sứ giả nhao nhao đối lại hành lễ, cung kính la lên, gặp qua chủ sự. Giờ phút này, Tiêu Lăng Trần cùng mọi người mới ý thức được, người trước mắt lại chính là cái kia thần bí thiên phủ chủ sự. Chư vị thiên tiêu, đợi lâu. Lúc này, chủ sự mở miệng, ta chính là thiên phủ chủ sự, Trước Hoa. Đầu tiên, chúc mừng chư vị thu hoạch được lần này thiên tiêu đại chiến top 10. Lần này thiên tiêu đại chiến, chư vị đều là cho thấy đỉnh tiêm thiên phú cùng thực lực, sau đó, liền vì mọi người cấp cho lần này ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Trước Hoa tiện tay vung lên, 10 đạo quang ảnh trực tiếp rơi vào 10 người trong tay. Quang ảnh tan đi, mọi người mới thấy rõ, đó là bộ dáng cực kỳ xa hoa nhận chữ vật. Trước Hoa nói đây là cho 10 vị tiên kiêu thống nhất cơ sở ban thưởng, mỗi người chục tỷ linh thạch cực phẩm, 100 viên ngộ đạo đan, 100 viên tôi thể đan cùng 100 viên tôi thần đan. Còn lại ban thưởng thì dựa theo xếp hạng thứ tự phân biệt cấp cho đến chư vị nhẫn chữ vật ở trong, chư vị sau đó có thể tự hành xem xét. Cầm trong tay nhẫn chữ vật, lại nghe được Trước Hoa lời nói. Ở đây thiên kiêu cả đám đều kinh hỉ bạc phần. Chỉ có thể nói, phần thưởng này thật sự là quá phong phú. Không nói những cái khác, chỉ là chục tỷ linh thạch cực phẩm, đây cũng không phải là bình thường thu hút. Cho dù bọn hắn đều là các đại vực thiên tiêu, chúng tinh phùng nguyệt, tài nguyên cũng không ít, nhưng là chục tỷ linh thạch cực phẩm, vẫn như cũ có thể được xưng là một khoản tiền lớn. Lại càng không cần phải nói, còn có 100 viên ngộ đạo đan, 100 viên tôi thể đan cùng 100 viên tôi thần đan. Cái này ba loại đan dược, phân biệt đối với tu vi, thể chất cùng thần hồn đều có to lớn có ích, ở bên ngoài, cơ hồ đều là một đan có cầu. Không nghĩ tới, thiên phủ vừa ra tay chính là 100 viên. Mà lại, cái này lại vẫn là cơ sở nhất ban thưởng, còn có xếp hạng không giống nhau ban thưởng. Giờ phút này, các thiên tiêu từng cái hưng phấn không thôi, đều đã không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò nhìn. Mà Trước Hoa hiển nhiên cũng nhìn ra bọn hắn chờ mong, cười cười nói, "Tốt, ban thưởng đã cấp cho kết thúc. Chư vị thiên tiêu có thể tự hành xem xét, còn xin làm sơ điều chỉnh, ngày mai giờ tị, tiên duyên sẽ là chư vị mở ra, thờ chư vị tiến vào tìm kiếm tiên duyên." Sau đó, Trước Hoa cũng không còn chậm trễ đám người, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán. Trên đài cao 10 vị thiên tiêu rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, nhao nhao tán đi, tìm tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh xem xét trong nhẫn chứa vật ban thưởng. Mà Tiêu Lăng Trần mấy người cũng cùng nhau tìm cái địa phương, cùng nhau xem xét lên phần thưởng của bọn hắn. Mấy người thần thức dò vào nhẫn chứa vật ở trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia chục tỷ linh thạch cực phẩm, 100 viên ngộ đạo đan, 100 viên tôi thể đan cùng 100 viên tôi thần đan. Mặc dù đều đã biết đây là bọn hắn cơ sở ban thưởng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ kích động bạc phần. Sau đó, chính là bọn hắn xếp hạng phần thưởng. Tống Vân Nhi thu hoạch được một kiện Tử Hà Phi Bạch, Tử Hà Phi Bạch có được cực mạnh lực phòng ngự, có thể chống đỡ cản thái tiên phía dưới cường giả công kích. Vân Chiêm Vĩ thu hoạch được một bản không gian pháp tắc tường giải bên trong ghi lại không gian pháp tắc ảo diệu, lĩnh ngộ đằng sau thậm chí có thể nắm giữ không gian pháp tắc chi lực. Linh Hoan Hoan thu được một viên thất thải đạo quả này chính là thiên địa dựng dục ước vạn năm mà thành, sau khi phục dụng có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, lại không cái gì tác dụng phụ, còn có thể càng có thể gột rửa kinh mạch, mở rộng đan điền, vì ngày sau trùng kích cảnh giới cao hơn đánh xuống nền móng vững chắc. Mà Trần Khanh Khanh thì thu được một thanh băng phách đàn cùng một bản băng phách cầm phổ, băng phách đàn chính là 38 đạo cấm chế thiên khí, cầm phổ tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, hẳn là đủ tốt. Sau cùng Mộ Dung Tô Tô thì thu được một bản hỗn độn kinh, mặc dù tạm thời nàng nhìn không hiểu nhiều nội dung bên trong, nhưng là có hỗn độn hai chữ đồ vật, lai lịch của nó tự nhiên phi phạm. Mấy người tra xét xong phần thưởng của mình đều rất là hài lòng, sau đó cũng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng Trần. Các nàng mấy người ban thưởng đã phi thường phong phú, làm xếp hạng thứ nhất Tiêu Lăng Trần, nó ban thưởng tất nhiên càng thêm phong phú. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng là hiếu kỳ bạc phần. Phu quân, ngươi đạt được ban thưởng gì? Lúc này Trần Khanh Khanh trước tiên mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem chúng nữ ánh mắt tò mò, Tiêu Lăng Trần cười cười, ngược lại lật bàn tay một cái lưu ly trong suốt bình xuất hiện trong tay hắn. Chỉ gặp trong bình lưu ly chứa ba giọt chất lỏng màu vàng, chất lỏng mặt ngoài nổi lơ lửng thật nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, tản ra làm người sợ hãi năng lượng khí tức. Tiêu Lăng Trần mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần đến cực hạn sinh mệnh năng lượng đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng. Cái này, trong lúc nhất thời, chúng nữ đều bị rung động thật sâu. Đây là cái gì? Tựa như một loại sinh linh nào đó tinh huyết, thật là khủng khiếp sinh mệnh năng lượng. Lăng Trần, đây rốt cuộc là cái gì? Chúng nữ nhao nhao nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, dò hỏi. Chương 836, Tô Tô thẳng thắn chương 836, Tô Tô thẳng thắn đây là Tiêu Lăng Trần ban thưởng, Tiêu Lăng Trần tự nhiên biết lai lịch của nó. Mà đối với chúng nữ, hắn cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Nói ra, đây là Hỗn Độn tinh huyết, chính là Hỗn Độn sơ khai thời khắc liền tồn tại sinh linh chỗ để luyện ra bản nguyên tinh huyết. Đừng nhìn chỉ có 3 giọt, mỗi một giọt ẩn chứa năng lượng có thể nói là hủy thiên diệt địa cấp, đồng thời còn ẩn chứa thuần túy nhất hỗn độn khí tức. Luyện hóa về sau, không chỉ có thể trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới gông cùm xiềng xích, càng có tăng cường nội thân, rèn luyện huyết mạch thần hiệu. Nghe xong Tiêu Lăng Trần trả lời, chúng nữ đều lập tức kinh hãi, thật sâu là cái này hỗn độn tinh huyết cảm thấy kinh hãi. Giống như trước đó nói tới, có thể tăng thêm hỗn độn hai chữ đồ vật, tất nhiên là vật phi phàm. Mà hỗn độn tinh huyết để các nàng liên tưởng đến trước đó Vương Đẳng cùng hỗn độn di chủng hòa đấu. Hòa đấu rất mạnh, Vương Đẳng về sau cũng là luyện hóa hòa đấu trên người tinh huyết cũng biến thành càng mạnh, nhất cử đột phá tiên cấp. Mà giờ khắc này, Tiêu Lăng Trần trong tay tinh huyết, cho dù cách bình lưu ly lại có thể làm cho các nàng cảm nhận được bên trong để lộ ra, so hòa đấu còn kinh khủng hơn khí tức. Rõ ràng, cái này ba giọt tinh huyết, tất nhiên đến từ so hòa đấu càng khủng bố hơn tồn tại. Mà Tiêu Lăng Trần có được cái này ba giọt tinh huyết, mang đến cho hắn chỗ tốt, tất nhiên cũng là không thể tưởng tượng. Thật không hổ là thiên kiêu đại chiến hạng nhất ban thưởng. Mà sau đó, đám người cũng là nhao nhao nghiên cứu lên lần này ban thưởng, Tiêu Lăng Trần nguyên bản cũng muốn hay không luyện hóa một giọt tinh huyết thử một chút. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lặng yên đi vào bên cạnh hắn, chọc chọc eo của hắn. Tiêu Lăng Trần vô ý thức quay đầu, chỉ gặp Mộ Dung Tô Tô lúc này đã đi tới phía sau hắn, vừa mới hiển nhiên chính là nàng đâm chính mình. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, để Tiêu Lăng Trần không khỏi kinh ngạc hỏi thăm, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Tô Tô lại do dự một chút, sau đó thật giống như làm ra quyết định gì tiến đến Tiêu Lăng Trần bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta mang thai con của ngươi. Tiêu Lăng Trần, ngươi nói cái gì? Tiêu Lăng Trần thanh âm trong nháy mắt cất cao, trong tay bình lưu ly đều kém chút bay ra ngoài. Mà hắn kinh hô trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh chúng nữ chú ý, nhao nhao mở hai mắt ra hướng phía nhìn bên này đến. Mộ Dung Tô Tô bị Tiêu Lăng Trần giọng nói lớn giật nảy mình, lập tức gấp, tức giận nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tiêu Lăng Trần đống nhiên về sau dịch chuyển khỏi mấy bước, cùng Mộ Dung Tô Tô kéo dài khoảng cách, ngựa khí mang theo vài phần nổi giận, ta đương nhiên còn lớn tiếng hơn điểm. Ai bảo ngươi nói loại lời này? Ngươi muốn hủy ta trong sạch phải không? Hắn quay đầu nhìn về phía hắn các đạo lữ nói các ngươi phân xử thử, nữ nhân này vừa mới đột nhiên chạy tới nói mang thai con của ta, các ngươi nói cái này không hợp thói thường không ngoại hạng. Ta Tiêu Lăng Trần cả đời đi đến đang ngồi đến thẳng, thanh bạch, chưa bao giờ cùng ngươi phát sinh qua vượt quân sự tình, ngươi làm sao có thể mang thai con của ta? Ngươi chẳng lẽ chính mình cùng người khác làm loạn, làm mang thai, sau đó nghĩ đến tìm ta tiếp bàn đi? Mộ Dung Tô Tô lập tức chọc tức, nói Tiêu Lăng Trần, ngươi mới cùng người khác làm loạn. Ta Mộ Dung Tô Tô tiểu thư khuê các, biết liêm sỉ, mới sẽ không làm loại sự tình này. Ta chỉ là thật mang thai con của ngươi, ta mới có thể tìm ngươi. Nhìn xem hai người cãi lộn, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Sau đó Trần Khanh Khanh mở miệng, các ngươi đều không cần ầm ĩ, Tô Tô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ninh Hoan Hoan cũng phụ hòa nói, đúng vậy a Tô Tô, ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Hảo hảo cùng chúng ta nói một chút, có phải hay không có chỗ nào tính sai? Mộ Dung Tô Tô nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, ủy khuất cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, hốc mắt có chút phím hồng, ta thật mang thai, mà lại căn cứ ca ca ta dò xét, còn có ta nhớ lại sự tình, đứa nhỏ này rất có thể chính là Tiêu Lăng Trần. Không có khả năng. Tiêu Lăng Trần lúc này đánh gãy nàng, giơ tay phải lên làm bộ muốn thề, thiên địa chứng giám, ta Tiêu Lăng Trần nhưng từ không đối ngươi làm qua cái gì vi phạm sự tình, làm sao có thể mang thai con của ta? Mà lúc này, Tống Vân Nhi đi lên trước, đối với hai người ôn hòa nói, các ngươi trước không được cầm ý, Tô Tô có thể cho ta xem một chút sao? Tống Vân Nhi đối với y thuật cũng hơi có hiểu rõ, nàng cũng có thể thử điều tra một phen. Đối với cái này, Mộ Dung Tô Tô đương nhiên sẽ không có ý kiến, gật gật đầu, liền đưa tay duỗi cho Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi nhẹ nhàng nắm chặt Mộ Dung Tô Tô cổ tay, một cỗ nhu hòa linh lực chậm rãi tràn vào trong cơ thể của nàng, thuận kinh mạch du tẩu, cuối cùng hội tụ đến phần bụng. Xuống một giây, Tống Vân Nhi giật mình. Thấy cảnh này, chúng nữ lập tức hiếu kỳ không thôi, nhao nhao hỏi thăm, "Vân Nhi, tình huống như thế nào? Người kiểm tra đến cái gì?" Tống Vân Nhi chậm rãi thu tay lại, sau đó nói, "Tô Tô nàng xác thực mang thai, mà lại bào thai trong bụng sinh mệnh khí tức rất ổn định, xem ra đã có 6, 7 tháng lớn." Lời này vừa nói ra, chúng nữ lập tức kinh hãi. Sau đó cũng là nhao nhao nhìn hằm hằm Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần vội vàng nói, không có khả năng. Coi như nàng mang thai, cũng không thể nào là ta. Tống Vân Nhi cả giận nói, làm sao không phải ngươi? Dựa theo thời gian suy tính, Tô Tô mang thai thời gian đúng lúc là tại trong bí cảnh, khi đó nàng cùng chúng ta cùng một chỗ, bên người liền ngươi một người nam nhân, ngoại trừ ngươi còn có ai? Linh Hoan Hoan nhất là ngay thẳng, tại chỗ nắm chặt Tiêu Lăng Trần lỗ thai hùng hùng hổ hổ nói, tốt. Tốt ngươi cái Tiêu Lăng Trần. Ngươi thật sự là lang thang. Làm sao? Chúng ta mấy cái tỷ muội là không thỏa mãn được ngươi có đúng không? Ngươi còn muốn con ta bọn họ làm bẩn Tô Tô, còn để người ta làm cho mang thai. Bây giờ lại còn không thừa nhận, ngươi đến cùng có còn hay không là người. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều tức giận đến không được. Mà Tiêu Lăng Trần càng là cảm giác trời đều sập. Có loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. Nếu như loại chuyện này, nếu như hắn thật làm, thì cũng thôi đi. Hắn cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, liền không duyên cớ nhiều hơn đứa bé. Cái này không bày rõ ra muốn để hắn khi hiệp sĩ đổ vào sao. Cũng may lúc này, Tô Tô lại một lần mở miệng. Nàng sốt ruột nói các ngươi đừng nói hắn, chuyện này kỳ thật không trách Tiêu Lăng Trần, hắn không có làm bẩn ta, đây hết thảy kỳ thật khả năng cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nghe được Tô Tô nói chuyện, chúng nữ lại là lắc đầu. Trần Khanh Khanh lập tức nói, "Tô Tô, ngươi không cần nói đỡ cho hắn, chuyện này chúng ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo." Mộ Dung Tô Tô vội vàng nói, "Không phải, ta không có nói đỡ cho hắn, ta nói đều là thật. Hắn không có làm bận ta, ta mang thai hài tử, khả năng thật chỉ là một cái ngoài ý muốn." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt lại, nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Tô Tô. Mà trên mặt của bọn hắn đều nghi ngờ dày đặc, hiển nhiên đều không rõ Mộ Dung Tô Tô nói rốt cuộc là ý gì. Tiêu Lăng Trần không có làm bận nàng, vậy nàng làm sao mang thai? Chương 837, Tiên Nguyên mở ra. Chương 837, Tiên Nguyên mở ra. Mà Mộ Dung Tô Tô lúc này cũng là đem Mộ Dung Vân Hải suy đoán nói ra. Lúc đó tại trong bí cảnh, Tiêu Lăng Trần vì cứu ta, chúng một tiễn, mũi tên này tuần tự xuyên thủng hắn cùng bụng của ta. Ca ca ta suy đoán, có lẽ chính là mũi tên này để cho chúng ta hai người huyết mạch tương dung, sau đó ta liền mang bầu. Nói đến phần sau, Mộ Dung Tô Tô thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều, lộ ra đặc biệt chột dạ. Chỉ vì nàng cũng biết, loại này mang thai phương thức, thật sự là quá bất hợp lý. Đơn giản có thể được xưng là thiên phương dạ đàm, để cho người ta không thể tin được. Chỉ là, trừ cái này, nàng cũng thực sự nghĩ không ra, nàng sẽ như thế nào mang thai. Mà đám người nghe xong nàng giải thích đằng sau, cũng nhao nhao đều ngây dại. Bọn hắn không khỏi lại một lần nữa mặt đất tướng mạo dò xét, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khó có thể tin. Ngươi nói là một mũi tên xuyên qua phu quân ngươi cùng bụng của ngươi, sau đó ngươi cũng bởi vì một mũi tên mang bầu phu quân hải tử. Trần Khanh Khanh kinh ngạc nhìn trải bước đứng lên. Mộ Dung Tô Tô thì từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Mà lúc này, Tiêu Lăng Trần rốt cục cũng là có khí phách đứng lên, lập tức cất cao thanh âm nói ra, "Ta cứ nói đi, ta chưa từng làm loại chuyện đó. Các ngươi vậy mà đều không tin ta." Mặc dù bởi vì một mũi tên liền mang thai sự tình nghe vào không hợp thói thường, nhưng tốt xấu là trả lại hắn một cái trong sạch. Chúng nữ nghe vậy không hẹn mà cùng chột dạ xuống tới, nhao nhao cúi đầu, không dám nói tiếp. Tiêu Lăng Trần nghiêm túc nói, "Ta mặc kệ, các ngươi muốn bồi thường ta, không thể để cho ta nhận không lớn như vậy bị quất." Vân Chiêm Y dịch trước hết nhất nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần, nhỏ giọng hỏi, "Vậy ngươi muốn chúng ta làm sao bồi thường ngươi thôi?" Tiêu Lăng Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, "Cái này sao, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho các ngươi biết." Lời này vừa ra, chúng nữ lập tức luống cuống. Các nàng hiểu rất rõ Tiêu Lăng Trần, hắn bộ này thần bí hề hề bộ dáng, không chừng đang có ý đồ gì. Chỉ là, dù sao cũng là các nàng trước hiểu lầm Tiêu Lăng Trần, coi như Tiêu Lăng Trần đưa ra chút quá phận yêu cầu, các nàng cũng chỉ có thể nhận. Mắt thấy bầu không khí dần dần trở nên có chút vi diệu, Tống Vân Nhi hợp thời nói sang chuyện khác, nhìn về phía Tiêu Lăng Trần hỏi, "Tốt tốt, hiểu lầm giải khai liền tốt. Bất quá bây giờ còn có cái trọng yếu sự tình, chính là Tô Tô trong bụng hải tử làm sao bây giờ?" Theo thời gian suy tính, đứa nhỏ này 89 phần 10 chính là phu quân. Nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Trần nói, "Phu quân, cái này ngươi cũng phải có cái thuyết pháp mới là." Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Sau đó cũng là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Lăng Trần. Mà Tiêu Lăng Trần sắc mặt cũng là trở nên trịnh trọng lên, nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Tô Tô, hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào? Hải tử ngươi muốn lưu sao?" Mộ Dung Tô Tô nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu nói, mặc dù đó là cái ngoài ý muốn, tới hoang đường lại đột nhiên, nhưng nàng dù sao cũng là ta trong bụng có đủ, là một đầu tươi sống sinh mệnh. Ta muốn đem nàng sinh ra tới, chiếu cố thật tốt nàng lớn lên. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng Trần trịnh trọng nhẹ gật đầu, giọng thanh cần nói, "Đã ngươi quyết định lưu lại hải tử, vậy ta cũng nguyện ý gánh vác lên một cái làm phụ thân trách nhiệm. Về sau ta sẽ che chở ngươi cùng hải tử, sẽ không để cho các ngươi thụ nửa phần ủy khuất." Thoại âm rơi xuống, hiện trường mọi người nhất thời kích động. Linh Hoan Hoan dẫn đầu giữ chặt Mộ Dung Tô Tô tay, cười nói, "Quá tốt rồi. Về sau chúng ta lại thêm một cái tỷ muội rồi. Tô Tô, các loại hải tử sinh ra tới, chúng ta liền có chất nhi có thể đau." Trần Khanh Khanh cũng trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Tô Tô, kỳ thật tại bí cảnh thời điểm, chúng ta đã cảm thấy ngươi người đặc biệt tốt, tính cách sáng sủa lại thiện lương, lúc đó liền bụng trộm nghĩ tới, nếu có thể để cho ngươi gia nhập chúng ta liền tốt, không nghĩ tới bây giờ thật thành người một nhà, thật là vui." Vân Chiêm Y thì cùng Tống Vân Nhi cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Mộ Dung Tô Tô bị các nàng nhiệt tình lời nói đến gương mặt đỏ bừng, nàng lặng lẽ dương mắt, tiểu diễm nhìn Tiêu Lăng Trần một chút, lại cấp tốc túi đầu xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhân sinh của nàng sẽ như vậy đặc sắc, xảy ra chuyện như vậy. Mà bây giờ, nàng cùng Tiêu Lăng Trần có hải tử, cái kia từ nay về sau, bọn hắn quan hệ liền cũng không tiếp tục là đơn thuần bằng hữu, mà là thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Bởi vì Mộ Dung Tô Tô cùng nàng trong bụng hải tử sự tình, để đám người cũng không có lòng lại đi nghiên cứu những ban thưởng kia. Lôi kéo Mộ Dung Tô Tô kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, mỗi người đều thập phần hưng phấn cùng kích động, liền tựa như là các nàng mang thai một dạng. Mà cái này cũng không trách các nàng. Từ khi giải quyết Tam đại thế gia ẩn thế đằng sau, các nàng liền cẩn tuân các nàng bà lời nói, vẫn muốn là Tiêu Lăng Trần sinh đứa bé, là Tiêu gia nối roi tông đường. Bởi vậy, còn không chỉ một lần huyễn tưởng qua tương lai có hải tử đằng sau hình ảnh. Nhưng là làm sao các nàng cố gắng lâu như vậy, bụng của các nàng vẫn luôn không từng có qua bất kỳ dấu hiệu gì. Cái này cũng thời gian dần qua thành trong lòng các nàng một cái tiếc nuối cùng chấp niệm. Bây giờ, Mộ Dung Tô Tô mang bầu Tiêu Lăng Trần hải tử, các nàng tự nhiên là cao hứng. Mà Tiêu Lăng Trần cũng thuận thế đem tiêu niệm tồn tại nói cho các nàng, càng làm cho các nàng kinh ngạc cùng chờ mong. Thời gian gian tiếp, chính là ngày thứ hai. Lúc bóng đêm rút đi, tia nắng ban mai hơi lộ ra, thiên phủ trên không nổi lên nhàn nhạt hào quang. Nguyên bản còn tại trong đình viện vây quanh Mộ Dung Tô Tô thảo luận nuôi trẻ trải qua chủ nữ, đột nhiên nghe được thiên phủ đại điện phương hướng truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông. tiếng chuông liên miên bất tuyệt, vang vọng toàn bộ thiên phủ khu vực. Đây là thiên phủ triệu tập thiên kiêu tín hiệu. Chẳng lẽ là tiên duyên muốn mở ra? Linh Hoan Hoan trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên chỉnh lý váy. Đám người cũng nhao nhao dừng lại nói chuyện với nhau, trên mặt lộ ra chờ mong cùng khẩn trương xen lẫn thân sắc. Tiêu Lăng Trần nhìn về phía Mộ Dung Tô Tô, lo lắng mà hỏi thăm, Tô Tô, thân thể ngươi có thể làm sao? Nếu là cảm thấy khó chịu, bằng không liền từ bỏ tính toán, sau đó ta sẽ tận lực bồi thường cùng ngươi. Mộ Dung Tô Tô khe khẽ lắc đầu, vuốt ve bụng dưới ôn nhu nói, ta không sao, hài tử rất ngoan, mà lại có các ngươi ở bên người bảo hộ ta yên tâm. Thiên duyên là khó được cơ duyên, ta không muốn bỏ qua. Gặp Mộ Dung Tô Tô thái độ kiên quyết, Tiêu Lăng Trần cũng không còn khuyên can. Sau đó, liền cùng nhau tập hợp. Khi Tiêu Lăng Trần một đoàn người đến quảng trường lúc, mặt khác bốn tên thiên kiêu đều sớm đã chờ đợi ở nơi đó, trong đó liền bao quát mang theo mặt nạ màu bạc Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt một mình đứng tại nơi hẻo lánh, màu trắng váy tím tại trong tia nắng ban mai lộ ra đặc biệt thanh lãnh. Nàng tựa hồ đã nhận ra Tiêu Lăng Trần ánh mắt, có chút nghiêng người sang, tránh khỏi hắn ánh mắt. Tiêu Lăng Trần trong lòng âm thầm suy tư, tiến vào tiên duyên sau, nhất định phải tìm cơ hội thăm dò thân phận của nàng. Chương 838, Tô Tô Lâm buồn chương 838, Tô Tô Lâm buồn đúng lúc này, thiên phủ đại điện phương hướng lần nữa nổi lên một đạo bạch quang, trước hoa thân ảnh chậm rãi ngưng tụ tại giữa quảng trường. Hắn vẫn như cũ thân mang cái kia tập theo lên nhật nguyệt tinh thần trường bào màu ám kim, ánh mắt đảo qua ở đây 10 vị thiên kiêu. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Lăng Trần trên thân, đối với Tiêu Lăng Trần nhiều hơn đánh giá vài lần đằng sau, mới nói, chư vị thiên kiêu, tiên duyên cửa vào đã mở ra, theo ta cùng nhau đi tới đi. Nhớ kỹ, tiên duyên bên trong cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, mọi thứ lượng sức mà đi, nếu là gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm, có thể nắm nát ta trong nhẫn chứa vật bảo mệnh phù lục, các ngươi sẽ lập tức bị chuyển tống ra tiên duyên. Bảo mệnh phù lục chính là cùng lúc trước ban thưởng cùng nhau cất giữ nhập trước hoa phát ra chứa vật giới chỉ bên trong. Trước đó mọi người vẫn không rõ đó là vật gì, giờ phút này nghe được trước hoa nói tới, bọn hắn mới hiểu được tới. Nói xong, trước hoa đưa tay vung lên, một đạo màu vàng quang môn xuất hiện tại quảng trường phía trước, trong quang môn mơ hồ có thể nhìn thấy linh khí nồng nặc cùng mơ hồ sông núi hình dáng. Đây là thông hướng tiên duyên cửa vào cổng truyền tống, mọi người theo ta tiến vào. Trước hoa dẫn đầu cất bước đi vào quang môn, Tiêu Lăng Trần cùng với các người cũng theo sát phía sau, theo thứ tự bước vào trong quang môn. Vừa bước vào quang môn lúc, đám người chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ mê muội, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản tiên phủ quảng tràng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh bát ngát sơn cốc. Trong sơn cốc có một đạo khe nước to lớn, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Nơi này chính là tiên duyên lối vào. Trước hoa đứng tại vết nước biên giới, nói với mọi người nói tiên duyên nội bộ tự thành một giới, chia làm nhiều cái khu vực, càng đi chỗ sâu, cơ duyên càng chân quý, nhưng nguy hiểm cũng càng lớn. Các ngươi có thể lựa chọn kết bạn mà đi, cũng có thể một mình thăm dò, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tiên duyên mở ra thời gian là 10 năm, 10 năm sau cửa vào sẽ đóng lại. Đến lúc đó vô luận các ngươi thân ở tiên nguyên nơi nào, đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Hiện tại, các ngươi có thể tiến nhập. Thoại âm rơi xuống, 10 vị thiên kiêu đều lộ ra kích động thần sắc. Đến từ mặt khác đại vực 3 vị thiên kiêu dẫn đầu hướng phía vết nước bay đi, bọn hắn hiển nhiên sớm đã ước định cẩn thận cùng nhau thăm dò. Ngân Nguyệt cũng không có dừng lại, thân ảnh lóe lên, liền tiến nhập trong cái khe, biến mất tại vòng xoáy linh khí bên trong. Tiêu Lăng Trần nhìn về phía bên người chúng nữ nói chúng ta cũng đi thôi. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, sau đó cùng Tiêu Lăng Trần cùng nhau tiến vào bên trong. Bước vào tiên nguyên vết nứt trong nháy mắt, đám người nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy linh khí dồi dào, kỳ chân khắp nơi trên đất cảnh tượng, nhưng trước mắt hình ảnh lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy vách nát tường siêu, vốn nên rừng rậm xanh um tươi tốt chỉ còn lại có khô cạn thân cây, trên mặt đất hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết nứt, trong cái khe thỉnh thoảng sẽ chạy ra sương mù màu đen, tản ra khí tức mục nát. Trong không khí mặc dù vẫn như cũ lưu lại không ít linh khí, lại hỗn tạp một cỗ nhàn nhạt huyết tinh cùng cảm giác suy yếu, phảng phất nơi này từng trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Nhìn không thấy bờ thế giới, tựa như chỉ còn lại có tiêu điều cùng rách nát. Đây chính là tiên nguyên. Làm sao lại như thế tiêu điều? Linh Hoan Hoan cau mày, vô ý thức tới gần Tiêu Lăng Trần, trong thanh âm mang theo vài phần bất an. Nàng đưa tay đụng vào bên người một gốc cây khô, đầu ngón tay vừa đụng phải thân cây, cây khô liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Tiêu Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Song thần đồng cũng tại lúc này hiện hóa, hắn có thể cảm nhận được, trong không khí này lưu lại ở trong thiên địa pháp tắc ba động. Hắn suy đoán nói, nghe nói tiên nguyên chính là tiên nhân nơi chôn xương, thậm chí ngay cả tiên vương cấp khác tồn tại đều mai táng ở chỗ này, nơi này có lẽ phát sinh qua diệt thế cấp đại chiến cũng có khả năng. Chúng ta đoạn đường này phải cẩn thận một chút. Chúng nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng là nhao nhao thu liễm khí tức, theo sát tại Tiêu Lăng Trần sau lưng một đường tiến lên. Mà thì mang theo chúng nữ hướng phía trước một đường tiến lên, nhưng lại cũng không phải là chẳng có mục đích tiến lên. Từ khi tiến vào tiên nguyên, Tiêu Lăng Trần liền luôn cảm giác phía trước có cái gì đang triệu hắn, đồng thời cỗ này cảm giác càng mãnh liệt. Tiêu Lăng Trần mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là quyết định tiến về xem xét. Lại không nghĩ rằng, đảo mắt thời gian, bọn hắn ngay tại cái này tiên nguyên bên trong chờ đợi dòng dã 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, bọn hắn đi qua không có một ngọn cỏ hoang mạc, xuyên qua che kín đã phong hóa tiên nhân hải cốt hẻm núi. Một đường tựa như không đến được cuối cùng bình thường, nhưng thủy chung không có tìm được bất luận cái gì cùng tiên vương truyền thừa tương quan manh mối. Đừng nói là tiên vương truyền thừa, thời gian 3 tháng này, bọn hắn thậm chí không có một chút xíu thu hoạch. Đến mức, bọn hắn một lần hoài nghi, chính mình tới, thật là tiên nguyên sao? Mộ Dung Tô Tô bụng theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, hành động cũng dần dần không tiện. Tống Vân Nhi cùng Vân Chiêm Ý thì thay phiên vì nàng hộ pháp, Linh Hoan Hoan cùng Trần Khanh Khanh thì phụ trách tìm kiếm an toàn nơi nghỉ ngơi điểm. Một ngày này, mọi người tại một mảnh vứt bỏ trong cổ thành chỉnh đốn. Cổ thành tường thành sớm đã đổ sụp, chỉ còn lại có vài tòa tàn phá cung điện còn sừng sững tại nguyên chỗ, trong không khí cảm giác suy yếu so trước đó càng thêm nồng đậm. Lúc này, Mộ Dung Tô Tô kêu đau đột nhiên truyền đến, "A bụng của ta đau quá!" nghe được la lên, tất cả mọi người kinh ngạc, nhao nhao vây đến Mộ Dung Tô Tô bên cạnh. Xem ra Tô Tô muốn sống. "Nhanh, mau tới hỗ trợ, phu quân ngươi về trước tránh." Đối với Mộ Dung Tô Tô sắp lâm buồn sự tình, Tống Vân Nhi kỳ thật coi là tốt sinh hoạt, mà trước đó càng là vì đám người phổ cập khoa học một chút đỡ đẻ tri thức. Cho nên giờ phút này, đám người mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không trở thành bối rối. Lập tức liền ngay ngắn trật tự bắt đầu chuẩn bị là Mộ Dung Tô Tô đỡ đẻ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tiếng thanh thúy hải nhi tiếng khóc nỉ non vang vọng toàn bộ cung điện bốn phía. Hải tử ra đời. Ở bên ngoài né tránh Tiêu Lăng Trần lập tức không dằn nổi bỏ vào. Giờ phút này, tất cả mọi người đã vây quanh ở bên kia, Tống Vân Nhi đã dùng lụa bố đem hải tử gói kỹ lưỡng, nhìn thấy Tiêu Lăng Trần tới, cũng là đem hải tử đưa tới trước mặt hắn. Tống Vân Nhi mỉm cười nói đầy, là cái nữ nhi Tiêu Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hải tử lúc, chỉ cảm thấy trong ngực nhẹ nhàng, nhưng lại chịu nặng. Hắn ngừng thở, sợ mình động tác quá kinh hãi quấy rầy trong ngực tiểu gia hỏa. Đứa bé nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phi tử, miệng nhỏ còn tại vô ý thức niết, ngẫu nhiên phát ra một tiếng mềm nu lẩm bẩm, bộ dáng đáng yêu đến làm cho Tiêu Lăng Trần tâm đều muốn hóa. Tiêu Lăng Trần khẽ miệng ức chế không nổi hướng dương lên, trong mắt tràn đầy không giấu được vui sướng cùng ôn nhu, là cái này nữ nhi của ta. Còn không phải sao? Linh Hoan Hoan tiến tới góc mặt, chọc chọc đứa bé gương mặt, cười trêu chọc nói, ngươi nhìn nàng con mắt này, mặc dù nhắm, nhưng cái này mắt hình cùng ngươi giống nhau như lúc, còn có cái này cái mũi nhỏ, quả thực là từ trên mặt ngươi lột xuống. Cái này hẳn là cốt nhục của ngươi không thể nghi ngờ.